Chương 547, tức giận quý chính nghiệp chương 547, tức giận quý chính nghiệp sau đó, hắn đối với một bên Cổ Đức đạo, "Cổ Đức, ngươi cùng Phụng Tiên cùng một chỗ, mang theo Mạnh Phi bọn hắn đi theo chư vị gia chủ đi về nhà lấy bạc đi, các ngươi phải nhớ kỹ a, Nhiếp Chính Vương đại nhân thế nhưng là ghét nhất không nói người thành tín, bọn hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, chỉ có thể nhiều không thể thiếu." "Rõ chưa?" Mạnh Hoạch lời này uy hiếp ý tứ thế nhưng là mười phần, hắn chính là ở ngoài sáng lắc lư nói cho những thế gia đại tộc này các tộc trưởng, "Các ngươi nếu là dám không trả tiền, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí." Những cái kia Giang Nam địa khu thế gia đại tộc tộc trưởng thấy thế, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn lúc đầu coi là liền báo lên một con số là được, về phần tiền, các loại thực sự kéo không được thời điểm lại nói được. Có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Mạnh Hoạch đây là thuộc khí gấp gáp thành dạng này, vừa mới nói xong liền muốn lấy muốn đem tiền nắm bắt tới tay. Mà Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên nghe vậy tất cả đều hưng phấn nhẹ gật đầu. Việc này mặc dù đắc tội với người, nhưng này đều là thỏa thỏa công việc béo bở a. Nghĩa phu yên tâm, ta hai người khẳng định đem sự tình tất cả đều làm thỏa đáng. Mạnh Hoạch nhẹ gật đầu, hắn là càng xem hai người càng thuận mắt. Hắn đến Giang Nam đã lâu như vậy, thậm chí cảm thấy được làm chuyện chính xác nhất chính là thu hai cái như vậy hiểu chuyện mà con môi. Sau đó, những gia chủ này bọn họ tựa như là xương đánh cả tím một dạng điệu xỉu, từng cái cúi đầu đi theo đằng giáp binh bọn họ đi ra ngoài. Một bên Mạnh Phi thấy thế thì là lặng lẽ đi tới Mạnh Hoạch bên cạnh, có chút lo lắng ở tại bên thai nói ra, "Nghĩa phu, người của chúng ta hiện tại cũng tại Hồ Khiêu Nhai chuẩn bị rút lui lộ tuyến, nếu là phân đi ra nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị đại yến vây quanh, đến lúc đó sẽ rất khó chạy đi." Mạnh Hoạch suy tư một lát sau, đối với một bên Mạnh Phi phân phó nói, "Mạnh Phi, ngươi để cho chúng ta người tất cả đều rút khỏi Giang Nam, tất cả đều thối lui đến Hồ Khiêu Nhai chờ lệnh. Đem Bộ Đức còn có Lã Phụng Tiên bổ nhiệm làm toàn bộ Giang Nam tổng chỉ huy sứ, toàn quyền khống chế toàn bộ Giang Nam thành phòng. Sau đó ngươi lại đi phái người đi thông chi Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên hai người, để thứ hai người mau chóng đem bạc thu thập hoàn tất, sau đó mang theo toàn bộ gia quyến cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui Giang Nam." Mạnh Phi nghe chút lời này, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, "Nghĩa phu, nếu là thành phòng tất cả đều đổi thành những người khác, vậy chúng ta chẳng phải là không sao? Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên hai người đều là chính chúng ta người, ta đối bọn hắn rất yên tâm." Mạnh Hoạch khoát tay áo, không quan trọng nói, "Liền ngay cả mình toàn bộ gia sản đều có thể quên đi ra, dạng này trung tâm còn cần hoài nghi sao?" Mạnh Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi an bài xong xuôi. Nhìn qua trống rồng sân bãi, Mạnh Hoạch trên mặt khó nén kích động trong lòng. "Chờ ta mang theo những bạc này trở lại Đại Ngụy, vậy ta về sau coi như bừng sáng. Các loại vương gia cầm xuống nữ đế, nhất thống thiên hạ, vậy ta đến lúc đó cũng là dưới một người trên vạn vạn người." Quý gia. Thời khắc này quý gia thế nhưng là mười phần náo nhiệt. Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên chạm thứ nhất chính là quý gia, không có chút nào do dự. Liên liên cái này lăng giá tại toàn bộ Giang Nam địa khu bá chủ, giờ phút này cũng phải ngoan ngoãn phụ phục tại trước mặt bọn hắn. Thời khắc này quý gia cửa ra vào, đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào sắp hàng chỉnh tề lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch đằng giáp binh, từng cái trận mắt tròn xoe đứng tại quý gia cửa lớn. "Cổ gia chủ, đây chính là 10 triệu lượng bạc, ngài xin mời xem qua." Quý chính nghiệp cường chịu đựng tức giận trong lòng, cắn răng đối Cổ Đức nói ra. Hắn hơn nửa đêm trở về, còn mang về lớn như vậy một cái phiền toái, khiến cho hắn hơn nửa đêm bị quý gia lão thái quân mắng cho máu xối đầu, giờ phút này trong lòng đang kìm nén một hơi đâu. Có thể cái này 10 triệu lượng bạc ngân, trong lúc nhất thời liền xem như quý gia cũng muốn điều động rất lâu, cái này thật vất vả gom góp bản bản chính chính bày ra tại cửa ra bảo. "Quý gia chủ, ngài là không phải nhớ lầm. Ta làm sao nhớ kỹ, ngài lúc đó nói thế nhưng là 15 triệu lượng bạch ngân a. Cái này còn kém 5 triệu lượng đâu." Quý chính nghiệp nghe chút lời này, lập tức bị tức có chút lên không nổi khí, hắn chỉ vào đứng ở trước mặt hắn một mặt tiện hề hề bộ dáng Cổ Đức, trực tiếp tức miệng mắng to, "Cổ Đức, ngươi không nên quá phận. Ta rõ ràng nói chính là 10 triệu lượng bạch ngân, hiện tại cũng ở chỗ này, nhiều một phần đều không có. Có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt." Cổ Đức nghe chút lời này, lập tức cười ra tiếng, thế là hắn đối với một bên Mạnh Phi đạo, "Mạnh tướng lĩnh, ngài cũng nghe thấy đi. Đây chính là quý gia chủ chính miệng nói, để cho chúng ta tự mình đi tìm kiếm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào đi. Ta nghe Mạnh đại nhân đã thông báo, nếu là không bỏ ra nổi tiền, liền lấy đầu người đến chống đỡ, một cái đầu người chống đỡ 100 lượng bạc, chúng ta đi thôi." Một bên Mạnh Phi nghe vậy, cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên. Cái này Cổ Đức, thật đúng là mẹ hắn là một nhân tài. Nhân tài bực này đều có thể bị Mạnh Hoạch phát hiện, trong lòng hắn cũng là đối Mạnh Hoạch càng thêm kính nể. "Người tới, các ngươi không nghe thấy Cổ gia chủ lời nói a? Quý gia chủ đều để chúng ta đi vào tìm kiếm, vậy liền đi vào tìm kiếm đi. Nếu là không có, liền lấy đầu người chứ lợ." Mà theo Mạnh Phi tiếng nói rơi xuống, tại phía sau hắn những cái kia đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đằng giáp binh cả đám đều rút ra bên hông trường đao, chuẩn bị xông vào quý gia cửa lớn. Quý chính nghiệp gặp tình hình này, đội vàng đối Cổ Đức hô lớn, "Cổ gia chủ, ta xin mời cho ta chút thời gian, ta cái này đi kiếm tiền. 10 triệu lượng bạch ngân đều lấy ra cũng không kém cái này, 5 triệu lượng cái này nếu là thật bị Cổ Đức bọn hắn xông tới, vậy hắn quý gia coi như toàn xong a." "Cắt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quý gia chủ, vậy ngài cũng đừng vết mực nhanh kiếm tiền đi." Quý chính nghiệp hung tận dùng ánh mắt quét Cổ Đức một chút, sau đó liền lần nữa đi vào trong phủ, đội bã đi tìm Quý Lao Thái quân thương lượng lấy tiền. Cổ Đức lộ ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng, sau đó đối một bên Mạnh Phi không người nói ra, "Mạnh tướng lĩnh, nhờ có ngài. Nếu là không có ngài tại cái này vì ta trợ trận, cái này Quý chính nghiệp chắc chắn sẽ không như vậy ngoan ngoãn lấy tiền đi ra." Mạnh Phi thì là có chút ngượng ngùng khoát tay áo, "Cổ gia chủ khách khí nghĩa phụ đối với ngài chờ mong rất cao, lần này càng làm cho ngài toàn quyền phụ trách toàn bộ Giang Nam địa khu thành phòng bề sau, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cộng sự đâu, đến lúc đó còn hy vọng cổ đại nhân nhiều hơn trong non. Mạnh Phi cũng không phải đồ đần. Ngay từ đầu hắn mặc dù còn đối cổ đức dạng này lĩnh hót không quá chịu phục, nhưng là một bộ này quá trình xuống tới, hắn là thật phục. Chính mình ý đồ xấu nhưng không có cổ đức đa, làm việc cũng không có cổ đức lưu loát, lần này Mạnh Hoạch cũng là quyết tâm muốn đem cổ đức cùng Lã Phụng Tiên mang về đại ngụy, dựa theo cổ đức tiềm lực, về sau khẳng định sẽ so với chính mình có phát triển. Nếu dạng này, sao không kết một thiện duyên? Mạnh thống linh khách khí, ta đã sai người tại Uyên Ương trong lâu chuẩn bị một chút thịt rượu, các loại chúng ta bên này kết thúc về sau, mang theo các huynh đệ đi ăn thật ngon một trận. Mạnh Phi bản nghĩ đến tự tuyệt, nhưng tưởng tượng lấy đây là kết giao cổ đức cơ hội tốt, cũng liền gật đầu đáp ứng. Mà không lâu sau đó, một mặt âm trầm Quý Chính Nghiệp cũng là chậm rãi đi ra, tại phía sau hắn gia đình còn xách 10 cái dương lớn, nhìn qua tất cả đều là chịu nặng dáng vẻ. Chỉ bất quá, Quý Chính Nghiệp gương mặt hai bên còn có hai cái rõ ràng dấu bàn tay, đoán chừng tại Quý Lao Thái quân bên kia vậy không có chiếm được cái gì tốt. Cổ Đức mỉm cười, tại Quý Chính Nghiệp cái kia ánh mắt muốn giết người bên dưới, sai người đem từng cái dương lớn tất cả đều đem đến trên xe ngựa. Đi thôi, chúng ta đi tới một nhà. Cổ Đức mỉm cười, sau đó đối với bên cạnh Mạnh Phi nói ra. Quý gia chủ, không có việc gì đi ta cổ ra thông cửa a. Cổ Đức vẫn không quên chuẩn bị chào phúng Quý Chính Nghiệp một câu, sau đó chậm rãi dẫn người rời đi, lưu lại Quý Chính Nghiệp một người đứng tại chỗ tức đến phát run. Mà ở phía xa Huyên Lương trong lâu, Cao Tử Hiên bọn người tất cả đều tụ tập ở đây, mà ở trước mặt hắn còn có mấy chục tên Ti Thiên Vệ thành viên cũng ở nơi đây. Cao Tử Hiên trong ngực móc ra mấy chục bao đã điều tốt lắm thuốc mê, một người cho phát vài bao. Đều cầm chắc, trong này thịt rượu đều cho ta hạ đủ số lượng một chút, nhất định phải làm cho bọn hắn tất cả đều cho ta nằm dưới đáy bàn đi. Một cái cũng không thể thiếu. Chương 548, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chương 548, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hổ Khiêu Nhai. Mạnh Hoạch chính một mặt vội vàng tại nguyên chỗ dạo bước, hắn cũng là mười phần nghi ngờ nói ra. Làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Hắn nói cũng không phải Cổ Đức, mà là Lã Phụng Tiên cùng Trúc Dung phu nhân. Hắn tại yến hội kết thúc về sau, liền lặng lẽ phân phó Lã Phụng Tiên dẫn người trở lại chính mình trong phủ, trước đem Trúc Dung phu nhân cho tiểu mẹ mẹ tiếp đi ra. Lã Phụng Tiên người này, hắn yên tâm. Mà Hổ Khiêu Nhai con đường này, bọn hắn vậy đã sớm nghiên cứu rõ ràng. Nơi này địa hình hiểm trở, chứng khí độc trùng nhiều vô số kể, càng biết thỉnh thoảng xuất hiện dã thú hung mãnh, bình thường ít có người ở, bất quá những cái kia dọa người chứng khí cùng dã thú, đối với Mạnh Hoạch dưới trướng đằng giáp binh tới nói, tất cả đều là một bữa ăn sáng. Dù sao, Trúc Dung phu nhân bản thân liền là bộ lạc chi nữ, Mạnh Hoạch cũng coi như được là bộ lạc người, đối với mấy cái này cũng sớm đã quen thuộc. Ngược lại những vật này còn có thể trở thành bọn hắn đánh nghiệm trợ tự nhiên công sự che chắn. Mà bọn hắn chỉ cần từ nơi này một mực hướng nam đi, không dùng được nửa tháng, liền có thể từ bọn hắn sớm chuẩn bị tốt trong mật đạo xuyên qua, vượt qua trấn Nam Quan thẳng tới Đại Ngụy. Chỉ cần đạt tới Đại Ngụy trên địa bàn, nhiệm vụ của hắn cũng coi như là kết thúc, hắn liền có thể mang theo Trúc Dung phu nhân hưởng thụ cả một đời đều dùng chi không hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng là Mạnh Hoạch cứ như vậy một mực chờ. Một mực chờ đến bầu trời đều lộ ra ngân bạch sắc, cũng không có đợi đến người trở về. Người tới. Mạnh Hoạch chậm rãi chống lên có chút mỏi như thân thể, đối với ngoài doanh trướng hô. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai tên binh giáp liền đi tiến đến. Hiện tại là giờ gì? Mạnh Phi bọn hắn vẫn chưa về sao? Mạnh Hoạch nghi ngờ hỏi. Mà hai tên binh sĩ cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Hồi tướng quân, bọn thuộc hạ vẫn luôn tại ngoài doanh trướng chờ đợi, cũng không có nhìn thấy Mạnh Phi thống lĩnh trở về. Mạnh Hoạch nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì? Mạnh Hoạch thầm nghĩ trong lòng, ngón tay của hắn ở trên bàn không ngừng ma sát, lông mày vậy tại lúc này hơi nhíu lên. Mà đúng lúc này, ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến binh sĩ thanh âm hưng phấn. Trở về Mạnh thống lĩnh còn có cổ gia chủ bọn hắn đều trở về. Mạnh Hoạch nghe chút lời này, cũng là trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu, khiến cho mắt phải của chính mình ra đều đang một bực này. Hắn nghe thấy Trúc Dung phu nhân vậy đồng thời trở về lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nên đón. Mà tại ngoài doanh trướng, Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên đang lặng lặng ở một bên chờ, tại phía sau bọn họ thì là mấy chục chiếc chứa đầy xe ngựa. Mà Cổ Đức gặp Mạnh Hoạch đi ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ, sau đó liền đối với Mạnh Hoạch hô: "Hài nhi hành sự bất lực, cái này khu ước điểm điểm bận ngân, ta vậy mà bỏ ra lâu như vậy mới làm tốt, hài nhi có lỗi với nghĩa phụ à?" Mạnh Phi thì là ở một bên túi đầu giữ im lặng, từ đầu đến cuối đều cũng không ngôn ngữ. Mạnh Hoạch thì là không quan trọng khoát tay áo: "Cổ Đức, ngươi vậy vất vả. Vi phụ cũng biết, thời gian như thế gấp gáp, đúng là cái này có chút khó khăn cho ngươi, ngươi làm đã rất tốt, cũng liền đừng quỳ đứng lên trước đi." Mạnh Hoạch nói, đưa tay cánh tay đem quỳ trên mặt đất Cổ Đức đỡ dậy, sau đó lại một mặt đội vàng nhìn về phía một bên Lã Phụng Tiên, có chút lo lắng hỏi: "Phụng Tiên, các ngươi lần này làm sao đi lâu như vậy? Phu nhân người nàng đâu? Ta tại sao không có thấy nàng?" Lã Phụng Tiên trên khuôn mặt đầu tiên là hiện lên một vòng rào rạt dáng tươi cười, sau đó hắn đối với Mạnh Hoạch có chút không ngời, chỉ vào sau lưng một chiếc xe ngựa nói: "Ngài yên tâm, phu nhân kiên chỉ muốn trong phủ đợi ngài, ta cũng là hao hết khí lực mới đưa phu nhân mời đi ra. Nàng bây giờ đang ở đằng sau ta trong xe ngựa, giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi." Mạnh Hoạch giơ lắc đầu, cũng là có chút bất đắc dĩ nói: "Ai, lúc này lại đùa nghịch tiểu tính tình. Nếu không phải Phụng Tiên ngươi nhạy bén, cái này coi như lầm đại sự." Nhưng thời khắc này Mạnh Hoạch từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong thế giới của mình, có thể mảy may đều không có phát giác được Lã Phụng Tiên trên người dị dạng, hắn hiện tại chỉ muốn không kịp chờ đợi muốn gặp đến Trúc Dung phu nhân, thế là trực tiếp hướng phía đám người sau lưng xe ngựa đi đến. Lã Phụng Tiên ngước mắt, cùng Cổ Đức lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người cũng là một trước một sau, đi theo Mạnh Hoạch cùng đi tiến lên. "Phu nhân, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi." Mạnh Hoạch kích động sốc lên xe ngựa rèm, nhưng là trên mặt hắn chấn kinh còn không có lui tán, cả người liền cứng ở nguyên địa. Chỉ gặp thời khắc này trong xe ngựa giống tuyết, nơi nào có nửa điểm người tồn tại vết tích. Mạnh Hoạch đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liền giận tím mặt. "Lã Phụng Tiên, phu nhân ta người nàng đâu? Người nàng ở nơi nào?" Mạnh Hoạch quay đầu liền trực tiếp hướng phía Lã Phụng Tiên nổi lên, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nhưng ngay sau đó, chỉ gặp Cổ Đức trong ngực móc ra một thanh chùy thủ sắc bén, nhanh chóng đem lưới đao nằm ngang ở Mạnh Hoạch trên cổ. Mạnh Hoạch một mặt khiếp sợ nhìn qua Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên hai người, biến cố đột nhiên xuất hiện để cả người hắn đều cảm giác tỉnh tỉnh. Mà Lã Phụng Tiên trên mặt thì là hiện lên một vòng nụ cười rêu cực đạo. "A, ngài phu nhân đương nhiên không ở trên xe ngựa, bất quá ta tiểu thiếp chúc dùng ta ngược lại thật ra biết ở nơi nào. Ta vừa mới còn tại phủ đệ của ngươi cùng nàng đi cá nước thân mật, nàng bây giờ còn đang nghỉ ngơi đâu." Mạnh Hoạch nghe chút lời này, đại náo trong nháy mắt đứng máy. Nhưng ngay sau đó hắn liền đối với Lã Phụng Tiên nổi giận mắng: "Lã Phụng Tiên, ngươi cẩu tặc này cũng dám phản bội tại ta. Ngươi quên ngươi ngày đó quỳ gối trước mặt của ta thề muốn hiệu chúng ta sao? Còn có ngươi, Cổ Đức, ngày đó các ngươi tựa như là hai đầu chó bình thường phụ phục tại trước mặt của ta, khẩn cầu ta trông nom, bây giờ các ngươi lại làm như vậy, liền không sợ vi phạm lời hứa của mình, bị thiên lôi đánh xuống sao?" Mạnh Hoạch cũng coi là bên trên là tên hắn tử, coi như Sương Đức đem lưới đao sắc bén gác ở trên cổ của hắn uy hiếp, Mạnh Hoạch vậy không có chút nào chịu thua. "Ha ha, thiên lôi đánh xuống. Mạnh đại nhân vì sao không xem trước một chút chính mình tình cảnh bây giờ đâu?" Cổ Đức khinh thường nói, mà trong tay lưỡi dao cũng là khoảng cách Mạnh Hoạch cái cổ tiến thêm một bước, tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Mà biến cố bất thình lình cũng là để chung quanh đằng giáp binh tất cả đều giơ lên vũ khí, hướng phía nơi này tụ tập lại, số lớn nhân mã trong nháy mắt đem nơi này vây chật như nêm cối. Mạnh Hoạch thấy thế hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. "Hừ, các ngươi coi là bắt ta, liền có thể thuận lợi chạy khỏi nơi này sao? Nói thật cho các ngươi biết, ta 50,000 đằng giáp binh giờ phút này đều trú đóng ở nơi này. Đừng nhìn chỉ có 5 vạn người, nhưng bọn hắn trên người đằng giáp tất cả đều là dùng Tây Nam Sơn Lâm bên trong cứng rắn nhất lão đằng, ngâm tại dầu cây chậu bên trong mấy tháng, các loại những này lão đằng hút đủ dầu cây chậu đằng sau, tại cầm tới dưới đáy mặt trời hong khô, như vậy lặp lại 3 lần. Đừng nhìn đây chẳng qua là cây mây bệnh chiến giáp, nhưng là riêng này một bộ, liền cần chọn vẹn tốn thời gian 1 năm. Chế tác tốt đằng giáp đao thương bất nhập, mà lại 10 phần nhẹ nhàng. Liền xem như ở dưới tay ngươi có lại nhiều người, vậy tuyệt đối không địch nổi Mạnh Hoạch." Gặp dưới tay người đã tụ tập đứng lên, phách lối càng thêm tùy ý làm vậy. "Cổ Đức, Lã Phụng Tiên, ta tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi đem bạc tất cả đều giao ra, lại đem phu nhân ta trả lại cho ta, ta cam đoan hết thảy tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cũng muốn trở lại Đại Ngụy, giữa chúng ta cũng không thù hận, không cần như vậy. Nếu như các ngươi không hài lòng, ta có thể lấy ra những bạc kia 2 thành phân cùng 2 người các ngươi. Chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Chương 549, Cao Tử Hiên. Chưa nghe nói qua. Chương 549, Cao Tử Hiên. Chưa nghe nói qua. "Im ngay, ngươi cái này vô liêm sỉ lao thất phu, vậy mà dày mặt nói ra loại lời này." Mạnh Hoạch lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lã Phụng Tiên tiếng mắng chửi trô đánh gãy. Hắn có chút sững sờ nhìn qua cái này luôn luôn ở trước mặt mình mở miệng một tiếng nghĩa phu kêu thân thiết con nuôi, đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Mà Lã Phụng Tiên cũng là giơ tay lên bên trong phương thiên hỏa kích, dùng sắc bén mũi kích chỉ vào Mạnh Hoạch cái mũi nói ra: "Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu tại dưới người? Ta đường đường đại trượng phu, an khả vi như chi nghĩa tử. Lão tặc, ngươi lấn ta quả đáng, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." An trước ta một kích, Lã Phụng Tiên đã nhìn thấy Mạnh Hoạch bàn tay đã chậm rãi hướng phía sau hắn tìm kiếm, rõ ràng là tại sau thắt lưng của hắn còn cất giấu vũ khí. Hắn mặc dù điểm võ lực không thấp, nhưng là Cổ Đức thế nhưng là một cái tay trói gà không chặt người đọc sách ra. Vì Cổ Đức an nguy, Lã Phụng Tiên trong nháy mắt xuất thủ, sắc bén trường kích lập tức đâm xuyên qua Mạnh Hoạch bả vai, đau Mạnh Hoạch đại hô một tiếng, trong tay chuôi kia vừa mới nắm chặt chủy thủ vậy trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Cổ Đức trong lòng giật mình, hắn nguyên bản còn buồn bực, vì cái gì Lã Phụng Tiên muốn xuất thủ, gặp lại trên mặt đất rơi xuống thanh chủy thủ này đằng sau, hắn cũng là bỗng cảm giác một trận kinh hãi. Mà gặp Mạnh Hoạch thủ thương, chung quanh đằng giáp binh bọn họ từng cái tất cả đều muốn rách cả mí mắt, một bộ muốn sống róc xương lóc thịt Lã Phụng Tiên ánh mắt. Đúng lúc này, chỉ gặp một bên Mạnh Phi lại đột nhiên giơ lên cánh tay của mình, sau đó lớn tiếng chặn lại nói: "Dừng tay cho ta, Mạnh tướng quân còn tại trong tay bọn họ, các ngươi muốn đại tướng quân chết sao?" Mạnh Phi một phen, cũng là để chung quanh đằng giáp binh cũng không dám lại tiến lên. Mạnh Hoạch giờ phút này đau nhè răng niết miệng, trên bờ vai chuyển đến đau nhức kịch liệt, để hắn nhìn về phía Lã Phụng Tiên ánh mắt đều mang hận ý. Ở trong đầu hắn không ngừng vang trở lại ngày đó Lã Phụng Tiên quỳ gối trước mặt hắn từng nói với hắn lời nói: "Nghĩa phụ ở trên, mà từ đó về sau, đi theo nghĩa phụ, xông pha khói lửa không chối từ. Tương trợ nghĩa phụ, trung hình đại nghiệp, nhưng là bây giờ, hết thảy tất cả đều thay đổi. Lã Phụng Tiên, ngươi cái này bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu xuất sinh, ngươi hôm nay có bản lĩnh liền giết ta, nếu là hôm nay ta có mệnh trở về, ta nhật sau định ngươi chém thành muôn mảnh." "Mạnh Phi, đừng quản ta." Giết bọn hắn cho ta, Mạnh Hoạch bưng bít lấy chính mình thụ thương bà bay, cuồng loạn hô lớn. Mà Mạnh Phi lại bất vi sở động, hắn lạnh lùng nhìn xem Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên hai người, sau đó trầm giọng nói ra: "Lã Phụng Tiên, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể thả Mạnh Hoạch tướng quân?" Lã Phụng Tiên niết miệng, sau đó một mặt phách lối nhìn xem Mạnh Phi đạo: "Muốn cho ta thả Mạnh Hoạch, đạo này vậy đơn giản. Chỉ cần các ngươi đem trong xe ngựa đồ vật phân chúng ta một chút, sau đó mang binh hướng về sau rút lui 2 dặm, ta liền thả Mạnh Hoạch, từ đó về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đại lộ triều thiên, đều đi một bên. Mà lại, ta ta sẽ còn đem Trúc Dung phu nhân hoàn hảo không chút tổn hại đưa về. Mạnh Hoạch nghe vậy, trong nháy mắt giận tím mặt đạo, Mạnh Phi, đừng nghe lời của bọn hắn. Giết bọn hắn cho ta. Mạnh Phi nhìn xem Mạnh Hoạch dáng vẻ, sau đó cũng là khuyên đủ, nghĩa phu, chúng ta liền đem bạc phân một bộ phận cho bọn hắn đi. Chỉ cần phu nhân có thể trở về, còn có nhiều bạc như vậy đâu, vương gia sẽ không trách tội chúng ta. Mạnh Hoạch vừa mới cũng là bị phẫn nộ của mình làm choáng váng đầu óc, gặp Mạnh Phi nói như thế, vậy bắt đầu trầm mặc. Mạnh Phi thấy thế, trực tiếp đối với dưới tay tất cả đằng giáp binh ra lệnh, đằng giáp binh, nghe lệnh, mang lên một nửa xe ngựa, toàn quân triệt thoái phía sau hai dặm, toàn bộ lui đến Hổ Khiêu Nhai nguyên địa chờ lệnh. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Phi lần này lần nữa nhìn về phía La Phụng Tiên Đạo, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi đi làm, hy vọng các ngươi đừng ra trở mặt, nếu không ta 50,000 đại quân cũng không phải ăn chay. La Phụng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, yên tâm đi, ta đường đường đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, như thế nào lại lật lọng. Mạnh Hoạch, ngươi mẹ nó là tại đánh rắm, ngươi không ra trở mặt, trên bả vai ta thương là thế nào tới? Chẳng lẽ lại hay là chính ta uống nhiều quá, đụng ngươi trên họng súng? Mà La Phụng Tiên nói, cũng là mang lấy thụ thương Mạnh Hoạch lên xe ngựa, sau đó mang theo Cổ Đức Dương trưởng mà đi. Mạnh Phi thì là nhìn chung quanh một chút sâu đám người, sau đó lớn tiếng phân phó nói, tất cả mọi người lập tức mang theo những xe ngựa này lui đến Hổ Khiêu Nhai. Mấy người các ngươi theo ta đi, chúng ta đi đón đại tướng quân trở về. Mạnh Phi nói, cũng là xoay người bên trên, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, sau đó dẫn theo vừa rồi những thân vệ kia hướng phía gãy xương bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, La Phụng Tiên xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, mà theo sau lưng Mạnh Phi mấy người cũng là chậm rãi dừng lại. Ai u, La Phụng Tiên tà cờ nở mở. Mạnh Hoạch trực tiếp bị La Phụng Tiên trói thành một cái bánh trưng, sau đó thô bạo ném ra xe ngựa. Ha ha, thật không hổ là Mạnh đại nhân, toàn thân trên dưới liền miệng nhất cứng rắn. Chắc không được Trúc Dung phu nhân không yêu phản ứng ngươi. La Phụng Tiên trực tiếp một cái thần cấp trào phúng, nghẹn đến Mạnh Hoạch nói không ra lời. Mạnh Hoạch nhìn qua sau lưng Mạnh Phi bọn người, cũng là cố nén nộ khí nói ra, La Phụng Tiên, các ngươi muốn, ta đã cho các ngươi. Ngươi mau đem phu nhân ta thả, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Mà Cổ Đức thì là không nhịn được liếc mắt, sau đó đi thẳng tới Mạnh Phi trước người thi lễ một cái nói, đại nhân, ngài diễn kỹ này thật sự là tuyệt. Mạnh Hoạch khiếp sợ há hốc miệng, giờ phút này hắn thanh âm đều có chút run rẩy, Mạnh Phi, lại là ngươi phản bội ta, phản bội Nhiếp Chính Vương đại nhân. Mà Mạnh Phi khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó mặc mặc đi tới Mạnh Hoạch trước người, đem chính mình mặt to dán tiến vào Mạnh Hoạch gương mặt, trêu tức mở miệng, ngươi tốt nhất nhìn xem, ta đến cùng là ai. Mạnh Phi nói, đại thủ tại cổ của mình chỗ dùng sức xé ra, ngay sau đó, Cao Tử Hiên tấm kia tiện hề hề mặt mo liền hiện lộ tại Mạnh Phi trước người. Ngươi là ai? Mạnh Hoạch trong mắt tất cả đều là dấu chấm than, người này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà Cao Tử Hiên khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đối với Mạnh Hoạch lạnh lùng mở miệng nói, ngu xuẩn, ta trước làm tự giới thiệu ta chính là Thiên Sách Thượng Tướng quân giới trướng, Cao Tử Hiên chính là. Cao Tử Hiên một mặt đắc ý nói. Cao Tử Hiên? Chưa nghe nói qua. Mạnh Hoạch khỏe miệng hơi rút, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy qua nhân vật này. Ngươi tờ mở. Cao Tử Hiên bỗng cảm giác một trận xấu hổ, đi lên liền cho Mạnh Hoạch hai tát hai, sau đó mắng, ngươi không biết ta. Vậy ngươi nhận biết Thượng Tướng quân a? Ngươi biết Ti Thiên Vệ a? Ta thế nhưng là Ti Thiên Vệ Túc Chính Ti trấn phủ sứ, Cao Tử Hiên. Các ngươi những tên ngu xuẩn này đến ta đại yến trước đó, chẳng lẽ đều không điều tra một chút lưng của chúng ta cảnh a? Thằng đến lúc này, Mạnh Hoạch trong mắt tràn đầy tinh mịch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, thế này sao lại là La Phụng Tiên bọn hắn làm phản? Đây là từ lúc ngay từ đầu, bọn hắn liền đã tiến vào Ninh Phạm Sở Thiết dưới trong bầy a. Nhìn xem Mạnh Hoạch trên mặt cái kia đặc sắc biểu lộ, Cao Tử Hiên thì là tùy ý cười to nói, "Đường Trừng, ngươi đoán không có sai. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là thượng tướng quân cho các ngươi bày cái bẫy. Ai biết các ngươi như vậy ngu xuẩn, vậy mà không có một tia hoài nghi, chỉ là đáng tiếc, ngươi cái kia 50,000 đằng giáp binh." Cao Tử Hiên vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, từ phía sau bọn họ Hổ Khiêu Nhai vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bắt đầu. Thời gian trở lại trước đây không lâu, tại Hổ Khiêu Nhai phía trên, Trần Tâm cùng Dương Tiên Chính sớm đã ở đây dẫn theo 200,000 Vũ Lâm cưới đại quân mai phục đã lâu. Khởi bẩm tướng quân, những cái kia đằng giáp binh đã mang theo xe ngựa tất cả đều tiến vào Hổ Khiêu Nhai bên trong. Dương Tiên Chính trước người, một tên trinh sát cung kính nói. Trần Tâm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn cùng Dương Thiên Chính liếc nhau sau, yên lặng phân phó nói, thông chi một chút đi, chuẩn bị hành động đi. Nghe nói cái này Mạnh Hoạch đằng giáp binh đao thương bất nhập, lấy một địch mười, cũng không biết cái này hút đủ dầu cây trầu đằng giáp, kinh không trải qua nổi cái này liệt diễm đốt cháy đâu. Chương 550, không thương tổn văn đồng thời đi. Chương 550, không thương tổn văn đồng thời đi. Hổ Khiêu Hạc vị trí địa lý rất đặc thù, hai nơi là nhô thật cao ngọn núi, ở giữa chỉ để lại một đạo nhỏ hẹp khe hở, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể dung nạp một chiếc xe ngựa trải qua. Có người gọi đùa, đây là tiên nhân đại chiến lưu lại một đạo khe rãnh, là bị lực lượng của thần chỗ tạo. Trần Tâm cùng Dương Thiên Chính thì là ở vào Hổ Khiêu Nhai trên cùng lạnh lùng quan sát phía dưới đằng giáp binh. Mà theo Trần Tâm một trận cười lạnh, Dương Thiên Chính cũng là chậm rãi đứng dậy, sau đó vung tay lên. Ngay sau đó, chỉ gặp vô số Vũ Lâm cưới nhau nhau đi vào sớm đã chuẩn bị xong cự thạch bên cạnh chờ đợi. Cũng là thời điểm nên đưa bọn hắn lên đường, cho ta thả. Dương Thiên Chính lạnh lùng nói. Mà theo Dương Thiên Chính tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Vũ Lâm kỵ sĩ binh thì là không chút do dự, bọn hắn dùng sức khiêu động lấy gậy gỗ, đem trước người cự thạch đẩy hướng đáy vực. Ầm ầm, ân. Chuyện gì xảy ra? Những này đằng giáp binh còn không rõ cho nên, nhưng ngay sau đó nương theo lấy từng đợt tiếng vang, những cái kia từ trên trời giáng xuống cự thạch trùng điệp đập xuống trên mặt đất, tóe lên đạo đạo bụi bặm. đồng thời vậy đem những cái kia xui xẻo đằng giáp binh nện thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, cái kia 50,000 đằng giáp binh trực tiếp loạn cả một đoàn. Có người bối rối, có người gầm thét, vậy có người không biết làm sao. Nhưng bọn hắn kết quả cũng giống nhau, đó chính là bị những này rơi xuống đá vụn trực tiếp cản lại đường đi. Coi chừng, cái này nhất định là địch nhân mai phục. Không nên hoảng hốt, duy trì trận liệt mà mạnh hoạch đằng giáp binh hiển nhiên cũng không phải ăn chay, chỉ là hơi hoảng loạn rồi một chút. Ngay sau đó trong đội ngũ thống lĩnh khác liền bắt đầu gào thét triệu tập hoảng hốt dương binh sĩ, đồng thời tạo thành tư thế chiến đấu. Dương Thiên Chính đứng tại Hổ Khiêu Nhai đỉnh núi, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Trong mắt hắn, dưới chân những địch nhân này thân ảnh, lúc này tựa như là một con kiến nhỏ bình thường, nếu không nhìn kỹ, căn bản phân biệt không ra, đây là từng cái người. Cái này Nhiếp Chính Vương, quả nhiên là cái khó chơi địch nhân. Liên liên dưới tay hắn đằng giáp binh đều như vậy khó có thể đối phó, thật không biết đến tiếp sau còn có cái gì có thể khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối thủ đoạn mà Trần Tâm cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, nhưng cùng Dương Thiên Chính ngưng trọng thần sắc hoàn toàn tương phản chính là, trên mặt của hắn thì là tràn đầy một vòng nụ cười sáng lạ. Lão Dương, đừng luôn là một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ, lão đại nói, ngươi nên thỉnh thoảng đất nhiều cười một chút. Tổng bay biện một tấm mặt nước đắng, người khác còn tưởng rằng ngươi bệnh liệt dương đâu. Dương Thiên Chính nhịn không được liếc mắt. Trần Tâm, đến lúc nào rồi? Ngươi còn liền biết nói bừa. Trần Tâm lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đối với một bên tùy ý phân phó nói, nhìn qua, những này đằng giáp binh rất bướng bỉnh à. Ta cảm giác bọn hắn đoán chừng không biết đầu hàng. Đã như vậy Trần Tâm nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc, khóe miệng đều không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã như vậy, cái kia không phải hỏa công sao có thể thủ thắng? Dương lão đại, hạ lệnh đi. Trần Tâm có chút kích động nói. Không phải, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp hạ lệnh thôi. Lần này thượng tướng quân cho ngươi ta hai người quyền lợi đều một dạng. Ai ngờ, Trần Tâm nghe vậy thật là kiên định lắc đầu nói, không được, duy nhất một lần muốn giết chết nhiều người như vậy, ta thật sợ làm đất trời báng giận, cái này nếu là gặp báo ứng, đến lúc đó sinh con tử khẳng định không có lô đít. Vậy ngươi mẹ nó để cho ta làm. Ngươi sợ Thương Thiên Hòa, ta còn sợ đâu. Dương Thiên Chính mặt mo kéo một phát, một bộ mười phần không vui dáng vẻ. Trần Tâm thì là không quan trọng khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng đạo, lão Dương, thương cái Thiên Hòa sợ cái gì? Chỉ cần không thương tổn văn cùng tất cả đều dễ nói chuyện. Lại nói, ngươi số tuổi này đều không có cái bản đường, đời này vậy quá sức có thể có con trai, nếu đều từ trên căn nguyên giải quyết hết vấn đề, vậy ngươi còn sợ cái gì? Dương Thiên Chính nghe vậy thì là sức sở, Trần Tâm tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là câu câu nói đều hướng phía trái tim của hắn từ bên trong xoa. Mà lại, cái gì gọi là không thương tổn văn cùng? Tợt mờ giờ Trần Tâm tiểu tử này tựa như là liền chữ văn cùng a. Cầu vật Trần Tâm, ta trước giết chết ngươi. Mà tại Hổ Khiêu Nhai phía dưới chân sườn núi chỗ, đang giáp binh giờ phút này đã tạo thành đội chiến đấu hình. Mà lại liền hiện tại đội vàng như thế tình huống dưới, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đằng giáp binh thống soái vẫn như cũ đem sau lưng cái kia mười mấy cỗ xe ngựa gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Thống soái, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một tên đằng giáp binh đội trưởng thần sắc nghiêm túc hỏi. Mạnh Hoạch bị kẻ xấu cưỡng ép, Mạnh Phi tung tích không rõ, hiện tại bọn hắn chính là rắn mất đầu trạng thái. Như vậy đằng giáp binh thống soái cũng là trước một mặt nghiêm trọng, hắn làm sao biết nên làm cái gì? Chỉ bất quá, nhiều năm ở trên chiến trường chém giết đi ra kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại triệt thoái phía sau lộ tuyến đã bị cự thạch cho hoàn toàn phá hỏng, người có thể bỏ qua đi, nhưng là xe ngựa đâu? Mạnh Phi cho bọn hắn ra lệnh chính là nhất định phải bảo vệ cẩn thận sau lưng những xe ngựa này, tuyệt đối không có khả năng vứt xuống. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hay là làm ra một cái to gan quyết định. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, đem trên xe ngựa đồ vật tất cả đều cong lên người, chúng ta nhanh chóng thông qua Hổ Khiêu Nhai. Mặc dù trên xe ngựa đồ vật rất trọng yếu, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn vẫn cảm thấy dưới tay binh sĩ tính mệnh so những này hư vô mở mịt đồ vật quý giá nhiều. Thế là, liền xem như vi phạm với quân lệnh, hắn chuẩn bị dẫn theo binh sĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Ú a, nên nói không nói, cái này đằng giáp binh bên trong, thật là có chút người tài ba tại. Tại dưới tình huống như vậy, vậy mà muốn lấy để binh sĩ phụ trọng, đem trên xe ngựa đồ vật mang đi tại Hổ Khiêu Nhai phía trên, Trần Tâm không biết ở nơi nào tìm tới một thanh quạt lông vũ, có chút nhàn nhã quan sát đến phía dưới nhất cử nhất động, thỉnh thoảng soi mói vài câu. Cũng không biết, khi bọn hắn xốc lên màn vải, trông thấy trên xe ngựa kéo cái gì thời điểm, có thể hay không chấn kinh cằm của mình. Trần Tâm nói, ánh mắt cũng là tại một lần nhìn về hướng bên cạnh Dương Thiên Chính, khẽ gật đầu. Dương Thiên Chính thở thật dài, sau đó đối với một bên phân phó nói, ta còn muốn lấy tốt nhất bắt sống bọn hắn, đến lúc đó còn có thể một lần nữa tổ kiến ra một chi đằng giáp binh đâu. Xem ra, kế hoạch này khả năng không quá được. Được rồi, hay là thống khoái đưa bọn hắn lên đường đi. Mà lúc này, tại Hổ Khiêu Nhai phía dưới, khi những cái kia đằng giáp binh đem trên xe ngựa đồ vật mở ra lúc, cả người nhất thời đều trợn tròn mắt. Thống lĩnh, trong này làm sao đều là chút dầu hỏa a? Đúng vậy à, thống lĩnh, nơi này còn có mười mấy cái dương đen như mực cục sắt, cũng không biết là dùng để làm gì. Đằng giáp binh tên kia tiểu thống lĩnh đầu góc trong nháy mắt liền một bước. Dầu hỏa, vật kia thế nhưng là tại bọn hắn đằng giáp binh bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ đồ vật, một khi tư tàng bị phát hiện, đều sẽ rơi đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt là cảm giác mình phía sau vô số nổi da gà trong nháy mắt đứng lên. Cháy mau! Trong chúng ta thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, liền chỉ nghe tĩnh lặng trong hẻm núi đột nhiên truyền đến từng đợt mũi tên tiếng xé gió. Mà khi hắn dương mắt nhìn lên thời điểm, liền chỉ thấy trong bầu trời giờ phút này đã hiện đầy lít nha lít nhít hỏa tiễn, cái kia sắc bén đầu mũi tên mang theo phảng phất có thể thôn vệ lấy hết thảy ngọn lửa, giờ phút này chính hướng phía bọn hắn vị trí nhanh chóng tới gần. Xong. Chương 551, Mạnh Hoạch vẫn lạc chương 551, Mạnh Hoạch vẫn lạc tên này đằng giáp binh tiểu thống lĩnh trong lòng ngọa tảo còn không có nói ra miệng, chỉ gặp lít nha lít nhít hỏa tiễn mưa liền trực tiếp hướng phía bọn hắn bên này chạy nhanh đến. Mà vậy còn tại phun ngọn lửa hỏa tiễn cũng là trong nháy mắt bắn thủng đổ đầy lửa cháy dầu bình uống, vừa mới chạm đến những cái kia dầu hỏa lúc, đập vào mặt đại hỏa trong nháy mắt đem vô số tên lính thôn vệ. Mà bọn hắn mặc trên thân những cái kia có thể chống cự mưa bom báo đạn, đồng thời để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đằng giáp, bởi vì thấm đủ dầu cây trầu, lại thêm nhiều như thế dầu hỏa phụ trợ, toàn bộ hổ khiêu nhai nhai đấy trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Đằng giáp binh muốn xua binh lui về, đã thấy cốc khẩu đã sớm bị cự thạch phong kín. Trần Tâm đứng ở đỉnh núi, quạt lông nhẹ lay động ở giữa, chỉ gặp hổ khiêu nhai trong cốc đã giấy lên ba đạo tường lửa, đem đằng giáp binh đoạn thành tam đoạn. Ngọn lửa thuận áo giáp khe hở chui vào, các binh sĩ kêu thảm hòa với đằng giáp tiếng bạo liệt quanh quần sân cốc, khói đặc bọc lấy khét lẹt khí xông thẳng tới chân trời. Có quân tốt dễ dỗi lấy nhào về phía khe nước, lại không biết Linh Phạm đã sớm làm cho người chuyện trước chặn đường nguồn nước, chỉ còn lại khắp cốc ánh lửa cùng đầy đất cháy xương cốt, phản chiếu trên sườn núi Vũ Lâm cưới trong mắt sáng tối giao thoa. Mà cái kia mấy chục vài cái dương đen như mực cục sắt, chính là Linh Phạm đã sớm cho những này đằng giáp binh chuẩn bị phích lịch đạn. Những này phích lịch đạn nhận hỏa diễm thiếu đốt, lập tức phát ra bạo tạc khổng lồ thanh âm. Mà những xe ngựa kia tất cả đều bị đằng giáp binh gắt gao bảo hộ ở sau lưng, giờ phút này càng giống là nở hoa bánh bao lớn bình thường trực tiếp mọc lên như nấm. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Bốn chỗ đều là cả người là lửa đằng giáp binh đang không ngừng kêu thảm. Trong bọn họ, có người còn muốn lấy muốn cởi trên người đằng giáp, nhưng ở luống cuống tay chân bên trong căn bản là không có cách chút bỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mãnh liệt hỏa diễm đem bọn hắn thân thể thôn vệ hầu như không còn. Càng khổ cực chính là, không biết cái kia thiên sát tại trong những cái dương này còn trải lên vô số thiêu nướng sử dụng hương liệu, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác của mình, rõ ràng chính mình cũng muốn bị thiêu chết thế nhưng là chính là cảm thấy thơm quá. Cảnh tượng như thế này, liên liên Trần Tâm thời khắc này tâm đều tại có chút rung động. Lao nhanh khói đen không ngừng hướng phía đỉnh núi vọt tới. Toàn bộ trong sơn cốc đều lan tràn thịt nướng khí tức. Ấy, Lao Dương, ngươi có hay không ngửi được một cỗ thịt nướng hương vị? Trần Tâm theo bản năng hít hà, sau đó một mặt buồn bực nói. Dương Thiên Chính bất đắc dĩ. Hắn nhìn một cái đáy vực vậy còn đang không ngừng kêu rên đằng giáp binh, thầm nghĩ trong lòng, cái này đúng vậy chính là thịt nướng sao? Hay là một trận thịnh đại bờ bờ cơ đâu? Nguyên vật liệu còn tại phía dưới lăn lộn chút đấy. Một đầu khác. Linh Phạm giờ phút này chính một mặt nhàn nhã ngồi tại cái này đã từng chỉ thuộc về Mạnh Hoạch chính mình trên đài cao thượng thức trà. Hắn ngón tay thon dài có tiết tấu đập mặt bàn, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Linh Phàm có chút nhíu mày. Thời gian dài chờ đợi, để hắn đã có chút buồn ngủ. Cái này không, chính hắn uống hết đi ba ấm trà làm sao đều không có người cho trước đĩa trái cây. Mà liền tại Linh Phàm suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp đại sảnh bọn họ thì là bị từ từ mở ra, ngay sau đó, Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên bọn người trực tiếp thẳng đi đến, sau đó chậm rãi đi tới Linh Phàm trước người. Tại Lã Phụng Tiên trong tay, còn đang nắm một mặt mũi bầm dập, bờ môi bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ hơi tái nhợt mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Mạnh Hoạch dọc theo con đường này không ít bị đánh. Thượng tướng quân, đây chính là những cái kia đằng giáp binh đại thống lĩnh, cũng chính là cái kia nhiếp chính vương nghĩa tử, Mạnh Hoạch. Cũng chính là hắn, từ đầu đến cuối tại Giang Nam các vùng, châm ngòi quý gia những cái này bạch nhãn lang đại nguy người. Mà Cao Tử Hiên thì là vuốt vuốt chính mình có một chút cổ tay hế ẩm, đối với Linh Phạm đậu đen rau muốn nói lão đại, cái này bịt miệng là thật bẩn, dọc theo con đường này vẫn luôn đang không ngừng chó sủa, tức giận đến ta nhịn không được cho hắn mấy cái. Mà Mạnh Hoạch nghe vậy có chút nhíu mày, tráng lệ trong đại sảnh, tia sáng tránh ánh mắt hắn đều híp lại thành một đường nhỏ. Mà khi hắn chân chính nhìn thấy Linh Phàm khuôn mặt lúc, trong nháy mắt chửi ầm lên. Ha ha, thế nhân đều nói Ninh Diêm Vương như thế nào, hôm nay gặp mặt bất quá cũng như vậy. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cái sẽ chỉ sử dụng âm mưu quỷ kế, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Ta khổ đọc binh thư hơn 10 năm, lần này mặc dù thua, nhưng là ta cũng không phục ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền thả ta, chúng ta triển khai đội ngũ, chân ướt chân giáo hảo hảo ba bảo, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Mà Ninh Phàm nghe vậy thì là mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn nghi ngờ hướng phía Mạnh Hoạch phương hướng nhìn lại, sau đó lập lại, ngươi gọi Mạnh Hoạch. Vừa mới ngươi nói với ta cái gì? Mạnh Hoạch có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là trong lòng vẫn như cũng là mười phần khu phục, thế là hắn trực tiếp đối với Ninh Phàm quát, nam tử hán đại trợ phu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Lao tử Mạnh Hoạch chính là ta nói ngươi có bản lĩnh liền thả ta, ta nhất định khả mạnh lấy được lời nói này tựa như là chạm đến Ninh Phàm trong óc một cái nút bình thường, chỉ gặp hắn trực tiếp một thanh rút ra Cao Tử Hiên bên hông trường đao, sau đó mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ phía dưới, một đao liền kết quả Mạnh Hoạch. Không có chút nào do dự. Linh Phàm thậm chí cảm thấy đến chưa hết giận, đối với Mạnh Hoạch Na nằm dạng trên mặt đất thi thể chính là trực tiếp bắt đầu lấy roi đánh thi thể hình thức, thậm chí còn bên cạnh chặt bên cạnh mắng. Mạnh Hoạch, liên tờ mờ tiểu tử ngươi gọi Mạnh Hoạch đúng không? Làm dáng đúng không? Thả ngươi đúng không? Lao tử ngay từ đầu coi là chính là cái trùng hợp, không nghĩ tới ngươi lại còn trực tiếp cùng ta chơi cuộn tờ lại. Còn tờ mờ thả ngươi. Lao tử thả ngươi, lại để cho ngươi cái này toàn thân trên dưới hơn 200 khối phản cốt cầu vật tái tạo ta phản. Lao tử nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi rông dài, muốn trách thì trách ngươi gọi Mạnh Hoạch đi. Mạnh Hoạch giờ phút này đã rốt cuộc nói không ra lời, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, nhưng hắn làm thế nào đều muốn không rõ, vì cái gì Ninh Phạm chỉ là nghe được hắn kêu cái gì, liền trực tiếp chém hắn. Theo Ninh Phạm cuối cùng một đao rơi xuống, nhất chính vương giới trướng một đại mãnh tướng như vậy hạ màn. Các loại làm xong đây hết thể đằng sau, Cao Tử Hiên lúc này mới đối lấy một bên Ninh Phạm hỏi, lão đại, chúng ta còn cần thuốc đánh ngã một nhóm Mạnh Hoạch thủ hạ, những người này tất cả đều long đong, đem đầu đưa đến nơi này. Linh Phàm trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi. Là. Cao Tử Hiên nói đi, sau đó quay người rời đi, chỉ còn lại có trong lòng không gì sánh được thấp thỏm Cổ Đức cùng La Phụng Tiên hai người. Linh Phàm nhìn xem hai người này sợ sệt dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ bất quá hắn vậy không có cách nào, nếu phổ thông quan hệ hợp tác chấn không được, vậy cũng chỉ có thể đem sợ hãi thật sâu cắm vào đến đáy lòng của bọn hắn mới được. Cổ Đức, Mạnh Hoạch không phải để cho ngươi cùng La Phụng Tiên cùng một chỗ không chế Giang Nam thành phòng sao? Đã như vậy, ngươi đi tìm Cao Tử Hiên, đem toàn bộ Giang Nam thành phòng đều đổi thành người của ta Phụng Tiên, ta liền ở chỗ này chờ lấy, ngươi đi đem những cái kia duy trì Mạnh Hoạch Giang Nam thế gia tộc trưởng đều mang cho ta đến nơi đây đi. Kéo quá lâu là thời điểm, nên làm cái chấm dứt chương 552, ngươi chết, có thể hay không đem tiền của ta đưa ta. Chương 552, ngươi chết, có thể hay không đem tiền của ta đưa ta. Gà gáy vừa gọi, canh giờ đã đến. Giang Nam bực này địa phương cực kỳ giàu có, bình thường gà trống vừa kêu thời điểm, tại ven đường liền đã có người bán hàng dòng tiếng giao hàng. Thế nhưng là, hôm nay lại là cực kỳ khác biệt. Vốn nên phi thường náo nhiệt trên đường phố chính giờ phút này lại là yên tĩnh. Dân chúng tất cả đều đóng chặt cửa chính, một đôi mắt tròn căng nhìn ta chằm chằm ngoài cửa. Bởi vì lúc này hai bên đường phố, chính hiện đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ một mực tại hai bên chờ đợi lấy, mỗi người trên thân đều nhiễm lấy nồng đậm sát khí, nhìn qua cực kỳ dọa người. Lao đầu tử, cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta còn có mở cửa không một nhà màn thầu cửa hàng tấm ván gỗ phía sau, một đôi cao tuổi vợ chồng lúc này cực kỳ thấp thỏm xuyên thấu qua trên ván gỗ lỗ nhỏ quan sát đến phía ngoài chẳng cảnh. Cái này còn làm cái gì sinh ý a, ta ngốc lao bà tử. Ngươi không nhìn thấy bên ngoài tất cả đều là tham gia quân ngũ nhiều ở đó không? Đây nhất định là sắp biến thiên a, đại yến là thật không tiếp tục chờ được nữa, phía trên những thế gia kia đại tộc bốc lột, hiện tại liền sinh ý đều không cho làm, chúng ta hay là nhanh thu dọn đồ đạc chạy đi, chậm thêm khả năng liền đến đã không kịp. Lão phụ nhân nghe vậy cũng là thở thật dài, bọn hắn ở chỗ này sinh sống mười mấy đời người, đã sớm đối Giang Nam bên này có tình cảm, đây cũng là vì cái gì những thế gia kia đại tộc từ đầu đến cuối bóc lột bọn hắn lại kiên trì ở chỗ này nguyên nhân. Người đã giả, lá dụng phải thuộc về dễ a. Thế nhưng là về, trước đó sách là ngươi đến có mệnh năng sống sót mới được a. Lão đầu tử, ngươi mau nhìn a. Đây không phải là chúng ta Ngô trưởng quý sao? Có phải hay không ta hoa mắt làm sao bị quan binh đỡ đi? Đúng lúc này, lão phụ nhân không dám tin vuốt chính mình cái kia có chút đôi mắt giàn mua bần đủ, vội vàng lôi kéo một bên lão đầu hô hảo. Ấy, thật đúng là hắn. Lão bà tử, ngươi mau nhìn phía sau, đây không phải là Mã Trang Chu quản sự à, còn có Lương Hành Mạnh toán bản, bọn hắn làm sao đều bị những cái kia làm lính cho bắt đi a? Theo bán màn tàu lão đầu thị giác nhìn lại, thời khắc này khu phố đột nhiên trở nên náo nhiệt. Rất nhiều thế gia đại tộc gia chủ tất cả đều một mặt thụy nhãn mông lung bộ dáng. Có ít người quần áo đều không có mặc chỉnh tề, rất rõ ràng là bị cưỡng ép kéo lên. Trên mặt của bọn hắn cũng đều tràn ngập nghi hoặc. Sáng sớm hôm nay, Lã Phụng Tiên liền trực tiếp dẫn người xông thẳng gia tộc của bọn họ, bọn hắn là một mặt mộng bức bị người từ trên giường tóm lấy, sau đó một mặt mộng bức được đưa tới trên đường. Mà nhìn thấy hai bên đường phố đứng đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, mỗi người bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Thấy chung quanh binh sĩ không có chú ý tới bọn hắn, một người trong đó đối với bên cạnh quen biết mấy người nghi ngờ hỏi, "Sở trưởng quý, ngài cũng là bị Lã Phụng Tiên cho cưỡng ép kéo tới?" Sở trưởng quý nhẹ gật đầu, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Thứ trời đánh này Lã Phụng Tiên, ta hôm nay cùng phu nhân còn tại trong phòng nghỉ ngơi, tên này vậy mà trực tiếp xông vào gian phòng của ta, đem ta từ trên giường cho mang theo đi ra. Trung quanh mấy người nghe vậy cũng là đồng dạng oán giận. Những này đại ngụy chó săn, đêm qua vừa mới dọa dẫm xong chúng ta, hiện tại lại đang đùa nghịch hoa dạng gì? Ta là thực sự hết tiền đúng vậy a, đúng vậy a. Đòi tiền không có muốn mạng một đầu, có bản lĩnh hắn liền đem bọn hắn toàn giết. Mà tại cách đó không xa, Lã Phụng Tiên thì đem bọn hắn đối thoại tất cả đều nghe cái rõ ràng. Lã Phụng Tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó rêu cợt nói, những người này từng chuyện mà nói đều hiên ngang lắm liệt, thật bắt lấy mấy cái điển hình, kéo tới trước mặt chặt, liền tất cả đều trung thực. Rất nhanh, những người này liền theo dòng người phương hướng, lần nữa đi tới cái này để bọn hắn vừa yêu vừa hận trong đại sảnh. Chân trời hiện ra ngân bạch sắc, gà gáy ba tiếng chuyện tốt đến. Mà theo người cuối cùng đi vào trong đại sảnh ngồi xuống, đại sảnh môn cũng bị Lã Phụng Tiên bịch một tiếng đóng lại. Tiếng vang ầm ầm, dọa những này Giang Nam thế gia tộc trưởng nhảy một cái. Mỗi người bọn họ trong lòng đều mười phần tâm thần bất định, lần trước đến, thế nhưng là suất rất nhiều bạc như vậy, bọn hắn cũng cần rất lâu mới có thể tích lũy đi ra. Theo đại sảnh cửa phòng bị trùng điệp đóng lại, trong dạng, vậy đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà liên tại đám người còn tại nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ gặp Linh Phàm chậm rãi mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, một mặt ý cười đi tới trước mặt mọi người. Bọn hắn căn bản là không có gặp qua Linh Phàm, trước kia vẫn luôn là Mạnh Hoạch ở trên đài diêu võ Dương Ai. Mà một bên Quý Chính Nghiệp lúc này nhìn về phía Linh Phàm ánh mắt quả thật có chút buồn bực. Hắn rất xác định, mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi này, nhưng là cũng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Linh Phàm dáng vẻ nhìn qua không gì sánh được quen thuộc. Thật giống như trước kia đã gặp ở nơi nào một dạng. Thấy mọi người dáng vẻ nghi hoặc, Linh Phàm khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, chỉ gặp hắn vung tay lên, chỉ gặp Cổ Đức tại phía sau hắn chuyển đến một cái dương lớn, sau đó bỏ vào Linh Phàm trước người. Tại hạ cũng là lần thứ nhất cùng chư vị gặp mặt, theo lễ phép suy tính, ta trước hết làm một chút tự giới thiệu đi. Bất quá, trước lúc này ta trước cho đại gia một chút lễ gặp mặt, để đại gia có thể vượt qua cái này bình tĩnh, nhưng lại không bình thường một ngày. Linh Phàm nói, chân trái hướng phía trước người hộp đạp một cước, sau đó hộp cái nắp liền lăn xuống đến dưới đài, mà ở trong đó thì là một viên đẫm máu đầu người. A a a a. Mà đầu người kia con mắt dùng sức chừng lớn lấy, phản phất 10 phần không cam tâm bình thường, chữ câu câu nhìn chăm chú về phía trước, cùng phía trước nhất Quý Chính Nghiệp nhìn cái vừa ý. Quý Chính Nghiệp cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình, nhịn không được hét lên, cái kia cố mùi máu tanh khó ngửi vị, kém chút để hắn liền đêm qua ăn cơm đều phun ra. Mà đám người thấy rõ đầu người kia bộ dáng lúc, tất cả đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Đây không phải mạnh mẽ sao? Quý Chính Nghiệp hai chân mềm nhũn, cả người đều bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. A quát, xem ra Quý gia chủ rất quen thuộc a. Linh Phàm một mặt ý cười nhìn về phía dưới đài trang cảnh, có chút trêu chọc nói: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể giết được Mạnh Mạnh?" Quý Chính Nghiệp trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay của hắn đều có chút run rẩy, lớn tiếng hướng phía Linh Phàm gào thét. Hắn kích động cũng không phải là bởi vì Linh Phàm giết Mạnh Mạnh. Trên thực tế, nếu là vài ngày trước, vô luận là ai giết Mạnh Mạnh, hắn kỳ thật cũng không đáng kể. Thậm chí còn đến thả lượng pháo nổ chúc mừng một chút. Ai bảo cái này đáng chết Vương Bắt Đạn tổng hắn? Thế nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này. Hắn đêm qua vừa mới bị Mạnh Hoạch cho đánh cướp một lần, thế nhưng là 20 triệu lượng bạc a. Tiền này hắn vừa hoa, Mạnh Hoạch người liền chết. Người đã chết không sao, tiền kia đâu? Tiền của hắn đi đâu rồi? Người chết, vậy có thể hay không đem tiền của ta đưa ta? Liền giống với hắn vừa bỏ ra tiền, chuẩn bị tìm người làm việc, có thể sự tình còn chưa bắt đầu xử lý đâu, người kia liền trực tiếp mất tung ảnh. Còn lại thế gia tộc trưởng trên mặt biểu lộ cùng Quý Chính Nghiệp cũng kém không nhiều lắm. Chấn kinh, bối rối, thậm chí còn có khác biệt trình độ cười trên nỗi đau của người khác. Linh Phàm thế nhưng là chuẩn bị cho bọn hắn thời gian chấn kinh, thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều, sau lưng Cao Tử Hiền cũng là tức thời chuyển đến một cái ghế, chậm rãi đặt ở Linh Phàm sau lưng. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Linh Phàm. Các ngươi đoán không có sai. Linh, chính là kinh đô Linh Gia Ninh. Các ngươi cũng có thể gọi ta Thiên Sách Thượng Tướng Quân chương 553, anh em nhà họ Bạch chương 553, anh em nhà họ Bạch các ngươi khả năng cùng ta tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là ta nhớ được các ngươi cùng chúng ta trong nhà lao gia tử ngược lại là từng có giao tình. Ta còn nhớ rõ lần trước hỏi hắn lúc nào đi Giang Nam. Lão nhân gia ông ta trong mắt ngược lại là có chút hoài niệm, tựa như là nói, phải là hơn 20 năm trước sự tình lúc nhỏ ta hiếu kỳ hỏi hắn, lúc đó đi Giang Nam, là ngồi xe ngựa hay là xe bò. Đến cùng là thế nào đi chỉ bất quá, hắn chỉ là cười nói cho ta biết, hắn lên một lần đi Giang Nam thời điểm, là đánh bảo đi. Linh Phạm lời vừa nói ra, cả tòa trong đại sảnh lập tức lại lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là Giang Nam tứ đại gia tộc tộc trưởng, trên mặt mỗi người biểu lộ, tựa như an phân một dạng khó coi. Bịch. Đúng lúc này, đại sảnh bốn phía cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá băng, ngay sau đó 18 lộ thống soái xuất lĩnh lấy số lớn vũ lâm cưới liền trực tiếp vào. Nhất là Bạch Phong cùng Bạch Dã, khi hắn hai trông thấy gia chủ Bạch gia Bạch Phiếm Đông thời điểm, trong mắt lửa giận đều nhanh muốn bạo phát đi ra. Mà giờ khắc này Quý Chính Nghiệp cũng là rốt cục nghĩ tới, hắn vì cái gì luôn cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua Ninh Phạm dáng vẻ. Còn nhớ rõ trước đó, Quý Lao Thái quân vì né tránh Ninh gia, cố ý tìm người miêu tả ra Ninh Phạm chân dung, đồng thời cho mỗi một cái người quý gia đều phát một phần, đồng thời cảnh cáo bọn hắn, nhất định phải đem Ninh Phạm bộ dáng khắc vào đáy lòng. Chỉ bất quá, từ khi bọn hắn quyết định phản loạn đại yến đằng sau, Quý Chính Nghiệp cũng liền đem chuyện này cho quên hết đi. Mà bức họa kia bên trên tiện hề hề biểu lộ, cái này không thình lình đang cùng trước mặt mình nhìn thấy Linh Phạm giống nhau như lúc thôi. Một bên Cổ Đức trông thấy phía trước nhất Bạch Phong cùng Bạch Giã hai anh em thời điểm, lông mày cũng không khỏi đến vậy một cái. Sau đó, hắn lặng lẽ meo meo tới gần Linh Phạm bên thay hỏi, "Thượng tướng quân, ngài hai vị kia thủ hạ có phải hay không họ Bạch?" Linh Phạm tùy ý liếc qua Cổ Đức, ngựa khí cũng không khỏi đến biến thú bị hỏi, "Làm sao, ngươi biết bọn hắn?" Gặp Linh Phạm ra hiệu Cổ Đức nói tiếp, Cổ Đức thần sắc cũng không khỏi đến biến đổi. Sau đó tại Ninh Phạm bên thai lặng lẽ meo meo nói thượng tướng quân có chỗ không biết, cái này Bạch gia hai anh em cũng là người số khổ. Bạch gia tại Giang Nam thanh danh đã không thể nói là tối, đó là tương đương tối. Bọn hắn Bạch gia chủ muốn nghề kiếm sống chính là dưới mặt đất sòng bạc. Những năm này, bọn hắn vậy tại Giang Nam đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, nếu như ta nhớ không lầm, hai người bọn họ hẳn là liền làm Bạch Phong cùng Bạch Giã. Chúng ta lúc nhỏ gặp qua, mặc dù qua rất nhiều năm, nhưng là bọn hắn mặt mày ở giữa vẫn như cũng là ta quen thuộc bộ dáng. Bạch gia huynh đệ mẫu thân chính là cái kia Bạch gia một cái bảng chi tiểu thư. Cái kia Bạch gia tiểu thư cùng phụ thân ta chính là Thanh Mai Trúc Mã, kết quả lại bị Tiền gia một cái tay ăn chơi cho cường bạo, lúc này mới sinh ra Bạch gia huynh đệ. Mà Bạch gia tiểu thư bởi vì chưa lập gia đình trước dụng, Bạch gia cũng chịu không được dạng này lưu nôn phỉ ngữ, cho nên bọn họ thời gian qua rất khổ. Cái kia Bạch gia tiểu thư đem Bạch gia huynh đệ sinh hạ không lâu sau, vốn nhờ là chịu không được lưu nôn phỉ ngữ treo cổ tự vẫn. Các loại Bạch gia huynh đệ 5-6 tuổi thời điểm, trực tiếp bị Bạch gia đuổi ra khỏi cửa. Ninh Phàm nghe được này, lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lên. Lại còn có chuyện như thế? Trước đó có thể chưa nghe hắn hai nhắc qua. Linh Phạm vừa mới nói xong, đảo mắt vừa nhìn về phía Cổ Đức nói, ngươi vậy mà biết nhiều như vậy. Cổ Đức thì là có chút ngượng ngùng nói ra, lời nói này đến hổ thẹn, phụ thân ta hắn cũng là si tình trùng. Từ khi cái kia Bạch gia tiểu thư sinh hạ Bạch gia huynh đệ đằng sau, phụ thân ta vậy cùng gia tộc khác thông gia sinh ra ta, mà cái kia Bạch gia tiểu thư sau khi đi, phụ thân ta không lâu vậy rời đi nhân thế. Cũng chính là phụ thân ta sắp xếp người, vụ trộm đưa tiến Bạch gia huynh đệ. Cái này cũng dẫn đến đằng sau rất nhiều năm, Bạch gia một mực tại ghi hận chúng ta Cổ gia. Cổ Đức nói ra lời này thời điểm, cũng là không khỏi thổn thức đứng lên. Nói một cái mười mấy năm qua đi hồi nhỏ bạn chơi đều đã trưởng thành là đại tướng quân. Linh Phạm nhẹ gật đầu, hắn vậy không nghĩ tới, trong đó lại còn có chuyện như vậy. Chắc không được lần trước tại kinh đô thời điểm, Bạch Phong cố ý đến cùng mình thỉnh cầu, muốn lưu lại những cái kia trộm tới Bạch gia cùng người Tiền gia. Linh Phạm nghĩ nghĩ, trong lòng cũng nắm chắc. Cái này không phải liền là Long Vương trở về tiết mục sao? Nội dung cốt truyện này, hắn làm một cái lao thư trùng, có thể nói là khá hiểu. Mà giờ khắc này dưới đài, đã bắt đầu có người cảm thấy run lẩy bẩy. Linh Phàm tiếng xấu, vậy coi như là 3 tuổi tiểu hài đều có thể dọa đến không dám khóc giống, làm sao hướng là bọn hắn? Mà Linh Phàm tự buộc thân phận sau, lập tức liền có vô số thế gia đại tộc gia chủ bịch một chút hướng phía Linh Phàm té quỵ dưới đất, sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể đứng lên. Thượng tướng quân tha mạng a, chúng ta đều là bị người tứ đại gia tộc bức cho vội vã. Đúng vậy a, thượng tướng quân, chúng ta đều là đại yến người, chúng ta đều là bị bọn hắn bức cho vội vã quý gia bàn tiếng, nói chúng ta nếu không duy trì bọn hắn, liền làm nhà chúng ta phá người vong. Trong lúc nhất thời, dưới đài đều là một mảnh lại một mảnh kêu khóc thanh âm. Tứ đại gia tộc gia chủ giờ phút này sắc mặt đều khó coi. Linh Phàm xuất hiện ở đây, Cổ Đức đứng tại phía sau hắn, Mạnh Hoạch thì là tại trong hộ. Hiện tại chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể thấy rõ ràng. Đây con mẹ nó rõ ràng chính là Cổ gia chơi vô gian đạo a. Nhưng là bây giờ coi như biết vậy lúc này đã muộn. Toàn bộ Giang Nam thành phòng đều là để Mạnh Hoạch giao cho Cổ gia cùng Lã gia đi đón tay, vậy bây giờ Linh Phàm đứng ở chỗ này, chẳng phải là nói xong. Hết thảy toàn xong quý chính nghiệp trong mắt tràn đầy tĩnh mịch. Linh Phàm thanh danh, người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng làm sao? Tại kinh đô đây chính là giết người không chớp mắt chủ a. Trên đường phố tràn đầy đứng gác tuần phòng quần, bọn hắn đã từng bí mật mưu đồ đi ra âm mưu, tại dạng này nghiền ép thức dưới cục diện, không còn có chút nào tác dụng. Linh, thượng tướng quân, ta, chúng ta quý gia đầu hàng, chúng ta nguyện ý giao ra toàn bộ tài sản, chỉ cầu thượng tướng quân có thể buông tha chúng ta người quý gia tính mệnh, để cho chúng ta khi một cái bình thường mách tính, được không? Quý chính nghiệp tự biết đã vô lực hồi thiền, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy thân thể đối Linh Phàm hỏi dò. Linh Phàm thì là nhẹ gật đầu, sau đó một mặt dương quang sáng lạn dáng tươi cười đối với quý chính nghiệp nói ra. Quý gia chủ thật không hổ là người bên trong tuấn kiệt, không biết xấu hổ như vậy yêu cầu người cũng có ý tốt nói ra được. Ngươi liền không giống bên cạnh cơm trắng thùng một dạng gia chủ Bạch gia Bạch Phiếm Đông một mặt tâm trầm. Hắn từ lúc Bạch Phượng Minh đệ vào nhà một khắc này, hắn liền nhận ra được. Linh Phàm, ngươi chớ đắc ý. Ngươi liền xem như giết ta, ta Bạch gia cũng sẽ không thần phục với ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta Bạch gia trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, gia tộc nội tình vẫn phải có đường nhìn ngươi mang theo cái kia hai cái tiểu tạp chủng đến báo thù, liền xem như ngươi đại quân ngăn ở cửa nhà ta, ta Bạch gia vẫn như cũ có biện pháp mang theo tộc nhân chạy đi. Ta cũng không giống như quý chính nghiệp cái này tôm chân mềm một dạng ức. Bạch Phiếm Đông một mặt âm tàn đối Linh Phàm nói ra. Bọn hắn Bạch gia dựa theo hiện tại lời nói tới nói, đó chính là mở dưới mặt đất tiền trang đối, đều là chút dân liều mạng. Mà hắn lấy được tin tức là Linh Phàm lần này liền mang theo một vạn đại quân, trấn Nam quan bên kia cũng không có binh mã lương thảo điều động, cho nên hắn rất vững tin, đây chẳng qua là Linh Phàm dùng để dọa người chó xiết thôi. Liền xem như hôm nay hắn chết ở chỗ này, bọn hắn Bạch gia vậy tuyệt đối sẽ không khuất phục tại phạm Linh Phàm. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Giang Thủy Hàn chậm rãi từ trong đám người đi ra, ở trong tay của hắn còn để đó không ít cùng loại với thư tịch đồ vật, nhìn qua thật dày một lớp. Lão đại, ta trở về. Giang Thủy Hàn đối với Linh Phàm vừa cười vừa nói. Linh Phàm nhíu mày, có chút giận trách, lão Giang, vết thương trên người còn chưa xong mà, tại sao lại chạy loạn khắp nơi? Mà Giang Thủy Hàn thì là hưng phấn đem trong tay thư tịch tại Linh Phàm trước mắt lung lay, cố lộng huyền hư mà hỏi, lão đại, ta không phải chạy lung tung, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Chương 554, Điệu Hổ Ly Sơn chương 554, Điệu Hổ Ly Sơn. Giang Thủy Hàn từ khi bị Linh Phàm đổi lại đằng sau, đối Ninh Phạm xưng hô vậy từ Ninh tướng quân biến thành lão đại. Đám người đối với cái này, mặc dù lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá ai cũng không có bạch trần. Mà Giang Thủy Hàn đem trong tay sách xuất ra đến Ninh Phạm trước mặt lúc, Ninh Phạm trông thấy phía trên này chữ đằng sau, cũng là không khỏi nhíu mày. Lão Giang, có thể a ngươi, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Giang Thủy Hàn có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó một mặt nghiêm nghị giải thích nói, lão đại, trong khoảng thời gian này ta muốn rất nhiều, ta về sau mới phát hiện ngươi mới là chính xác nhất. Ta nhìn đêm qua, các minh đệ đều ra ngoài bận rộn, ta lúc này mới mệnh mấy tên ti thiên vệ huynh đệ lặng lẽ lẻn vào đến bọn hắn trong phủ, đem những này ra phả lặng lẽ meo meo cho mưa tới. Linh Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn qua Giang Thủy Hàn trong tay những cái kia mười phần có tuổi cảm giác ra phả không khỏi bật cười. Đây mới là hắn cần có đồ vật ta. Mà dưới đài Giang Nam thế gia đại tộc bọn họ nhìn xem một màn này, tất cả đều trợn tròn mắt. Trong nhà mình ra phả tất cả đều đặt ở trong từ đường cực kỳ thờ phụng, đây là lúc nào đến trong tay người khác. Linh Phàm mỉm cười, hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, trong mắt sát ý phun trào. Ngay sau đó, Linh Phàm lời nói liền giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mọi người trên miệng. Bạch Phong, Bạch Giã, có thuộc hạ. Vừa vặn Giang Nam tứ đại gia tộc gia chủ cũng đều ở chỗ này. Linh Phàm nói, ngữ khí đống nhiên lạnh lẽo. Quý, Bạch, Vương, Trần tứ đại gia tộc cấu kết Bắc Ngụy, tư tàng binh khí, kháng giao nộp tiến quốc thuế phú, càng dày đặc mưu khởi binh phản loạn, thung thung kiệt kiện, đều là diệt tộc trọng tội. Toàn bộ Giang Nam bách tính bị các ngươi khiến cho dân chúng lầm than. Linh Phàm lời vừa nói ra, tất cả Giang Nam các tộc trưởng từng cái tất cả đều khẩn trương nhìn về phía trên này. Linh Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục nói, bản tướng quân tuyên án, Giang Nam tứ tộc như phản tội danh thành lập, không cần tái thẩm, cả nhà tận tru, cựu tộc chém tất cả. Ở một bên chờ đợi đã lâu Bạch gia huynh đệ sớm đã có chút đói khát khó nhịn, bọn hắn nắm chặt chuôi đao tay đều có chút không tự chủ run nhẹ nhẹ. Một ngày này, bọn hắn đợi quá lâu, thậm chí từng có lúc, bọn hắn đều cho rằng cả đời mình đều không thể báo thù này. Mà cái cuối cùng chém chữ rơi xuống, Bạch Phong đã dẫn theo thuẫn bọn tới cách môn gần nhất Quý Chính Nghiệp. Quý Chính Nghiệp không kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị Bạch Phong hung hăng đụng bay ra ngoài. Bạch Phiếm Đông thấy tình thế không ổn, một tay lấy sau lưng Vương Trần Lưỡng ra ra chủ đẩy tới trước người, chính mình thì là nghĩ đến muốn nhảy cửa sổ thoát đi. Mà Bạch Giã cũng không có nhàn rỗi, hắn không có chút nào dây dưa dài dòng rút đao quét ngang, đao phong lướt qua bàn trà. Một màn này trực tiếp đem Vương gia cùng Trần gia hai tên gia chủ dọa đến tã giấy siêu thấm đều nước. Mà thừa dịp hai người nằm dạp trên mặt đất công phu, chỉ gặp Bạch Giã bước nhanh về phía trước, trường đao trong tay cũng là hướng phía Bạch Phiếm Đông ném tới. Bạch Phiếm Đông vừa mới chuẩn bị thoát đi, liền chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng thẳng, hắn hoảng sợ quay đầu, nhưng lại trông thấy một thanh sắc bén cương đao hướng phía chính mình bay tới, sau đó liền tại hắn hoảng sợ dưới con mắt trực câu câu đính tại một bên cột gỗ bên trên. Cái kia lưới đao sắc bén, khoảng cách Bạch Phiếm Đông đầu cũng chỉ có vài centimet khoảng cách. Bạch Phiếm Đông cả người đều ngẩn người tại chỗ. Mà Bạch Giã thì là thừa dịp Bạch Phiếm Đông lăng thần khoảng cách này, trực tiếp bước nhanh đến trước người hắn, sau đó bắt hắn lại cổ áo hướng phía sau lưng bỗng nhiên một ném. Cái kia ý đồ nhảy cửa sổ chạy trốn ra chủ Bạch Giã Bạch Phiếm Đông thì là ngã rầm trên mặt đất, trên người thịt mỡ vậy tại run lên một cái. Bạch Phiếm Đông ai u một tiếng, ngay sau đó càng là run tiếng nói cầu khẩn nói, "Bạch Giã, các ngươi nương không phải ta bức tử đó à?" Hắn là tự vẫn chuyện không liên quan đến ta a, mà Bạch Phong giờ phút này cũng là đi tới phía sau hắn, nghe thấy Bạch Phiếm Đông lời nói, hắn không nhịn được rêu cợt nói, "Tự vẫn, Bạch Phiếm Đông ngươi thật đúng là cái thùng cơm a." Chuyện năm đó, hai người chúng ta sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở, tiền kia ra tay ăn chơi, không phải liền là ngươi mở thanh lâu thủ hạ sao? Ngươi làm Bạch gia gia chủ, vì mê hoặc tiền gia người, trợ giúp hắn cường bạo mẹ của chúng ta. Phía sau càng là giết người diệt khẩu, đem chuyện nào lại đến mâu thân của ta trên đầu. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Bạch Phong hung hăng nói, răng đều bởi vì phẫn nộ mà bị hắn cắn chi chi rung động. Không phải, ta Bạch Phiếm Đông còn muốn lấy muốn rào biện, thế nhưng là Bạch gia huynh đệ như thế nào lại cho hắn cơ hội? Chỉ gặp Bạch Phong cùng Bạch Giã đồng thời xuất đao, đao ảnh nhanh để đám người căn bản không kịp phản ứng, giống như chớp giật nhanh chóng xẹt qua Bạch Phiếm Đông cổ và eo ở giữa. Bạch Giã chặt đầu, Bạch Phong chặt thận. Mà cái kia Bạch Phiếm Đông ngay cả lời đều không có nói xong, cả người liền lại khó phát ra một tia tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ gặp lửa đèn chiếu rọi bóng lưng bên dưới, Bạch Phiếm Đông đầu lâu cùng thân thể chậm rãi rớt xuống đất, cả người đều bị Bạch Gia huynh đệ chém thành tam đoạn. Cái kia máu tươi tại xa hoa đèn lưu ly bên trên, nhu hòa ánh đến trong nháy mắt nhuộm thành đỏ sậm. Linh Phàm vẫn ngồi tại chủ vị, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là đưa tay lau đi tung tóe đến trên ống tay áo huyết châu, sau đó đối với Bạch Gia huynh đệ lưu lại một câu, đừng để vết máu lầu này bên ngoài mưa bụi, đem bọn hắn kéo xa một chút nhớ kỹ, phải xử lý sạch sẽ chút. Giang Nam bên ngoài, bởi vì Cổ Đức bọn người đã sớm nắm trong tay cái này Giang Nam thành phòng bố cục, cho nên các đại gia tộc tư binh thật sớm liền bị Cổ Đức tất cả đều điều đến nơi khác đi bố phòng. Cảnh Hành ca, ngươi nói cái này Cổ Đức trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì a? Hơn nửa đêm này đem chúng ta bị điều đến nơi này, không phải nói cái gì muốn ở chỗ này mai phục Ninh Phàm? Có thể chúng ta ở chỗ này trông cả đêm, nơi nào có Ninh Phàm nửa điểm quỷ ảnh tử lệ thuộc vào quý gia trong doanh trướng? Một tên nhìn qua chỉ có 20 nhiều tuổi nam tử không ngừng oán trách, mà tại bên cạnh hắn đang ngồi lấy một tên cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên nam tử. Tên nam tử này tên là Quý Cảnh Hành, chính là quý gia gia chủ Quý Chính Nghiệp con trai độc nhất, cũng là bị cho là có hy vọng nhất kế thừa quý gia thanh niên nhân vật một trong. Quý Cảnh Hành nhìn trước mắt say khướt, thậm chí hành vi ngôn ngữ còn không gì sánh được lỗ mãng thanh niên, trong mắt lóe lên một tia không phát hiện xem thường. Bất quá, dù sao cũng là biểu đệ của mình, mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là võ công vẫn được. Cho nên Quý Cảnh Hành hay là yên lặng giải thích nói, "Cảnh võ, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ở trong quân không cần uống rượu. Cái này lệnh cấm rượu thế nhưng là ta tự mình lập xuống, ngươi dạng này để cho ta rất mất mặt." Trong quân chủ tướng lời nói đều không có uy nghi có thể nói, tay kia dưới đáy binh sĩ lại thế nào có thể sẽ nghe lời của ta. Quý Cảnh Võ gặp Quý Cảnh Hành vẻ mặt thành thật bộ dáng, cũng là có chút sợ sệt thu liễm lại chính mình cái kia lô mãng hành vi. Quý Cảnh Hành thấy thế, ngữ khí cũng là hơi hòa hoãn một chút, đối với Quý Cảnh Võ kiên nhẫn giải thích. "Cảnh Võ, tạo phản? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Từ xưa đến nay, lại có mấy người tạo phản thành công? Ngươi đừng nhìn Đại Yến hiện tại một mực án binh bất động, thế nhưng là trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Đại Yến chính là một đầu mãnh hổ, bình thường kỳ nhân dĩ nhược, nhìn qua tựa như là vô lực kháng cự bình thường. Chỉ khi nào con mãnh hổ này quyết định xuất thủ, cái kia tất nhiên là lôi đình một kích chỉ bằng vào chúng ta Giang Nam thực lực. Căn bản cũng không đủ nhìn. Mà Quý Cảnh Hành lo lắng vậy không chỉ là những này. Sáng nay truyền đến cái kia vài tiếng kịch liệt bạo tạc, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Hắn trực tiếp phái trinh sát đi thăm dò nhìn, chỉ bất quá vẫn luôn chưa có trở về mà thôi. Quý Cảnh Võ gặp Quý Cảnh Hành nghiêm túc như thế, cũng là không khỏi buồn bực. "Không phải, Cảnh Hành ca, chúng ta Giang Nam trong tay hiện tại có gần 100 vạn hùng binh. Đại Yến hoàng đế Lao Nhi trong tay có thể sử dụng nhân tài bao nhiêu? Hắn liền xem như muốn bình định, hắn lấy cái gì đến mình? Có Cảnh Hành ca ngươi tại, coi như bọn hắn đến lại nhiều người, đều là giống nhau kết quả, đó chính là chết." Chương 555, một cái cũng không có thể thiếu chương 555, một cái cũng không có thể thiếu Quý Cảnh Hành có chút đau đầu. Đều do hắn bình thường quá có thần tượng bao quần áo, để mấy cái này đệ đệ cả đám đều thành cái chết của mình phan trung thành. Hắn tại đối mặt Đại Yến bộ đội đều không có chút nào lòng tin, thật không biết mấy cái này ngu xuẩn lòng tin đến cùng từ đâu tới. "Cảnh Võ a, chúng ta Giang Nam mặc dù binh nhiều tướng mạnh, tài nguyên phong phú, từng cái lớn nhỏ thế gia đại tộc chỉ cần đều cống hiến ra gia tộc mình một bộ phận lực lượng, vậy liền có thể hình thành một cỗ thế lực khổng lồ. Có thể vấn đề chí mạng điểm hoàn toàn cũng ở nơi đây, đó chính là chúng ta người không đoàn kết. Tất cả mọi người lấy gia tộc của mình làm nhiệm vụ của mình, đang hành động thời điểm càng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sợ mình gia tộc ăn thiệt thòi. Bộ đội như vậy, có thể đánh cái gì thắng trận? Quý Cảnh Hành có chút nhức đầu nói, chuyện này là một cái sự thật không thể chối cãi, cũng là bọn hắn chí mạng nhất vấn đề. Quý Cảnh Võ thấy thế, cũng là trầm mặc không nói. Chuyện này, hắn lại làm sao không biết đâu? Thế nhưng là, lại có thể làm sao đi cải biến đâu? Mà Quý Cảnh Hành đột nhiên nhìn về phía Quý Cảnh Võ con mắt, sau đó trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nói, kỳ thật, cũng là không phải là không có biện pháp. Quý Cảnh Võ trầm tư một lát, sau đó hỏi dò, Cảnh Võ ca, chẳng lẽ lại ngươi dự định đem chuyện nào lợi và hại hoàn toàn cáo chi cho những tộc trưởng kia, sau đó lấy lý hiểu, lấy tình động đi? Quý Cảnh Hành lại là lắc đầu nói, cùng bọn hắn giảng đạo lý, không khác đàn gậy hai châu. Một chút trước mắt lợi ích tôn kép nhại nhép thôi, ý của ta là, khi Giang Nam chỉ có chúng ta Quý gia thanh âm của mình lúc, mệnh lệnh của chúng ta liền như là thánh chỉ bình thường, không người nào dám không đi tuân theo. Quý Cảnh Võ nghe chút lời này, con mắt lập tức trợn thật lớn, tựa như là nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì bình thường chấn kinh. Hắn vẫn cho là Quý Cảnh Hành muốn là như thế nào phản loạn đại yến. Thế nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được, Quý Cảnh Hành ở đâu là cái gì phản loạn, hắn chỉ là muốn chính mình đóng cửa lại tới làm hoàng đế nha. Trong lúc nhất thời, liền liền Quý Cảnh Võ dạng này không có đầu óc mã phu, đều cảm giác có chút lưng phát lạnh. Mà đúng lúc này, ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến lính liên lạc tiếng gào. Khởi bẩm đại thiếu gia, cổ đại nhân vừa mới truyền đến thư tín. Quý Cảnh Hành nghe vậy lập tức đứng dậy, đưa tay liền nhận lấy thư tín nhìn lại, bất quá lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Cảnh Hành ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không cổ đức tên vương bắt đảng kia lại? Quý Cảnh Võ lời nói còn chưa nói xong, liền trông thấy Quý Cảnh Hành vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, không phải. Cổ đức truyền đến thư tín, nói đêm qua thời điểm, Linh Phàm tiểu giả dạng làm tiểu thương, chuẩn bị từ Hồ Khiêu Nhai len lén lẻn vào Giang Nam, may mắn bị Mạnh Hoạch cho kịp thời phát hiện, song phương tại Hồ Khiêu Nhai kịch chiến một đêm, cuối cùng Linh Phàm trọng thương, chạy trối chết. Cổ đức thay Mạnh Hoạch truyền lời, để cho chúng ta tất cả mọi người tiến về Hồ Khiêu Nhai tập hợp. Quý Cảnh Hành không biết vì sao, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, mắt phải của hắn ra vẫn nhảy, luôn luôn loáng thoáng có một loại dự cảm bất tường bình thường để hắn mười phần không thoải mái. Linh Phàm đại bại vốn hẳn nên nói một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, có thể chính mình vì sao lại vẫn luôn không cách nào vui vẻ đứng lên. Mà Quý Cảnh Võ nghe chút lời này, trên mặt lập tức hiện lên một vòng thần sắc kích động. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Cảnh Hành ca. Cũng làm cho cái này Linh Phàm nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Cảnh Hành ca, chúng ta mau ra phát đi Hồ Khiêu Nhai đi, cũng đừng làm cho Mạnh đại nhân sốt ruột chờ Quý Cảnh Hành gặp Quý Cảnh Võ bộ này không đáng tiền dáng vẻ. Sau đó nhãn châu xoay động, sau đó vươn tay vô vô Quý Cảnh Võ bả vai nói, Cảnh Võ, như vậy đi. Ngươi không phải nói ngươi đã sớm nghĩ tới qua thống soái này miệng sao? Vừa vặn ta ở chỗ này còn có chút sự tình cũng không giải quyết tốt, ngươi liền mang ta đi trước Hồ Khiêu Nhai chờ lệnh đi. Các loại nhìn thấy Mạnh đại nhân, ngươi sẽ giả bộ là ta liền tốt. Quý Cảnh Võ cũng không muốn quá nhiều, hắn vừa nghe đến Quý Cảnh Hành lời này, trong mắt lập tức tinh quang chợt hiện. Nam tử hán đại trợ phu, nên xuất lĩnh quân đội sẵn sàng ra trận, dũng cảm tiến tới, đây mới là đại trợ phu. Khi thống lĩnh chuyện này, thế nhưng là ở trong lòng mong đợi rất lâu, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, Quý Cảnh Võ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Sau đó, Quý Cảnh Võ liền dẫn một số nhỏ quý gia binh sĩ, theo đại bộ đội tiến về Hồ Khiêu Nhai. Quý Cảnh Hành nhìn qua đại bộ đội rời xa thân ảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhiều năm về sau, Quý Cảnh Hành mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng cũng khó khăn che đậy phiền muộn. Nếu là hôm nay, hắn biết đây là hắn thấy mình cựu tộc một lần cuối, hắn có thể hay không nhìn nhiều hai mắt. Mà tại một bên khác, Giang Nam một trong tứ đại gia tộc Trần gia cửa ra vào. Dương Thiên Chính cùng Trần Tâm Yên lặng đứng tại cửa ra vào, mà tại phía sau bọn hắn thì là cái kia võ trang đầy đủ Vũ Lâm kỵ sĩ binh. Động thủ. Dương Thiên Chính mặt lạnh lấy, một mặt nghiêm túc hướng phía trước phất phất tay, ngay sau đó, đứng ở phía sau Vũ Lâm kỵ sĩ binh liền trực tiếp hướng về phía trước, đối với Trần gia cửa lớn liền bắt đầu hủy nhà. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trần gia cửa lớn ứng thanh ngã xuống đất, phía sau mấy cái một mặt mộng bức gã sai vật thì là xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tức giận nổi giận mắng, đáng chết các ngươi là ai, cũng dám mạnh mẽ xông tới ta Trần gia. Nhưng hắn ngay cả lời đều không có nói xong, liền nhìn thấy bên ngoài sắp hàng chỉnh tề hai bên Vũ Lâm cưới, còn có Dương Thiên Chính tấm kia lạnh lùng mặt mo. Mà Vũ Lâm cũng không có do dự, tại sao thắt lưng rút ra trường đao, liền bắt đầu tận tâm tận lực quét dọn. Cả tòa Trần gia lão trạch liền bị một trận tiếng la giết bao phủ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Trần gia gia quyến liền bị hung thần ác sát Vũ Lâm cưới cho dẫn tới trong sân. Dương Thiên Chính gặp người không sai biệt lắm, thế là đối với sau lưng khẽ nhất tay một cái, sau lưng Vũ Lâm kỵ sĩ binh liền đem toàn bộ Trần gia gia phả cung kính đặt ở Dương Thiên Chính trước người. Dương Thiên Chính háng giọng một cái, sau đó đối với Trần gia những này gia quyến chậm rãi nói ra, ta chỗ này có một phần các ngươi Trần gia danh sách, ta hô một cái, các ngươi đi ra một cái à? Trần Quan Hy, Trần Quan Hy. Nhưng mà Dương Thiên Chính liên tiếp hô năm âm thanh, nhưng thủy chung đều không có bất luận cái gì mà đáp ứng. Dương Thiên Chính hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu, sau đó ánh mắt vô cùng hung ác nhìn xem quỷ gối trước người mình run lẩy bẩy mọi người nói, xem ra các ngươi rất không thức thời à? Đã các ngươi không phối hợp, vậy ta có thể. Nhưng mà Dương Thiên Chính nói đều không có nói xong, liền trông thấy phía dưới có một người yếu ớt giơ lên tay của mình nói lại, đại nhân, Trần Quan Hy là chúng ta tộc trưởng, hắn sáng sớm bên trên liền bị người ta mang đi, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Dương Thiên Chính nghe vậy khẽ giật mình, hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi? Thế là hắn đối với nhấc tay người kia hỏi, ngươi rất không tệ, ngươi tên là gì? Khởi bẩm đại nhân, tại hạ tên là Trần Dịch Tấn. Tốt, Trần Dịch Tấn, ngươi trông thấy sân nhỏ kia rồi sao? Ngươi đến đó chờ lấy liền tốt. Tại hạ đa tạ đại nhân. Mà chờ người kia đi vào một sân nhỏ khác đằng sau, Dương Thiên Chính lại bắt đầu chính mình điểm danh nhiệm vụ, thậm chí liền vẫn như cũ chết mất thi thể đều không buông tha. Trần Hạo Nam, Trần Hách, Trần Trạch. Mà các loại người cuối cùng kia tiến vào trong sân sau, Dương Thiên Chính nắm bút tay cũng là có một chút mỏi nhừ. Mẹ nó, làm sao nhiều người như vậy? Lão tử cổ tay đều chua, Dương Thiên Chính nói, một bên đem trong tay phần kia đã tiêu ký tốt ra phả tùy ý đưa cho Trần Tâm nói ra, nặng, đều thống kê xong. Trần gia 346 nhân khẩu đều ở nơi này. Ta cầm ra phả từng cái đối với một hồi để cho người ta trực tiếp đi cái kia sân nhỏ thu thập một chút ta. Đại tướng quân nói Chu Cửu tộc, vậy thì nhất định phải là Chu Cửu tộc, một cái cũng không có thể thiếu. Chương 556, Thể Tiên Sinh. Chương 556, Thể Tiên Sinh. Mà các loại Dương Thiên Chính nói xong câu đó đằng sau, một bên Vũ Lâm kỵ sĩ binh thì là bá lập tức rút ra bên hông trường đao, sau đó một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ đi vào trong sân, không lâu lắm, trong sân liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, thẳng đến thật lâu mới dần dần tiêu tán. Mà đằng sau thì là dùng xe đẩy đẩy ra từng bộ máu tươi chảy đầm địa thi thể. Dù sao, bọn hắn là chuyên nghiệp, không giống Hy Mỗ Lặc một dạng cho thế giới lưu lại đôi nát công trình. Mà Dương Tiên Chính trong mắt thì là không có chút nào thương hại. So với những này, những cái kia bị bọn này tự cho mình áp đảo đám người phía trên thế gia đại tộc hung hăng giẫm tại dưới chân bất tính, nhưng so sánh bọn hắn thảm nhiều. Nắm chặt thu thập, cái này kết thúc, ta bận bịu còn muốn đi nhà tiếp theo. Trần Tâm, đem ra phả cho ta. Một bên khác, Nhiếp Chính Vương Mạnh Tử Nghĩa mới vừa từ trong cung đi ra, sau đó lại bước lên hồi phụ xe ngựa. Sáng sớm hôm nay, nữ đế Ngụy Linh Lung liền tuyên hắn vào cung, nói đơn giản một chút đại quân sắp trở về kinh tin tức, sau đó lại để cho hắn hỗ trợ chủ trì một chút triều chính, nói mình qua một thời gian ngắn muốn đi hoàng gia từ đường, là chết đi tiên hoàng cầu nguyện. Có thể xe ngựa mới vừa bận xuất cung, tại một cái nhỏ hẹp giao lộ là đột nhiên dừng lại. Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền trông thấy xe ngựa rèm đột nhiên bị người xốc lên, ngay sau đó, liền chỉ gặp Âu đại nhân liền chật vật xông vào. Cái kia toàn thân bẩn thỉu bộ dáng, thân thể tựa ở trên xe ngựa, lồng ngực còn tại không ngừng mà kịch liệt phập phồng, còn có cánh tay trái chống rông bộ dáng, rõ ràng là gặp 10 phần kinh khủng gặp phải. Mạnh Tử Nghĩa cũng bị Âu đại nhân cái bộ dáng này dọa cho nhảy một cái. Hắn cẩn thận đánh giá Âu đại nhân, qua Hứa Cửu mới đưa hắn cho nhận ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao làm thành bộ dạng này? Mạnh Tử Nghĩa khóa chặt lông mày, 10 phần buồn bực hỏi. Cái này Âu đại nhân thế nhưng là một trong các lá bài tẩy của hắn a, đây chính là thỏa thỏa nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Âu đại nhân cũng là có nỗi khổ không nói được, đành phải buồn bực giải thích. Vương gia, chúng ta bại. Ninh Phạm đã cùng Hàn Tứ Bình liên thủ nắm trong tay Trấn Nam Quan. Ta vốn nghĩ trực tiếp giết Ninh Phạm, thế nhưng là Ninh Phạm bên người có cao thủ, hay là hai cái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Sử Tư Minh cùng Công Tôn Tiên Sinh đều đã chết, Ninh Phạm bên cạnh cái kia hai người cao thủ một mực tại sau lưng truy sát ta. Nếu không phải ta cảnh giác, trực tiếp chạy đại ngụy biên cảnh chạy, khả năng ta cũng không về được cái gì. Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng kinh hô. Mạnh Tử Nghĩa thân ảnh cứng tại nguyên địa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ô đại nhân một phen không phải liền là tại nói cho hắn biết, hắn lần này bồi khố sái tử đều không thừa rồi sao? Sử Tư Minh chết, Công Tôn Thiên Giã chết, Trấn Nam Quan không có, hắn còn không công tổn thất 300, không 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 đại quân, thậm chí liền nước sông lạnh đều bị Ninh Phạm cho đổi trở về. Vương gia, chuyện này 10 phần bị dị. Cái này Ninh Phạm làm sao có thể dễ như trở bàn tay khống chế Trấn Nam Quan đâu? Ô đại nhân cũng là buồn bực đầu đen rau muống đạo. Mạnh Tử Nghĩa lập tức cảm giác khí huyết có chút dâng lên, kịch liệt phẫn nộ để hắn cảm giác đầu đều có chút nở. Hắn cố gắng bình phục chính mình cảm xúc trong đáy lòng, sau đó cẩn thận đem chuyện nào tiền căn hậu quả. Một lát sau, Mạnh Tử Nghĩa vua hót một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao? Vương gia, ngài đây là? Ô đại nhân có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Mạnh Tử Nghĩa có chút tức hồn hển nói, ta là thật không nghĩ tới, trang trạch vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Ô đại nhân trong mắt sát cơ phun trào. Vương gia, ngài là nói, trang trạch hắn là Ninh Phàm người? Ô đại nhân dọc theo con đường này rất biệt khuất, hắn hiện tại thực sự muốn tìm cái hiệp sĩ có nổi, sau đó chính mình sai lầm tất cả đều vung ra trên thân người khác. Có thể Mạnh Tử Nghĩa lại là lắc đầu, trang trạch không thể nào là Ninh Phàm người, ta một mực hoài nghi, hắn nhưng thật ra là nữ đế ám tuyến, cho nên trước đó ta để cho ngươi theo dõi qua hắn, chỉ bất quá không phát hiện chút gì từ khi ngươi sau khi đi, ta liền để hắn mang theo tiềm nhập Trấn Nam Quan, sau đó lây xuống Hàn Tứ Bình thủ cấp. Liền ngươi cái này nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ đều bị thương thành dạng này, hắn cái này bình thường gà mờ nhất lưu, làm sao có thể toàn thân trở ra? Mà Ô đại nhân nghe chút lời này, lập tức khỏe miệng co giật. Hắn có chút chần chờ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nghĩa thần sắc tức giận kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái tình huống. Nếu là trước đó, Ninh Phạm cùng Hàn Tứ Bình chỉ là quan hệ hợp tác. Vương gia, vậy có hay không khả năng là bởi vì ngươi phái người giết Hàn Tứ Bình, lúc này mới dẫn đến Trấn Nam Quan rắn mất đầu, này mới khiến Ninh Phạm chùi chỗ trống. Nhất Chính Vương nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong xe ngựa lần nữa rơi vào trầm mặc. Lao Đăng, nguyên lai là ngươi ở sau lưng làm ta. Ô đại nhân gặp Nhất Chính Vương cái kia một mặt buồn bực bộ dáng, càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Hắn vốn cho rằng là gãy tại Ninh Phạm vắt hết óc quỷ kế bên trong, nhưng là cuối cùng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn là thua ở Nhiếp Chính Vương linh cơ khẽ động phía trên. Nhiếp Chính Vương cũng vô cùng phiền muộn. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trang Trạch là phản đồ đâu. Kết quả như thế xem xét, sau cùng đại đầu đất là hắn a. Ai? Mạnh Tử Nghĩa sờ lên chính mình ngày càng tiểu tụy mặt mò, cố ý nói sang chuyện khác lấy che giấu chính mình nội tâm xấu hổ. Ta bị tiểu sắc gây thương tích, vậy mà như thế tiểu tụy. Hiện tại liền quyết sách đều trở nên hồ đồ rồi, tiểu sắc đả thương người, tiểu sắc đả thương người a. Từ hôm nay bắt đầu, kia rượu một đầu khác, đại ngụy trong hoàng cung, Ngụy Linh Lung ngồi tại trên long ỷ, chung quanh thì là lụa mỏng vây lên khu vực chân không, bất luận cái gì mà người đều không được đến gần. Tại lụa mỏng cạnh ngoài, một mặt nghiêm túc Tề Xuân Phong ngay tại một bên chờ đợi lấy. Từ xa nhìn lại, tựa như là một ngọn núi nhỏ bình thường. Nếu là Ninh Phàm ở đây, tuyệt đối sẽ không gì sánh được buồn bực. Hắn một mực tìm kiếm Tề Xuân Phong làm sao lại tại đại ngụy nữ đế bên cạnh. Mà ngoài điện lúc này lại chậm rãi đi tới một bóng người xinh đẹp, chính là cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc. Gặp Ngụy Anh Lạc đến đây, Ngụy Linh Lung vội vàng để Tề Xuân Phong thả nàng tiến đến. "Chuối Ngọc, ngươi xem như tới." Những ngày này cần phải nhàm chán chết chấm, Ngụy Linh Lung bàn tay có chút vuốt ve chính mình cái kia đã có chút hở ra bụng dưới, vội vàng đối Ngụy Anh Lạc nói ra. Ngụy Anh Lạc thì là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. "Ta nói nữ đế tỷ tỷ a, lá gan của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Mạnh Tử Nghĩa người lão tặc kia đều nhớ thương ngươi bao lâu, ta nghe nói sáng sớm bên trên ngươi lại còn chủ động triệu kiến hắn vào cung. Nếu là ngươi có thai tin tức bị hắn biết, vậy chúng ta cố gắng coi như toàn xong." Ngụy Anh Lạc nhìn như sinh khí, kỳ thực là oán trách. Ngụy Linh Lung trong lòng cũng đều hiểu, chính mình cái này tiểu tỷ muội là lo lắng an nguy của hắn, cho nên mới nói như vậy. Ngụy Linh Lung thì là che miệng cười trộm, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Tề Xuân Phong đối Ngụy Anh Lạc nói giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tề tiên sinh. Ngụy Linh Lung nói, cũng là tiểu mẹ mẹ tại Ngụy Anh Lạc bên thai nói bổ sung, "Tiểu nhi tử, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây đều là xin phép qua Tề tiên sinh. Tề tiên sinh rất đồng ý cách làm của ta, cái này gọi là cái gì tới?" "A, đối. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, ta chủ động triệu kiến Nhiếp Chính Vương tiến cung, đồng thời nói cho hắn biết ta muốn đi Hoàng gia nghĩa trang ở tạm. Dạng này thoải mái hành vi, hắn vậy mà không biết hoài nghi. Trong quân có cháu trưởng khách tại, trên triều đình liền để Mạnh Tử Nghĩa tại nhảy nhót mấy ngày đi." "Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Tề tiên sinh thế nhưng là Ninh Phạm bên người đệ nhất nhu sĩ đâu." Chương 557, lá dụng về tội chương 557, lá dụng về tội đệ nhất nhu sĩ. Ngụy Anh Lạc buồn bực lên tiếng kinh hô. Nàng nhớ rõ ràng, nhà mình xú nam nhân kia Vương Trình Vũ thế nhưng là mỗi ngày cùng hắn nói khoác, nói mình mới là cái gì đệ nhất mưu sĩ đó à. Bất quá Ngụy Anh Lạc thật cũng không nói cái gì, dù sao, nữ đế trong bụng thế nhưng là Ninh Phạm thân quốc đủ, tại dạng này khâu bên trên, Ninh Phạm cũng không thể tùy tiện liền phái một người đến phụ tá nữ đế đi. Vậy cũng quá không phụ trách nhiệm điểm. Nếu là Ninh Phạm biết, đây hết thể đều là bởi vì Tôn Trường Khanh nhìn lầm, không biết có thể hay không cười đau bụng. "Yên tâm đi, Chuối Ngọc. Dù sao trong bụng ta thế nhưng là Ninh Phạm thân quốc đủ, hắn cũng không thể tùy tiện tìm người đến lừa gạt ta. Mà lại, Tề tiên sinh phương pháp vậy rất hữu hiệu, ngày nào Mạnh Tử Nghĩa để cho ta phái người đi cùng Ninh Phạm trao đổi con tin, ta lúc đầu không muốn chuyến vụng nước đục này về sau hay là Tề tiên sinh chủ trương để cho ta phái Tôn Trường Khanh đi hiện tại, Tôn Trường Khanh tại Ninh Phạm trợ giúp bên dưới, đã đem cái kia mấy bạn tản binh tất cả đều tụ lại đến ta dưới trướng. Tề tiên sinh cũng coi như được là một cái công lớn." Ngụy Anh Lạc nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, Ngụy Anh Lạc hỏi Tề Xuân Phong đối với chuyện này có ý kiến gì không thời điểm, Tề Xuân Phong lại chỉ là thuận miệng nói miệng, "Ngươi muốn đến thì đến thôi, hơn 100,000 binh mã đâu? Cầm về không phải liền là chính mình sao?" Dù sao Tề Xuân Phong không rõ ràng cho lắm, vậy không hiểu rõ cái này trước sau sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao Ninh Phạm cho hắn viết trên tờ giấy chỉ nói một câu, đó chính là nghe bọn hắn phân phó. Mình tại trong nơi này cho nữ đế làm hộ vệ, mỗi ngày ăn so trước đó còn tốt hơn. Cho nên thôi, ở đâu làm không phải làm. Ngụy Anh Lạc thì là khẽ như mày, nhà mình xú nam nhân kia có thể cùng nàng nói, trọng yếu nhất cũng không chỉ là cái kia 100,000 tàn binh. Nữ đế tỷ tỷ, chủ yếu nhất cũng không phải cái kia mấy vạn tàn binh, mà là Ninh Phạm trong tay Sử Tư Minh cùng Công Tôn Thiên Giã. Một khi để bọn hắn hai cái một lần nữa trở lại Mạnh Tử Nghĩa thủ hạng, tình huống của chúng ta coi như nguy rồi. Ngụy Anh Lạc đem Vương Trình Vũ cùng lời hắn nói tất cả đều không sót một chữ chuyển đạt cho Ngụy Linh Lung. Nàng vốn cho rằng Ngụy Linh Lung sẽ đem việc này chú trọng đứng lên, thật không nghĩ đến chính là Ngụy Linh Lung nghe vậy lại là bất đắc dĩ lắc đầu. "Chuối Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi. Từ lúc giao tiếp xong tù binh đằng sau, Nhiếp Chính Vương người liền trực tiếp mang theo Sử Tư Minh còn có cái kia Công Tôn Thiên Giã rời đi đội ngũ. Mà Ninh Phạm thì là cùng ta bảo đảm, mấy người kia là tuyệt đối không trở về được đại ngụy." Ngụy Anh Lạc có chút đau đầu. Cô gái này đế như thế nào là cái yêu đương não? Thế nào cứ như vậy tin tưởng Ninh Phạm đâu? Bất quá nàng vậy không có biện pháp, hiện tại nữ đế cái bụng này đều lớn rồi, các nàng đã sớm cùng Ninh Phạm là trên một sợi thừng châu chấu. Muốn hối hận, đều không có cơ hội. "Được rồi, Chuối Ngọc. Không nên quá lo lắng rồi, ta tin tưởng Ninh Phạm." Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ cười cười, nàng hiện tại xem như biết cái gì gọi là người đàn bà chữa ngốc 3 năm. "Được rồi, nữ đế tỷ tỷ, ta lần này đến đây cũng là có nhiệm vụ. Ta lần này là cổ thần giáo trưởng lão phái ta tới, đoán chừng cũng là Mạnh Tử Nghĩa thu bút, để cho ta tới giám thị ngươi." Ngụy Linh Lung nhếch miệng, không quan trọng nói, đám người này thật đúng là có ý tứ. Mạnh Tử Nghĩa đùa nghịch tiểu thông minh, nếu là hắn để cho người ta một mực sen lẫn trong đội ngũ, chúng ta thật đúng là không tiện động thủ. Kết quả hắn trực tiếp phái người đem Công Tôn Thiên Giã cùng Sử Tư Minh tất cả đều lặng lẽ meo meo mang đi. Đoán chừng chờ hắn biết cái kia hai người tin giữ đằng sau, đến trộm đạo trốn ở trong trang khóc. Ngụy Anh Lạc chậm rãi tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Linh Lung bụng nói, "Nữ đế tỷ tỷ, ngươi cái bụng này đều lớn như vậy, thiếu là những chuyện này quan tâm rồi." Vừa nhắc tới hài tử, Ngụy Linh Lung trong mắt lóe lên một tia mâu tính hào quang. "Hài tử này là của ta toàn bộ, hắn sinh ra chính là thế gian này vương giả, nhất định không biết bình thường." Ngụy Linh Lung nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà tại phía xa giang nam, Ninh Phạm vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía phương xa, hình như có nhận thấy. Mà Cao Tử Hiên thì là ở một bên lặng lẽ meo meo mà hỏi, "Lão đại, thế nào?" Ninh Phạm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Không có gì, Tử Hiên à, Dương Thiên Chính bọn hắn xử lý thế nào?" Cao Tử Hiên nghĩ nghĩ, hay là thành thật nói, Dương Thiên Chính bên kia hay là rất thuận lợi, Trần Gia bên kia đoán chừng đã nhanh xử lý xong. Bạch Phong tướng quân bên kia Ninh Phàm gặp Cao Tử Hiên có chút muốn nói lại thôi, thế là cao mày nói, có cái gì thì nói cái đó, giáo phường ti đi nhiều hơn. Lúc nào vậy học được gấp ha đúng. Cao Tử Hiên có chút bất đắc dĩ, nhà mình lao đại lại bắt đầu không đứng đắn. Lao đại, Bạch lao đại bọn hắn đã tiến Bạch gia hơn nửa ngày. Đến bây giờ vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, Bạch gia đại môn đóng chặt, người của chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không quan trọng, hai anh em họ cũng là người số khổ, để bọn hắn giải quyết đi. Ninh Phàm nói, cũng là chậm rãi đứng dậy. Cao Tử Hiên tại Ninh Phàm bên thay hỏi, lão đại, chúng ta đây là chuẩn bị đi đâu? Ninh Phàm khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó đối với Cao Tử Hiên nói, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi Quý gia. Đã sớm nghe nói Quý gia lão thái quân là Quý gia người đứng đầu, có thể tại cái này Giang Nam trở thành đệ nhất đại gia tộc, lại thế nào có thể là cái gì hạng người bình thường. Nếu đã tới, vậy liền đi xem một chút đi. Quý gia. Cùng ngày xưa khác biệt chính là, nguyên bản trang nghiêm Quý gia cửa lớn giờ phút này lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đã từng náo nhiệt tràng cảnh vậy biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này nhìn xem không gì sánh được thê lương. Mà các loại Ninh Phàm dẫn người chạy đến thời điểm, Quý gia cửa lớn đã sớm mở rộng ra, cửa ra vào còn quỳ hai tên ngay tại run lẩy bẩy gã sai vật đang đợi. Trông thấy Ninh Phàm bọn người đổ tới, gã sai vật đội vàng tiến lên phía trước nói, Ninh tướng quân, chúng ta lão thái quân liền tại bên trong, cho mời. Ninh Phàm lông mày nhíu lại, ngữ khí cũng biến thành có chút nghiền ngẫm, ha ha, xem ra cái này Quý gia lão thái quân đã đang chờ chúng ta. Tử Hiên, ngươi đừng quên đem ta hạ lễ vậy mang lên. Cao Tử Hiên nhẹ gật đầu, tại sau lưng xuất ra một bức tượng tinh mỹ hộp gỗ nâng ở trong lòng bàn tay, yên lặng đứng tại Ninh Phàm sau lưng. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Tại Quý gia từ đường chỗ sâu, Quý lão thái quân yên lặng quỳ gối đường tiền, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên trong từ đường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại từ đường chỗ sâu thì là nằm nổn ngang không ít thi thể, nhìn qua đã chết một đoạn thời gian. Theo sau lưng truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, Quý gia lão thái quân con người bên trong vậy rốt cục nhiều một tia sát thái. Nàng chậm rãi đứng dậy, quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm sau lưng Ninh Phàm, sau đó có chút không người. Ninh tướng quân, lão hủ ở đây lưu lễ. Ta Quý gia tộc phổ liền tại bên trong, đây là ta Quý gia từ đường, nữ nhân không thể tiến, lão hủ liền không tự thân vì ngài cầm. Ninh Phàm dương mắt, nhìn xem trong từ đường nổn ngang lộn xộn thi thể, đối trước mắt Quý lão thái quân cũng nhiều một tia xem kỹ. Lão thái quân, xem ra ngươi đem hết thảy đều thu thập xong. Quý lão thái quân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Phàm con mắt hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Chết tại tổ tông trước mặt, tổng tựa như chết tại trong tay người khác mạnh. Ở chỗ này chết, cũng coi như được là lá dụng về cội. Quý lão thái quân trong mắt không có chút nào đối tử vong e ngại, mà hoàn toàn tương phản, ở trong mắt nàng tràn đầy có chơi có chịu thản nhiên. Chương 558, chúng ta là trong bóng tối căn. Chương 558, chúng ta là trong bóng tối căn. Ninh Phàm không nói gì, chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía ở một bên trên hành lang treo lụa trắng. Quý lão thái quân có chút không cam lòng nói, Ninh tướng quân, lão hủ có hỏi một chút, còn hy vọng ngài có thể giải nghi ngờ. Ninh Phàm tùy ý tựa vào bên đỉnh, có chút đối với Quý lão thái quân nhẹ gật đầu. Ngài là làm sao cầm xuống trấn Nam quan Hàn Tứ Bình 500,000 đại quân? Còn có, Cổ gia cùng Lã gia, lúc nào thành người của ngươi đây? Chính là Quý lão thái quân làm sao đều muốn không hiểu sự tình. Ninh Phàm chỉ dẫn theo một vài người, lặng yên không tiếng động biến mất tại Giang Nam, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống bọn hắn. Mấy chục năm cố gắng a. Tại trong một sớm một chiều phó chi đông lưu, cái này khiến Quý lão thái quân làm sao có thể an tâm. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, sau đó cười một tiếng. Lòng người. Quý lão thái quân trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên nói lòng người. Ninh tướng quân có phải là hay không tại mở ta người sắp chết này cho đùa? Ninh Phàm lại là lắc đầu. Lão thái quân, trên thế giới này không phải cái gì đều có thể dùng tiền tài đi cân nhắc. Các ngươi tứ đại gia tộc treo tại Giang Nam bách tính trên đầu đã quá lâu quá lâu. Tham niệm khu xử các ngươi càng thêm không chút kiên kỵ bóc lột lấy nơi này bách tính. Thiên trường địa cửu, lâu ngày mới rõ lòng người nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý các ngươi rất khó hiểu. Quý lão thái quân nghe thấy Ninh Phàm cùng nàng lời giải thích, cũng là có chút trầm mặc, sau đó, nàng có chút cười lạnh một tiếng tiếp tục xem hướng Ninh Phàm, thật không nghĩ tới, các ngươi Ninh gia lại đi ra cái kỳ lân con a. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Ninh Phàm, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mà giang hồ cũng không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Các ngươi những này trên triều đình đại nhân vật, cao cao tại thượng tắm rửa lấy ánh nắng, mà chúng ta thì là trong bùn đất dễ giấu ở trong bóng tối, thay các ngươi thu lấy chất dinh dưỡng, các ngươi hấp thụ trong thổ nhưỡng dinh dưỡng, sinh trưởng tươi tốt, hoa nở tiên diễm, hiện tại trái lại còn nói chúng ta dễ cây này hấp thu chất dinh dưỡng quá nhiều, ảnh hưởng các ngươi nở rộ. Ha ha, Ninh Phàm, liền xem như ngươi đem chúng ta thế gia đại tộc tất cả đều giết thì như thế nào? Chờ ngươi sau khi chết, mới thế gia đại tộc vẫn như cũ hội một lần nữa quật khởi, thành lập tại trên phế tích, lại một lần nữa áp đảo bách tính trên đầu. Quý lão thái quân lời nói này không gì sánh được bình tĩnh đến trong giọng nói không có chút nào tâm tình chợt trợn. Mà Ninh Phàm lại là con người rụt. Quý lão thái quân lời này có thể nói là giết người chu tâm a. Lời này của ngươi là có ý gì? Sau lưng ngươi đứng đấy đến cùng là ai? Ninh Phàm lạnh giọng chất vấn. Mà Quý lão thái quân nhưng không có trả lời Ninh Phàm lời nói, tại mọi người trước mắt trực tiếp hướng đi tấm lụa trắng kia. Mà theo phía dưới ghế rơi xuống một bên, Quý lão thái quân tứ chi bắt đầu dùng sức dãy rủa, không lâu lắm liền triệt để cúi xuống dưới. Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có ngăn cản, nhưng trong lòng là không gì sánh được sầu lo. Hắn biết, Quý Lao Thái Quân là quyết tâm muốn cầu chết, liền xem như chính mình can thiệp, nàng vậy cái gì cũng sẽ không nói. Một lát sau, Ninh Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại, đối với bên cạnh Cao Tử Hiên nói xử lý hậu sự đi, mà đúng lúc này, mới vừa từ Hổ Khiêu Nhai trở về Bình Minh vậy cầm ra bên trong gia phả đưa cho Ninh Phàm đạo: "Lão đại, Giang Nam bên kia chú quân tất cả đều bị chúng ta giải quyết hết. Chỉ bất quá, Quý gia phía trên dựa theo trên gia phả mặt thiếu mất một người." "Thiếu một cái? Là ai?" Ninh Phàm nghe vậy, cũng là lập tức nhíu mày hỏi. Quý Lao Thái Quân trước khi chết biểu hiện để hắn cảm giác sự tình có kỳ quặc, cho nên hắn đối với hiện tại tất cả tin tức đều đặc biệt mẫn cảm. Bình Minh dừng một chút, sau đó giải thích nói: "Thiếu đi tên người kia là Quý Cảnh Võ, chuyên môn người này chính là cái mãn phu, cả ngày uống rượu làm vui, chính là cái không có đầu óc đồng đốc." Căn cứ bắt người xuống nói, trước khi chuẩn bị đi có một phần nhỏ người đột nhiên rời đi đội ngũ, nhưng là về phần đi nơi nào, bọn hắn cũng không rõ. Toàn thành lùng bắt, gián tiếp chân dung. Nói Chu Cửu tộc nhất định phải Chu Cửu tộc, người một nhà nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề cùng lên đường mới tốt, thiếu một cái tính là chuyện gì? Linh Phàm hừ lạnh lên tiếng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn cũng không phải nhân từ nương tay chủ, hắn vậy có người nhà, hắn cũng sẽ lão. Nhất là những này giang nam thế gia, từng cái ý đồ xấu thật nhiều. Bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng. Hắn cũng không muốn cho mình lúc tuổi già lại lưu lại lúc tuổi còn trẻ không có trạng thảo trừ căn mà dẫn đến nhà mình phá người vong hạt giống. Bình Minh sau khi nghe xong, cũng là có chút nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm, quay người liền rời đi quý phủ. Ngay sau đó, tại toàn bộ Giang Nam, thậm chí toàn bộ Yến quốc cũng bắt đầu đối Quý Cảnh Võ đuổi bắt. Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút bị đè nén. Quý Lao Thái Quân trước khi chết nói ra cái kia phiên không giải thích được, mơ hồ để trong lòng có của hắn một tia cảm giác khác thường. Lao thái bà này rốt cuộc là ý gì a? Thật là đáng ghét chết vậy không khiến người ta sống yên ổn. Ninh Phàm thuận miệng đậu đen rau muốn vài câu, sau đó liền về tới cổ phủ. Từ khi Ninh Phàm chính thức bắt đầu đối thế gia đại tộc sau khi đậu thủ, liền trực tiếp đem đến cổ phủ ở lại. Mà toàn bộ Giang Nam trên đường phố giờ phút này cũng không bình tĩnh, bách tính bình thường đóng chặt cửa phòng, căn bản không dám ra đến. Trên đường phố thỉnh thoảng liền sẽ có thân mang kỳ lân phục ti thiên vệ mang theo trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ lâm cưỡi giá ngựa phi nước đại. Dân chúng lòng người bàng hoàng, bốn chỗ đều là tiếng gào cùng tiếng chém giết. Mà tại khoảng cách Giang Nam khá xa trong một chỗ rừng rậm, Quý Cảnh Hành dẫn theo 3000 quý gia tinh nhuệ ngay tại này trú đóng. Chẳng biết tại sao, Quý Cảnh Hành dọc theo con đường này luôn cảm giác nội tâm bất an, tựa hồ là phát sinh một loại nào đó mười phần sự tình đáng sợ. "Đại thiếu gia, đại thiếu gia." Có tin tức mà đúng lúc này, ngoài doanh trướng đột nhiên chuyển đến quý gia thị vệ cuống quýt thanh âm. Quý Cảnh Hành lập tức đứng dậy, ngược lại liền nhìn thấy toàn thân bẩn thỉu thị vệ chính lão đảo hướng lấy hắn bên này chạy tới. Quý Cảnh Hành trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. "Chuyện gì xảy ra, làm sao hốt hoảng như vậy?" Quý Cảnh Hành nhíu mày hỏi. Tên thị vệ kia thân thể đều đang run rẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Quý Cảnh Hành trước mặt, ngôn từ bi thiết nói: "Đại thiếu gia, không xong. Toàn bộ Giang Nam đều bị Ninh Phàm cho chiếm lĩnh. Ta thật xa đã nhìn thấy trên đầu thành cờ xí lại đổi thành chữ Linh cờ, trong thành đều là tại bốn chỗ bắt người ti thiên vệ cùng Vũ Lâm cưới. Quý gia, toàn xong." Ầm ầm, Quý Cảnh Hành chỉ cảm thấy trong đầu một đạo kinh lôi chợt vang, cả người đều cảm giác ngộng bình thường. Một lát sau, hắn một bà nhấc lên thị vệ cái cổ, ánh mắt hung ác, chỉ bất quá thanh âm đều đang run rẩy chất vấn: "Lao thái quân đâu? Lao thái quân các nàng đâu?" "Chết, đều đã chết. Người của chúng ta đuổi tới quý gia cửa ra vào thời điểm, vừa vặn trông thấy mấy tên binh sĩ giơ lên lão thái quân thi thể đem đến trên xe ngựa. Không chỉ có lão thái quân còn có đại lao gia Quý Cảnh Hành nghe nói như thế, thân thể đều không tự giác lảo đảo một chút, sau đó trùng điệp té lăn trên đất." "Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng." Quý Cảnh Hành thân thể bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn, dẫn đến cả người hắn đều đang kịch liệt run rẩy. Chương 559, đánh vào có thể so sánh thi vào đi dễ dàng nhiều. Chương 559, đánh vào có thể so sánh thi vào đi dễ dàng nhiều. Quý Cảnh Hành đặt mông ngồi dưới đất, giờ phút này trong con mắt của hắn đã sớm bị phẫn nộ cùng bi thương chỗ tràn ngập. "Linh Phàm." Quý Cảnh Hành chậm rãi giơ lên trong mắt của chính mình, hung tợn tiếp tục nói: "Thương Thiên ở trên." Quý Cảnh Hành thanh âm khàn giọng như xé vải, nhưng từng chữ âm vang xuyên thấu tràn ngập khói lửa. "Hôm nay quý gia 372 miệng lợ máu, ta Quý Cảnh Hành lập thệ, thù này tất lấy Linh Phàm chi huyết cùng Linh thị cả nhà chi mệnh đến thưởng. Thế này không tiệt, chí này không đổi, như tuân thế này, gọi ta Quý Cảnh Hành thiên xét đánh ngủ, vĩnh thế không được siêu sinh." Mà Ninh Phàm lúc này lại ngồi tại cổ gia trong đình viện, trong đầu còn tại không ngừng quanh quẩn Quý Lao Thái Quân Lâm trước khi chết cùng hắn nói những lời kia. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến nước mưa tích tích đáp đáp thanh âm. Ninh Phàm con ngươi chuyển rời đến ngoài viện, gặp giọt mưa càng rơi xuống càng lớn, ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên tự nhủ: "Máu nhuộm Giang Nam thập nhị châu, phong mang dám hướng thế tục rút. Ngàn người chỉ trỏ không phải ta sợ, họ bạn an sinh là ta cầu." Bá người mãn ở giữa bằng cách nghị, công lưu sử sách đợi xuân thu. Ngoài cửa sổ chợt đến giả rích mưa, rửa sạch khói bụi an ủi Cửu Châu. Giang Nam mưa liên tiếp hạ 3 ngày, nhưng lại làm sao đều sông không tiêu tan cái kia cố nồng đến sặc người mùi máu tanh. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ Giang Nam mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, tại Giang Nam một chỗ không biết tên dưới vách núi, sớm đã hiện đầy lít nha lít nhít thi thể. Dưới vách núi sớm đã không có bùn đất nhan sắc. Tầng tầng lớp lớp thi thể từ đỉnh núi chồng đến đáy cốc, cầm tú hoa phục cùng bình thường nô bộc vải thô áo ngắn vải thô sen lẫn trong cùng một chỗ, đứt gãy ngọc bội, nhuốm máu châm gài tóc đều tại trong đống xác chết như ẩn như hiện. Màu đỏ sẫm huyết thủy thuận vách đá khe danh không ngừng hướng xuống trôi, dần dần tại đáy cốc rót thành đục ngầu dòng suối, liền ngay cả hạ du nước đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tại trên sườn núi, thậm chí còn có vô số xe ngựa vận đến xe vô danh thi thể, chung quanh thì là có vô số binh sĩ đem trên xe ngựa thi thể khiêng xuống đến lại ném đến đáy vực. Đỉnh núi do xoáy lấy mưa bụi thổi tới Ninh Phạm Huyền giáp thượng, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Tại phía sau hắn, quỷ quân các binh sĩ trầm mặc đứng thẳng, trong tay trường đao xuôi ở bên người, trên lưới đao hàn quang đã sớm bị vết máu bao trùm, thậm chí có không ít mũi đao đều có lưỡi đao. Ninh Phạm đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa, ánh mắt đảo qua dưới vách mảnh kia trông không đến đầu thi sơn, không có thương hại, không hề độc cho, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, xử lý sạch sẽ. Ninh Phạm nhàn nhạt mở miệng. Lúc này đã gần kề gần trời đông giá rét, nhưng hắn thanh âm thậm chí so đỉnh núi hàn phong lạnh hơn. Trong vòng 3 ngày, nơi đây không được lưu nửa điểm vết tích. Sau lưng Cao Tử Hiên không người xác nhận, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía dưới vách. Giờ phút này, mưa còn tại bên dưới, huyết thủy hòa với nước mưa không ngừng cọ rửa, có thể mùi máu tươi kia, giống như là muốn xông vào cái này giang nam mỗi một tấc đất trong, làm sao vậy rửa không sạch. Lão đại Cao Tử Hiên đột nhiên mở miệng nói, trong lao còn giam giữ không ít đầu hàng thế gia đại tộc tử đệ, chúng ta nên xử lý như thế nào? Linh Phàm nghĩ nghĩ, sau đó thở dài nói, đợi chút đi, cho ta suy nghĩ lại một chút. Mà đúng lúc này, Linh Phàm sau lưng, Thập Bát Lộ thống soái tề tụ, thuộc hạ tham kiến thượng tướng quân. Thập Bát Lộ thống soái cùng nhau hướng phía Ninh Phàm quỳ xuống, tùy ý nước mưa gõ vào khôi giáp của bọn hắn phía trên, tóe lên trận trận vũ hoa. Bạch Phong trước tiên mở miệng đạo, thượng tướng quân, trải qua không ngừng cố gắng, Bạch gia nhân rốt cục đem tàng bảo địa điểm tất cả đều nói ra. Còn lại đám người cũng là nhao nhao đáp, bọn hắn trải qua mấy ngày nay không ngừng cố gắng, cũng là rốt cục đem tay mình trên đầu bơ vét đến vàng bạc tài bảo thống kê đi ra. Có bao nhiêu? Ninh Phàm tò mò hỏi. Giang Nam chi địa từ xưa màu mỡ, những thế gia đại tộc này liền giống như nhập hấp huyết quỷ bình thường, trường kỳ bỏ bám vào nơi này, mút vào bách tính trong tay tài phú. Chán, thượng tướng quân ngài hay là chính mình xem một chút đi. Bạch Phong có chút muốn nói lại thôi, lập tức trong ngực móc ra một cái sách nhỏ cung kính đưa cho Ninh Phàm. Sau lưng Cao Tử Hiên mười phần có nhãn lực gặp tại sau lưng, móc ra một thanh chống da ô giấy dầu tại Ninh Phàm sau lưng giơ lên cao cao. Ninh Phàm lập tức có chút nghẹn lời. Con bà nó chứ, có dù ngươi làm sao không nói sớm, không phải chờ ta xối đấu, ngươi mới lấy ra. Mà Cao Tử Hiên thì là tại sau lưng một mặt đắc chí, thấy Bình Minh liên tục đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ninh Phàm lắc đầu, sau đó chậm rãi mở ra sách nhỏ kia, chỉ là một chút, hắn liền trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bạch Phong, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ninh Phàm đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nhưng là Bạch Phong lại là kiên định lắc đầu. Nói thật, cái số này liền liền hắn cũng không quá tin tưởng. 500 triệu hơn 78 triệu lượng bạch ngân. Các ngươi xác định có thể có nhiều như vậy? Ninh Phàm không quá hết hy vọng, tiếp tục khiếp sợ xác nhận nói. Bạch Phong khẽ gật đầu, chuỗi chữ số này, để Ninh Phàm cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là bánh bao thịt? Đây chính là một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ lớn a. Lúc đó, hắn bị tổ kiến sắt phù đồ, cái kia mấy triệu lượng bạc buồn hắn cả ngày ngủ không được. Liên liên về sau đi giáo phường thi, đều chỉ có thể ngồi tại bình thường bếp địa phương, bất ăn bất mặc chỉ chọn hai cái cô nương. Về sau hay là bởi vì có tụ nguyên cửa hàng muối, cuộc sống của hắn mới tốt qua đứng lên. Dựa theo tụ nguyên cửa hàng muối một năm thu nhập 3 triệu lượng bạch ngân đi tính, hắn đến nỗi ngay cả lấy kiếm lời gần 200 năm mới có thể kiếm được số tiền này. Ninh Phàm khỏe miệng co giật cùng tiểu mã đạt một dạng, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại cũng bị cái số này dọa cho đến ngẩn người tại chỗ. Thượng tướng quân, tiền này Bạch Phong có chút hỏi dò. Bọn hắn cũng là suy đi nghĩ lại, lúc này mới đến bẩm báo Ninh Phàm. Mà đúng lúc này, Trần Tâm chống đỡ một thanh ô giấy dầu chậm rãi đi đến Ninh Phàm bên cạnh nói, "Đầu nhi, ta gần nhất ngược lại là nghe nói đến một chút thú vị tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Ninh Phàm nhíu mày, ra hiệu Trần Tâm nói tiếp. Trần Tâm háng giọng một cái, mặc dù trong miệng hừ phát không thành giọng dân giao, thanh âm lại giòn lại sáng, nhưng từng chữ vào Ninh Phàm trong thai nước kiến thổ, chôn bạch cốt, thế ra đao, khoét dân bụng, quan nhi đến, thay cái chủ, bênh đao vàng, thuế như cũ trốn đi trốn, chớ chậm trễ, trễ một bước, mệnh có hộ. Ninh Phàm con mắt nhắm lại, trong con mắt lại bộc phát khiếp người ánh mắt. Nhưng một lát sau, Ninh Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ha ha, đây là đem ta liên quan bên trong cùng một chỗ phun ra. Ninh Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, bản ý của hắn đều chỉ là vì Yến Quốc trừ độc, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả chính mình cũng ở bên trong. Gặp Ninh Phàm phiền muộn, Trần Tâm cũng là ở một bên để điểm đến, thượng tướng quân, ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất trong kinh đô vậy không thế nào thái bình. Linh lão tướng quân càng là trùng nhập triều đình, cùng Lâm tướng cùng một chỗ, trùng điệp làm một chút lục bộ quan viên trùng hợp chính là, những này lục bộ quan viên cũng đều là xuất từ giang nam các vùng. Trần Tâm nói đến đây, Ninh Phạm lại há có thể không rõ Trần Tâm rốt cuộc là ý gì. Ngươi nói là, ta động một ít người lợi ích, để bọn hắn cảm giác được sợ a. Ninh Phạm khỏe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, trên mặt che lớp quét sạch sành xanh. Trần Tâm cười cười, không khỏi đối Ninh Phạm giơ ngón tay cái lên. Đầu nhi, ngươi nói không sai. Ta đại yến triều đường bản chính là để cử chế độ làm chủ, hàng năm khoa cử cũng chỉ là số người cực ít có thể tham gia. Thời gian lâu dài, trong triều đình khắp nơi đều là những thế gia kia đại tộc cùng môn phiệt tử đệ, lại hoặc là bọn hắn môn khách, mà là những cái kia người thực sự có tài năng, tất cả đều bị mai một. Trần Tâm nói, không khỏi có chút tiếc hận. Hắn nói, sao lại không phải chính mình đâu? Năm đó một bầu nhiệt huyết muốn dung nhập băng trường, nhưng là không quyền không thế hắn, chỉ có thể ở những thế gia đại tộc này trước mặt giống con chó bình thường nằm dạp trên mặt đất. Mà nếu không phải bởi vì có tài nhưng không gặp thời, hắn cũng sẽ không đầu nhập vào Ninh Phàm, toàn lực ủng hộ Ninh Phàm nhập Giang Nam. Mà lần này, Trần Tâm đạt được lớn nhất nhận biết chính là, đánh vào Giang Nam so dung nhập Giang Nam nhẹ nhõm nhiều. Chương 560, Hàn Môn Quyền Chí cũng dám giòm hoàn lộ. Chương 560, Hàn Môn Quyền Chí cũng dám giòm hoàn lộ. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt hình như có hồi ức. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một tên tại Giang Nam không quyền không thế, chỉ vì cầu quan cử tử. Năm đó một bầu nhiệt huyết, nghĩ đến chỉ cần mình có học thức liền nhất định có thể lên làm một quan tốt, đến lúc đó liền có thể tạo phúc cho bách tính. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình không theo người nguyện. Hắn đi tham gia khoa cử, thế nhưng là chúng cử người thậm chí liền chữ lớn đều không biết một cái, nhưng chỉ bởi vì là con em thế gia, liền có thể nhẹ nhõm nhập nâng. Một khắc này, Trần Tâm lần thứ nhất đối với mình 10 năm khổ đọc sinh ra hoài nghi. Về sau, hắn bỏ đi không ất kỳ trương bảo, nghĩ đến chỉ cần mình có thể lên làm quan liền tốt, chỉ cần mình làm tới quan, liền có thể vì bách tính tận một phần lực lượng. Thế nhưng chính là một năm kia, bị Giang Nam một cái thế gia gia nô đặt tại trên tấm đá xanh, cưỡng ép đem hắn cái chán dán băng lánh mặt đất. Khuất Nhục nghe Cẩm Y Di Tử đệ cười mắng, Hàn Môn chó chí cũng dám giòm hoàn lộ. Lúc đó, hắn thậm chí liền ngẩng đầu nhìn một chút cái kia treo móc ở trên đài cao tấm biển tư cách đều không có. Bịch. Trần Tâm nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hướng phía Ninh Phạm Phương hướng dùng sức quỳ xuống. Đại nhân Trần Tâm tiếng nói đều có chút khàn giọng. Đại nhân có thể nguyện lấy Giang Nam, còn thiên hạ này người đọc sách một cái công bằng không? Ninh Phạm nhíu mày, người này nói thế nào nói liền quỳ xuống, sau đó cùng Bí Lao Thái Quân một dạng, kể một ít không giải thích được. Người trước đứng lên mà nói. Ninh Phạm vừa định đem Trần Tâm đỡ dậy, khả Trần Tâm lại là quật cường lắc đầu nói, người khác 10 năm khổ đọc, chỉ vì chiếm được công danh. Nhưng ta 10 năm khổ đọc, chỉ là muốn thay những cái kia chịu khổ bách tính làm một chút đủ khả năng sự tình. Đại nhân, ngài khả năng không biết, ta Đại Yến nhập sĩ có hai cái phương pháp, một cái là tiến cử, một cái khác thì là khoa cử. Linh Phàm nhẹ gật đầu, những vật này hắn ngược lại là vậy rõ ràng, dù sao bọn hắn những này vương công quý tộc tử đệ nếu là muốn làm quan, đi trên cơ bản đều là loại thứ nhất con đường, cũng chính là bình thường nói tới đi cửa sau. Trần Tâm đông nhiên thở thật dài, sau đó bắt đầu êm hay nói, 5 năm trước, thuộc hạ cũng từng tham gia qua khoa cử. Chỉ bất quá thi rất trúng cử người kia, thậm chí liền chữ lớn đều không biết một cái. Kho quan lão thử to như đấu, gặp người mở kho cũng không đi. Dũng sĩ không có lương thực bách tính cơ, ai phải hướng nhập quân khẩu đại nhân, Giang Nam độc, không chỉ là bọn hắn bóc lột bách tính, càng nhiều, bọn hắn phong tỏa thiên hạ người đọc sách nhập sĩ mộng. Nơi này tự khoe là thiên hạ người đọc sách thánh địa, nhưng tại ta xem ra, nơi này mới là tội ác vòng xoáy nguồn suối. Linh Phàm nghe vậy, bàn tay không nhịn được dùng sức nắm tay. Nếu là thật sự như ở trước mắt Tâm lời nói, vậy cái này Giang Nam chi địa, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Theo hạt mưa dần dần thưa thớt, một tia nắng vậy từ mây đen giữa kẽ hở chiếu xạ mà ra. Mà đúng lúc này, trên trời diều hâu tại Linh Phàm đỉnh đầu tê minh xoay quanh. Cao Tử Hiên dùng sức phất phất tay, ngay sau đó, cái kia diều hâu vậy mà nhu thuận đáp xuống trên cánh tay của hắn. Mà tại diều hâu trên đùi, giờ phút này còn cột một cái tiểu tín thùng. Cao Tử Hiên lông mày nhíu lại, vội vàng đem thùng thư lấy xuống, sau đó rất cung kính đưa tới Linh Phàm trước người, "Lão đại, kinh đô cấp báo, là Lao gia tử chuyển đến." Linh Phàm bất động thanh sắc nhận lấy thư tín, sau đó cẩn thận nhìn lại. Chỉ bất quá, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Linh Phàm trên thân cái kia giống như thực chất sát khí. Ha ha, Linh Phàm đột nhiên bật cười, tiếng cười kia tùy tiện, phản phất có bệ nghệ thiên hạ bá khí. Thế nhân đều là nói Giang Nam chính là toàn bộ Yến quốc giàu có nhất địa phương, hiện tại xem ra, phía sau này, nhưng không có đơn giản như vậy à. Liên liên Lao gia tử, đều cảnh cáo ta không muốn tiếp tục nhúng tay. Ha ha, bọn hắn thật là lớn năng lực a. Liên liên bệ hạ vậy, Linh Phàm trong mắt sát ý ngập trời, đây là hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được tức giận như thế. Trần Tâm một lát sau, Linh Phàm chậm rãi mở miệng. Có thuộc hạ. Trần Tâm cũng không biết thư tín nội dung là cái gì, chỉ là cúi đầu đáp, chỉ bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là chuyện này liền Yến Hoàng đều nhúng tay ngăn lại, khả năng này liền thật không có hy vọng. Nhưng lại tại Trần Tâm cảm thấy thất vọng thời điểm, lại nghe Ninh Phàm lạnh lùng mở miệng nói, liệt kê đem vậy những thứ này thế gia đại tộc tội ác từng cái liệt kê, toàn thành gián tiếp, công khai. Thu không có gia sản, nhanh chóng tra ra Giang Nam bách tính có bao nhiêu người bị bóc lột, đem bạc thổ địa đủ số hoàn lại. Đồng thời hướng bách tính nói rõ, chúng ta là tới cho bọn hắn làm chủ. Ta phải trả Yến quốc một cái công chính thái bình. Trần Tâm nghe vậy, lập tức mắt trợn tròn ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn qua Ninh Phàm. Là thuộc hạ. Thuộc hạ thay Giang Nam bách tính, cảm ơn đại nhân. Trần Tâm nói xong, cái chán dùng sức dập đầu trên đất. Cùng lúc trước khác biệt, hắn lần này là phát ra từ nội tâm. Mà Ninh Phàm trong mắt ánh mắt lóe lên, sau đó tiếp tục phân phó nói, nhanh chóng tra ra Giang Nam mặt khác làm sảng làm bậy thế gia, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, bất luận nam nữ lao ấu, nam tử phụ nữ trẻ em, hết thảy đồ tộc, một tên cũng không để lại. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, bất quá không nói thêm gì. Bọn hắn đều là toàn quân người, chẳng thảo trừ căn đạo lý, hay là biết được. Một đầu khác, Yến quốc kinh đô, Linh Vĩnh Giang cùng Ninh Lão gia tử ngay tại trong thư phòng thảo luận. Cha, chuyện này, bệ hạ hắn thật đúng tay. Linh Lão gia tử nhẹ gật đầu, có chút ưu sầu tiếp tục nói, tên mắt con này tại Giang Nam làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao lại không nghĩ điểm trên triều đình những cái kia Giang Nam người thế gia quấy rối đâu? Thật sự là cùng ngươi một cái đức hạnh, chú ý đầu không để ý đít. Linh Vĩnh Giang im lặng. Làm sao sự tình gì đều được mang lên chính mình đâu? Có cái gì địa phương tốt, Linh Lão gia tử liền nói theo hắn chính mình. Đợi có chuyện gì đó không hay, tất cả đều theo hắn đen. Con thỏ kia không có cái đuôi, vậy còn theo dễ đâu? Bất quá, con của mình chính mình lo lắng. Linh Vĩnh Giang vẫn còn có chút sầu lo nói, cha, ngài muốn cho hắn trở về, vậy liền trực tiếp cùng tiểu tử kia nói không phải tốt. Ngài ở trong thư như vậy kích thích hắn, hắn đầu này nóng lên, làm ra cái gì chuyện vọng động nhưng làm sao bây giờ? Linh lão gia tử thì là có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, thuận tiện trừng mắt liếc Linh Vĩnh Giang, sau đó càng là tức giận, ta hiện tại thật đặc biệt tin tưởng vận mệnh lời nói này. Vận mệnh? Này làm sao nói a cha, Linh Vĩnh Giang càng buồn bực hơn. Linh lão gia tử cưỡng ép nhịn xuống muốn đánh nhi tử xúc động, cắn răng nói ra, ta nghiêm trọng hoài nghi ta đời này là giết quá nhiều người, lúc này mới đưa đến con của ta ngu như lợn. Bất quá may mắn là, con người của ta nhân cách mị lực cũng không tệ lắm, cho nên chỉ làm cho con của ta là đồ con lợn, cháu trai lại là rồng phượng trong loài người ai, tính toán. Ba cái ngu xuẩn nhi tử đổi một tốt đại tôn, ta cái này cũng không tính oan. Linh lão gia tử nói, sau đó càng là chậm rãi đứng dậy, hướng phía thư phòng của mình đi đến, lưu lại hóa đá Linh Vĩnh Giang một người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một lát sau, Linh Vĩnh Giang có chút hai đoán liếc qua Linh lão gia tử cửa thư phòng, sau đó thở dài nói, tính toán, tính toán. Con cháu tự có con cháu phúc, liền ngay cả ta có thể nghĩ ra được sự tình, lão gia tử lại thế nào khả năng nghĩ không ra đâu. Liên đệ tiểu tử kia đi giày vò đi thôi, thực sự không được, còn có chúng ta mấy cái lao cốt đầu đỉnh lấy đâu. Chương 561, Ngũ hoàng tử hiến vật quý. Chương 561, Ngũ hoàng tử hiến vật quý. Đêm kia, trong hoàng cung. Khu 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 khu. Tiến hoàng hất lên hai kiện da lông mở rộng, chính mượn ánh đến quan sát ngự án bên trên tấu chương. Ai nha, bệ hạ, ngài hay là nghỉ một chút đi. Thân thể của ngài mới vừa vặn xong chưa bao lâu, ngự y đều nhắc nhở qua rất nhiều lần ngài hiện tại không có khả năng còn như vậy vất vả. Một bên Lý Đức Toàn gặp Tiến hoàng lại bắt đầu ho khan, vội vàng tiến lên dùng nội lực của mình chân khí là Yến hoàng điều dưỡng thân thể. Tiến hoàng trong mắt tràn đầy tơ máu, hình như có bất đắc dĩ nói, nghỉ ngơi. Chấm cũng nghĩ nghỉ ngơi a. Có thể ngươi xem một chút Linh Phạm tiểu tử thúi kia gây ra bao lớn họa. Chấm cũng biết Giang Nam là khối ưu ác tính, có thể chuyện này từ Yến tổ bắt đầu đã là như thế. Giang Nam đám kia thế gia đại tộc khống chế lấy lên cao bậc cửa, liền liền chấm. Vậy rất là bất đắc dĩ. Từ khi Linh Phạm giết vào Giang Nam đằng sau, cả nước các nơi bạch tội hắn tấu chương tựa như là đông tuyết chồng chất tại chấm long án bên trên, chấm là muốn không nhìn cũng không được, Yến hoàng kỳ thật cũng không muốn quản. Từ khi Linh Phạm xuất binh Giang Nam đằng sau, tấu chương kia liền cũng không cần tiền bình thường điên cuồng nộp lên. Ngay từ đầu hắn còn có thể lưu bên trong cung phát, có thể thời gian lâu liền liền bách quan đều đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Đáng hận hơn chính là, hôm nay sáng sớm, trong lục bộ liền có hơn phân nửa quan viên ký một lá thư, cử động này trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Cú may Lâm tướng cùng Ninh lão gia tử lấy thế xét đánh lôi đỉnh trực tiếp áp xuống tới chuyện này, bằng không, coi như hắn là hoàng đế, trên mặt mũi vậy không nhịn được. Ai, bệ hạ, thừa tướng quân cũng là vì yến quốc tốt. Lý Đức Toàn trầm mặc nửa ngày, yếu ớt thế Ninh phàm biện hộ cho. Yến hoàng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Lý Đức Toàn lời nói. Những năm này, trong triều những đại thần này vụng trộm mèo Tây Giang Nam thế gia dâng lễ nhiều ít chỗ tốt, trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như. Những người này sợ căn bản không phải những cái kia Giang Nam thế gia chết sống, bọn hắn sợ chính là Ninh Phạm một người đem những bạc này mướt, bọn hắn về sau ăn cái gì uống gì. Nhưng, không biết không ngủ, không thể làm ra. Cho nên Yến Hoàng cũng là rất bất đắc dĩ. Ai, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể nhanh một chút kết thúc chuyện này mới tốt. Á Lý Đức Toàn, ngươi cũng đừng độ cho chấm nội lực chân khí, chấm không có học qua võ, thái y cũng đã nói, đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mà lại, tổn hao nhiều như vậy nội lực chân khí cũng sẽ tổn thương căn cơ của ngươi. Ta đại yến, còn cần ngươi đây." Yến hoàng sâu kín thở dài, thần sắc u buồn nói. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó, một cái tiểu thái giám rất cung kính đi đến, sau đó đối với Yến hoàng cung kính nói, "Vậy hạ, Ngũ hoàng tử ở ngoài cửa cầu kiến." Yến hoàng thần sắc hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, Ngũ hoàng tử hắn đều một thời gian thật dài không có nhìn thấy. Chủ yếu nhất là, hiện tại hắn chỉ còn lại hai cái hoàng tử, một cái tam hoàng tử, một cái khác thì là Ngũ hoàng tử. Trong lòng hắn, đối Ngũ hoàng tử làm thái tử trên thực tế là tương đối bài xích. Chính yếu nhất hay là bởi vì hắn anh ruột nhị hoàng tử tạo phản sự tình, để bách quan đối với cái này vậy rất có phê bình kín đáo. Lý Đức Toàn, ngươi đem hắn mang vào đi. Là, bệ hạ. Vừa nghĩ tới nhị hoàng tử cho hắn thiết trí linh vị thời điểm, Ngũ hoàng tử là khóc thương tâm nhất, Yến hoàng trong lòng cũng hiện lên một tia nhu hòa. Tính toán, lão Ngũ cái này đầu óc, chấm vậy tin tưởng hắn là bị mơ mơ màng màng. Chỉ bất quá, quốc gia này hay là lão tam dạng này phẩm hạnh ưu lương, tính cách thuần hậu người mới có thể đảm nhiệm a. Yến hoàng không nhịn được cảm khái một chút, chỉ là hắn không biết là Tam hoàng tử sớm đã bị Ninh Phạm cho nhốt ở Hàn Tứ Bình phủ đệ dưới trong địa lao. Chuyện này liên lụy trọng đại, Ninh Phạm cũng sợ Yến hoàng chịu không được sự đả kích này trực tiếp buông tay nhân gian, cho nên một mực vậy không có bẩm báo cho Yến hoàng. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Yến hoàng chậm rãi dương mắt, chỉ gặp Ngũ hoàng tử giờ phút này hưng phấn bưng lấy một cái tinh mỹ bình nhỏ, sau đó trong mắt tràn đầy vui mừng đối Yến hoàng nói ra, "Phụ hoàng, đây là hài nhi tại Nam Dương thương nhân bên kia mua sắm một loại tên là Thận Tinh thảo đồ vật, dùng vật này nấu chín đi ra canh mỹ vị ngon miệng, uống đằng sau sẽ cho người tinh thần gấp trăm lần, kéo dài tuổi thọ." Nhi thần cũng là phục dụng một đoạn thời gian, lúc này mới cố ý để dâng cho phụ hoàng. Ngũ hoàng tử nói, cũng là ra hiệu một bên tiểu thái giám đem trong tay bình mở ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền lan tràn cả tòa đại điện. Vật này lại có như thế công hiệu. Ngay từ đầu nguyên bản Yến hoàng là không thèm quan tâm thân thể của hắn vẫn luôn không tốt, đối với ăn uống những này đã sớm không thế nào thích. Thế nhưng là khi Ngũ hoàng tử xốc lên cái nắp trong nháy mắt đó, cỗ này hương khí bay thẳng hắn đỉnh đầu, liền tựa như đáy lòng có một cỗ thanh âm một mực tại dụ hoặc hắn bình thường. Gặp Yến hoàng cảm thấy rất hứng thú, Ngũ hoàng tử cũng là hết sức cao hứng. Phụ hoàng, ta chỗ này còn có một số, ngài lấy trước đi dùng đến, chờ lấy Hải Nhi tại đi tìm cái kia Nam Dương thương nhân mua. Ngũ hoàng tử nói, sau lưng tiểu thái giám cũng là chậm rãi phụ lên một cái hộp nhỏ. Ngũ hoàng tử đem nó mở ra sau khi, cũng là rất cung kính đặt ở Yến Hoàng ngự án bên trên. Chỉ gặp bên trong cẩn thận, nắn nót trưng bày mười mấy đóa quái dị nhụy hoa. Yến Hoàng tò mò vươn tay cầm lấy một đóa quan sát tỉ mỉ, nhưng trên đầu ngón tay lại là cảm nhận được dị dạng chân nhắn, không phải rêu cầu thả, cũng không phải cây cỏ mỏng, mà là mang theo một cỗ cùng loại chất sắc quang trạch rộng lớn thiên lá. Biên giới này xem xét chính là bị tỉ mỉ tu bổ qua, liền liền cốt đóa bên trên đường cong đều có vẻ hơi tận lực. Nhất là cái kia trung ương nhất nhụy hoa, kim hồng xen lẫn, đục thành nho nhỏ giống như hỏa diễm nhung cầu, nhìn qua yêu diễm không gì sánh được. Vật này coi là thật thần kỳ như vậy. Yến Hoàng kinh ngạc nói. Vũ hoàng tử hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó càng là cầm lên trong xa hoa thìa, cho mình đựng tràn đầy một bát canh lớn, sau đó rầm rầm uống vào. Uống xong một bát sau, rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Nhìn xem Vũ hoàng tử bộ dáng, ở một bên Yến Hoàng cùng Lý Đức Toàn cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Phu hoàng, nhi thần phục dụng một đoạn thời gian, ta phát hiện thân thể của mình so trước kia muốn tốt hơn. Nghe nói vật này còn có an thần công năng, nhi thần cảm thấy không sai, lúc này mới đến tiến hiến cho phụ hoàng. Vũ hoàng tử một mặt ngạo kiểu, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Yến Hoàng nhìn Lý Đức Toàn một chút, Lý Đức Toàn trong nháy mắt hiểu ý, sau đó chậm rãi đi lên trước nhận lấy một bên tiểu thái giám trong tay đồ sứ. Lý Đức Toàn vừa định thay Yến Hoàng thử độc, liền nghe Yến Hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Lý Đức Toàn, không cần thử độc." "Lão ngũ, chấm vẫn còn tin được." Lý Đức Toàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, lại đưa tay cầm lấy đĩa, cho Yến Hoàng đựng một chén nhỏ canh, sau đó rất cung kính đặt ở Yến Hoàng trước người. Yến Hoàng không chút do dự, đưa tay liền cầm lên ngọc môi, sau đó tinh tế thưởng thức. Canh này hương vị, làm sao kỳ quái như thế? Yến Hoàng kìm lòng không được nhíu mày, hắn vừa rồi muốn nói thứ gì, nhưng là đột nhiên tại trong miệng vậy mà nếm đến hồi cam, thứ mùi này là hắn chưa từng có thưởng thức qua, liền liền bình thường rau xanh cùng thịt, giờ phút này đều có khác tư vị. Trong lúc bất chi bất giác, Yến Hoàng vậy mà ăn một bát lại một bát. Chương 562, nếu có kiếp sau, ta để ngài làm nhi tử. Chương 562, nếu có kiếp sau, ta để ngài làm nhi tử. Đến, Lý Đức Toàn, ngươi vậy nếm thử. Yến Hoàng có chút mừng rỡ chỉ một bên bình sứ, Lý Đức Toàn cũng không phải ngoại nhân, Yến Hoàng không chút nào keo kiệt. Lao nô cảm ơn bệ hạ. Lý Đức Toàn ở một bên nghe thấy đường này, sớm đã có điểm không thể chờ đợi. Đạt được Yến Hoàng sau khi cho phép, cũng là cho mình đựng một chén nhỏ, sau đó liền tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nô, canh này vậy mà như thế tươi sáng. Vũ điện hạ ngài không biết, bệ hạ đều đã gần nửa tháng không chút cực kỳ ăn cái gì, thể cốt đều gầy không ít. Lao nô còn là lần đầu tiên trông thấy bệ hạ như vậy thích ăn một loại đồ đâu. Lý Đức Toàn cũng là không lưu dấu vết tán dương một chút Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử gặp Yến Hoàng ăn vui vẻ như vậy, trên mặt cũng là không tự kìm hãm được lộ ra mỉm cười. Mà không lâu sau, bình sứ bên trong món canh liền bị ăn không còn một mảnh. Yến Hoàng đem trên người mình da lông mở rộng cởi ra ném sang một bên, có chút ngạc nhiên nói ra, "Lão Ngũ, canh này lại có thần kỳ như thế công hiệu." Chấm vừa mới ăn xong, cũng cảm giác toàn thân trên dưới đều có một dòng nước nóng đang cuộn trào, thậm chí cái này chỗ khớp nối đều không phải là đau như vậy, liền liền Lý Đức Toàn cũng là không tự chủ hoạt động một chút gân cốt, uống chén canh này đằng sau, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều không có khó chịu như vậy. Chỉ cần phụ hoàng ưa thích, nhi thần mỗi ngày sai người cho phụ hoàng nấu chín. Ngũ hoàng tử là phát ra từ thật lòng nói ra. Yến Hoàng nhẹ gật đầu, hiếm thấy không có cự tuyệt. Hắn nhìn qua Ngũ hoàng tử cái kia gầy không ít mặt, đột nhiên trong lòng có chút hổ thẹn. "Lão Ngũ a." Yến Hoàng chậm rãi mở miệng. Ngũ hoàng tử sửng sốt một chút, sau đó cung kính nói, "Phụ hoàng, nhi thần tại." Yến Hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn khàn khàn tiếng nói đạo, "Ngươi nhị ca sự tình, chỉ sợ ngươi đã biết đi." "Chấm." "Vậy có lỗi a. Nếu không phải chấm bình thường không có nhiều hơn lưu ý hắn, lão nhị cũng sẽ không nội nhập lạc lối." Yến Hoàng nói, hai hàng chọc lệ chậm rãi từ khuôn mặt hai nơi trở xuống. "Phụ hoàng, là ta không xem trọng nhị ca." Ngũ hoàng tử nhìn qua Yến Hoàng cái kia dàn mua bộ dáng, nguyên bản hăng hái hoàng đế, giờ phút này nếp nhăn cùng tóc trắng đã chẳng biết lúc nào dừng lại tại Yến Hoàng trên khuôn mặt. Tại ánh đến chiếu ánh bên dưới, Yến Hoàng dung mạo thì là lộ ra càng thêm dàn mua. Bây giờ tại Ngũ hoàng tử trước mặt, không phải cái kia một lời liền có thể quyết định bạn người sinh tử, cao cao tại thượng hoàng đế, mà là một cái chân chính phụ thân, tại đối mặt chính mình hài tử thời điểm sám hối. Chấm chưa từng nghĩ qua mệnh của hắn, chấm chỉ muốn bắt bọn họ trở về, bao quát lão tứ cũng giống vậy. Cho dù là bọn họ làm đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là chấm nhi tử a. Khụ 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 khụ, Yến Hoàng nói, tựa hồ cảm xúc có chút kích động, bắt đầu ho kịch liệt. "Phu hoàng, bệ hạ." Lý Đức Toàn cùng Ngũ hoàng tử lên một lượt trước đỡ lấy Yến Hoàng, tỉ mỉ cho hắn bị quổng. Lý Đức Toàn thì là tiếp tục đem chính mình tinh thuần nội lực độ cho Yến Hoàng. "Chấm không sao." Yến Hoàng khoát tay áo, tiếp lấy ánh đến chiếu ứng bên dưới gắt gao cầm Ngũ hoàng tử cổ tay nói, "La Ngũ, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi liền ra ngoài liền phiên đi." Yến Hoàng lời vừa nói ra, Ngũ hoàng tử cả người trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, nhìn về phía Yến Hoàng trong ánh mắt vậy mang theo tiếc nuối cùng chấn kinh. "La Ngũ, ngươi nghe phụ hoàng nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nam chính quyền khó, ngươi không có cái này đầu góc đi quản lý Giang Sơn." "Linh Phàm, lão nhị sự tình ngươi không nên trách Linh Phàm, hắn hiện tại không còn sống lâu nữa, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 2 năm thời gian, hắn làm mọi chuyện đều là vì ta Yến quốc cân nhắc. Các loại sau đó không lâu, Linh Phàm đem Giang Nam sự tình sau khi kết thúc, chấm liền sẽ an bài ngươi đến Giang Nam liệt viên. Đến lúc đó, ngươi liền đi làm một cái nhàn tản vương gia liền tốt. Ngươi tốt nhất mau chóng làm dòng dõi đi ra, thừa dịp chấm còn sống, đem Linh gia nha đầu kia gả cho ngươi nhi tử dạng này, liền xem như phụ hoàng không có ở đây, mượn Linh gia, ngươi cũng có thể an an tâm tâm khi một cái nhàn tản vương gia." Yến Hoàng ngữ khí bi thương, hắn đã từng nghĩ tới, nếu là mình có một ngày không có ở đây, mới nguyên khải tộc, Tân Hoàng cùng Ninh gia lại nổi lên xung đột, vậy mình quốc gia sẽ như thế nào? Mà Ngũ hoàng tử giờ phút này nhưng cũng là đỏ cả với mắt, hắn dùng sức lung lay đến hoàng cánh tay, đầu lắc như chống bỏi một dạng, "Không, phụ hoàng. Nhi thần không muốn đi cái gì cầu thí giang nam, nhị ca liền chết ở đâu. Ta không muốn đi Hải Nhi liền muốn hầu ở phụ hoàng bên người hầu hạ, dù là ngài không để cho ta khi hoàng tử, liền để ta làm cái thị vệ thống lĩnh cũng tốt ta." Ngu xuẩn. Yến hoàng nghe chút lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tại chỗ liền cho Ngũ hoàng tử biểu diễn một trận tình thương của cha biến mất thuận. Con của mình tại sao có thể như thế không có cốt khí? Phiên vương không đem, hắn muốn đi làm cái hộ vệ. Mà mặc kệ Yến hoàng làm sao chừng Ngũ hoàng tử, luôn luôn sợ sẽ Yến hoàng Ngũ hoàng tử làm thế nào đều không cúi đầu. Yến hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra một cái khác chiến thuật. "Lão Ngũ a, người nghe chấm giảng." Yến hoàng nói, đại thủ cũng là nhẹ nhàng tại Ngũ hoàng tử trên đầu đút đút. "Chấm cung có tội, không thể vạn vương, vạn vương có tội, tội tại chấm cung. Ta Yến quốc xảy ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn, cái này nhiễu loạn lớn nhất trách nhiệm ngay tại chấm trên thân." Ngũ hoàng tử hơi kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không rõ Yến hoàng tại sao lại đột nhiên cùng hắn nói về những này. Mà Yến hoàng lúc này lại thở thật dài, tựa như là một tên tử phụ bình thường tiếp tục đối Ngũ hoàng tử nói ra, "Lão Ngũ à, ngươi cũng đã trưởng thành, có ý nghĩ của mình. Có thể ngươi cũng biết, nhà chúng ta cùng gia đình bình thường đó là không giống với. Ngươi là hoàng tử, sinh ra sẽ vì tổ tông đánh xuống giang sơn ra một phần lực. Ngươi suy nghĩ một chút, Ninh Phàm vừa chết, Ninh gia chỉ còn sót Ninh Chấn Quốc cùng hắn ba cái con trai. Người thừa kế duy nhất cũng chỉ có Ninh Bình An tiểu nha đầu kia. Trước cả đời này, không thẹn với lương tâm, nhưng là luôn cảm thấy đối Ninh Phàm, đối Ninh gia có một chút thua thiệt. Ngươi cùng Ninh gia thông gia, một là bang phụ hoàng giải quyết xong một cái tâm nguyện, mà cái này hai đâu, thì là có thể giúp ngươi tam ca vững chắc triều đình. Về sau ta đại yến có hai huynh đệ các ngươi tại, vi phụ liền xem như ở dưới cửu tuyển, cũng có thể an tâm đi gặp tổ tông yến hoàng." Lời nói này nói ngôn từ bi thiết, trong câu chữ đều tràn ngập tự trách. Ngũ hoàng tử chậm rãi cúi đầu xuống, nếu là ở trước kia, yến hoàng để con của hắn cùng Ninh gia thông gia, hắn là giơ hai tay hai chân đồng ý. Nhưng là bây giờ, nhị hoàng tử chết, tổng giống a một cây gai bình thường đâm vào trong tâm khảm của hắn, làm sao nhổ vậy không nhổ ra được. Gặp Ngũ hoàng tử trầm mặc, Yến hoàng trong lòng vui mừng. Đây là có đùa giỡn a. Kết quả là, Yến hoàng lại một lần nữa rèn sắc khi còn nóng đạo, "Lão Ngũ à, hết thảy sai lầm, tận thêm chấm thân. Nhưng là chấm vậy hy vọng, các loại chấm sau khi chết, có thể có dưới mặt đi gặp tổ tông phụ hoàng, phụ hoàng. Nhi thần không nỡ ngài a." Ngũ hoàng tử nghe vậy kềm nén không được nữa trong lòng khổ sở, bình một chút nhào vào Yến hoàng trong ngực khóc lớn lên. Yến hoàng giống như là cái tử phụ bình thường nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn nói, "Lão Ngũ, cha con chúng ta kiếp này duyên phận còn chưa đủ. Nếu có kiếp sau." Yến hoàng lời còn chưa nói hết, Ngũ hoàng tử liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt giơ lên đầu, "Phụ hoàng, nếu có kiếp sau, cha con chúng ta thay đổi đến lúc đó ta để ngài làm con trai, dạng này ngài liền có thể khí ta." "Ô ô ô ô." Yến hoàng nghe vậy, trong nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. Chương 563, bốn bỏ năm lên chương 563, bốn bỏ năm lên. Yến hoàng lập tức nghẹn lời. "Cái này thật đúng là hiếu gia cường đại a. Nếu không phải Ngũ hoàng tử hiện tại khóc như thế chân thực, hắn nhất định sẽ một lần nữa móc ra hắn tình thương của cha biến mất thuật, hảo hảo mà để cái này không có đầu óc lão Ngũ biết, tình thương của cha không chỉ có là nặng nề hay là đau đớn. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt vui mừng nói ra, "Lão Ngũ, chờ uống ngươi đưa tới canh, thân thể đã cảm giác tốt hơn nhiều, thật không nghĩ tới gốc này nho nhỏ thận tinh thảo lại có hiệu quả như thế." Tiến Hoàng nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn ngự án bên trên giống như núi nhỏ tấu chương, sau đó thở thật dài, "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chấm còn có trên triều đình sự tình cần xử lý. Chấm trước sắc phong ngươi là Ngô Vương, các loại Ninh Phàm sau khi trở về, ngươi liền thu thập một chút đi Giang Nam liền phiên đi." Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, lần này, hắn không có tiếp tục phản bác, mà chậm rãi thối lui đến phía sau, đồng thời tại Yến hoàng trước người trùng điệp dập đầu một cái sau, lúc này mới quay người rời đi. Yến hoàng nhìn qua Ngũ hoàng tử bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng sau đó, hắn vừa nhìn về phía Ngũ hoàng tử dâng lên cái kia một hộp thận tinh thảo, nhếch miệng nói, "Lý Đức Toàn, các loại Ninh Phàm sau khi trở về, đem cái này thận tinh thảo xuất ra một nửa." "Không, hơn phân nửa đưa đến Ninh phủ đi." Liền nói là Ngũ hoàng tử đặc biệt vì hắn tìm. "Là, lão nô tuân chỉ." Lý Đức Toàn thấp giọng đáp. Mà Ngũ hoàng tử ra ngự thư phòng sau, vậy mà quỷ thần xui khiến đi tới nhị hoàng tử đã từng tẩm điện bên trong. Nhìn qua đã từng sạch sẽ gọn gàng sân nhỏ giờ phút này lại là rách nát khắp trốn cảnh tượng, Ngũ hoàng tử ngược giống như là bị một khối đá lớn đè ép một dạng khó chịu. "Nhị ca, nếu là ngươi tại liền tốt." Ngũ hoàng tử đặt mông ngồi dưới đất, đem đỉnh đầu tại trên đầu gối mà người. Mà đúng lúc này, Ngũ hoàng tử đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn lại, nhưng là chỉ ở trong nháy mắt, con ngươi liền lập tức trợn thật lớn. Chỉ gặp Trần Lâm giờ phút này, chính hất lên tóc, chố khuỵu tay còn mang theo một cái hộp cơm, sau đó trực tiếp hướng phía nhị hoàng tử khi còn sống tẩm điện đi đến. "Trần Lâm, thế nào lại là nàng? Đêm hôm khuya khoắt này, nàng không nên tại ta trong tẩm điện sao?" Ngũ hoàng tử có chút không nghĩ ra. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Trần Lâm hôm nay không có mặc lấy nàng bộ kia màu lửa đỏ sao ý điệp, mà là thân mang một bộ bạch điệp. Ngũ hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí, hắn cũng nghĩ nhìn xem Trần Lâm đến cùng là muốn làm những gì. Mà Trần Lâm thật sớm liền đã nhận ra sau lưng động tĩnh, khóe miệng của nàng hiện lên một vòng cười lạnh. Sau đó trực tiếp quỳ xuống trước nhị hoàng tử cửa tẩm điện chỗ. Theo Trần Lâm cầm trong tay hộp cơm từ từ mở ra, bên trong tất cả đều là một chút nhị hoàng tử thích ăn nhất đồ ăn. "Điện hạ, thần thiếp vô năng." Ngũ điện hạ tính cách mềm yếu, lại cũng không biết trí, căn bản là không có cách kế thừa di nguyện của ngươi mà thiết kế sát hại tội của ngươi khôi đầu sọ Ninh Phàm, giờ phút này lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lâm Nhi hận a, Lâm Nhi cố ý vì ngài báo thủ, muốn hoàn thành điện hạ ngài nguyện vọng. Tuy nhiên lại có lòng không đủ lực, Trần Lâm cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sau lưng động tĩnh, gặp ngũ hoàng tử vẫn bất vi sở động, nàng liền trực tiếp bắt đầu ô ô khóc lên. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Lâm đem một bầu rượu từ trong hộp cơm đem ra, sau đó đem nó vẩy vào trên mặt đất. Điện hạ, có lẽ đây chính là mệnh đi. Ngũ hoàng tử không cách nào kế thừa ý chí của ngài, vậy liền để hắn làm cái người bình thường, bình bình đạm đạm qua hết quãng đời còn lại đi. Ta sẽ thay ngươi chiếu khán hắn, thẳng đến sinh mạng ta kết thúc. Trần Lâm nói xong, thì là trùng điệp dập đầu mấy cái, sau đó chậm rãi đem đồ vật thu thập, đứng dậy nhìn qua vắng vẻ đại điện, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Đã từng nơi này, môn đình nội thị, muốn cùng ngài bầu bĩu quan hệ người đều có thể đem bậc cửa san bằng. Nhưng là bây giờ ngày trước xe ngựa tụ tập chỗ, quan lại cùng nhau ma ngại ánh mặt trời. Chỗ ngồi thường doanh ngàn khách nữ, đình tiền nhiều lần quét vạn bụi phi. Nay đến chu hộ tơ nghệ kết, đối không tàn giai thảo sắc mập. Chỉ có hàn nha rừng cây giả, mộ gió thổi lá đầy đình phi. Vũ hoàng tử yên lặng đứng tại cách đó không xa, Trần Lâm lời nói liền giống như đao mở dạng, điên cuồng cắm ở trái tim của hắn trong, để nàng cảm thấy mười phần khó chịu. Các loại Trần Lâm sau khi đi, Vũ hoàng tử thì là một người yên lặng đi đến cửa đại điện, giờ phút này cặp mắt của hắn đã đỏ bừng, hắn gắt gao nhìn qua đại điện chỗ sâu nhất mở miệng nói, nhị ca ngài thật hy vọng ta báo thù sao? Giang Nam. Trong khoảng thời gian này, Đình Phàm trực tiếp đối Giang Nam địa khu tất cả thế gia đại tộc tới cái đại thanh tẩy. Bên đường màn tàu trại, lần trước cái kia lão lưỡng khẩu vẫn như cũ mặt buồn rười rượi. Lão đầu tử, cái này đều đã bao nhiêu ngày rồi? Trên đường phố còn tất cả đều là quân binh, chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Lão thái thái mặt buồn rười rượi nói, bọn hắn mở cái này màn tàu trại, vốn là mua bán vốn nhỏ, quanh năm suốt tháng đến kiếm lợi một chút tiền bậy tất cả đều giao cho những thế gia kia quản sự, cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì lấy cơ bản sinh hoạt thôi. Ai, lão bà tử, ta nhìn những quan binh kia vậy sắp đi chúng ta lại kiên trì. Lão đầu cũng là thở thật dài, có chút bất đắc dĩ nói, ai, tại chịu một đoạn thời gian, chúng ta cung tiền đều giao không lên đến lúc đó, liền xem như cửa hàng này đều muốn bị cái kia bạch gia thu đi rồi. Lão thái thái đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên. Những thế gia kia đại tộc các gia đình, mỗi tháng đều muốn tìm bọn hắn đến đòi nguyệt cung bạc, nếu là không bỏ ra nổi đến, liền muốn tính thành vay nặng lãi, một tháng liền muốn nhiều hơn 5 lượng bạc. Nếu là cưỡng ép không cho, cái kia nhẹ thì chính là gặp một trận đấm đá, nặng thì khả năng liền cả gian cửa hàng đều cho trực tiếp chiếm đi. Cho nên, bọn hắn mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ vì có thể tại mỗi tháng cuối tháng gom góp cái gọi là nguyện cung bạc. Đột nhiên, cửa phòng của bọn hắn bị nặng nề mà gót vang. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, dọa hai người bọn họ nhảy một cái. Lao đầu run rẩy thân, yếu ớt mà hỏi, ai vậy? Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận thô khoáng thanh âm, chúng ta là Ninh Phàm thượng tướng quân dưới trướng Vũ Lâm Kỵ, lần này tới là có chút việc muốn hỏi các ngươi. Nhị lao lẫn nhau liếc nhau một cái, đều tại thứ tư trong mắt thấy được sợ sệt. Cuối cùng vẫn là lao đầu quyết định chắc chắn, đem cửa mở ra. Hắn quá rõ ràng những này quan sai tập tính, nếu là hắn cưỡng ép không mở cửa lời nói, khả năng một hồi bọn hắn liền sẽ cưỡng ép xuống tới, đối bọn hắn một trận quyền đấm cước đá. Hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là hắn bạn già niên kỷ cũng lớn, chịu không được đãi ngộ như vậy. Các vị gia, các ngài có chuyện gì không? Mà vì thủ Vũ Lâm Kỵ đầu tiên là hướng phía bên trong đánh giá một chút, sau đó thì là khách khí hỏi, ngươi chính là thành Tây Màn Thầu Trại lao lý đầu đi. Nhà các ngươi là không phải vẫn luôn tại cho Bạch gia giao nguyệt cung bạc. Lao lý đầu nghe chút, trong lòng thì là bất đắc dĩ thở dài, quả là thế, hay là để hắn cho đoán đúng. Những này quan sai, trong lòng đều là một cái bộ dáng. Lao lý đầu một mặt tươi cười gật đầu, sau đó trong ngực móc ra mười mấy mai tiền đồng, thuần thục đưa tay đưa tới Vũ Lâm Kỵ trước mặt, sau đó định nói, vị quan gia này, trong khoảng thời gian này cũng không cách nào làm ăn, đây là tiểu điểm tất cả tích xúc. Còn lại ta qua một thời gian ngắn nhất định cho bổ sung. Lao lý đầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần mình giao ra tất cả tiền, thái độ cho dù tốt một chút, những người này nhất định sẽ không làm khó hắn. Nhưng mà Vũ Lâm Kỵ đám người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ gặp sau lưng một người trong ngực móc ra một cái sổ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút, một bên viết vừa nói, thành Tây Màn Thầu cửa hàng Lao lý đầu, một năm giao nạp bạc 15 lượng bạc, tính toán, thượng tướng quân nói các ngươi vất vả bốn bỏ năm lên một chút, hết thảy 20 lượng. Chương 564, cái này đồ chơi nhỏ, ngươi nói ai nghiên cứu đây này? Chương 564, cái này đồ chơi nhỏ, ngươi nói ai nghiên cứu đây này? Mà tên này Vũ Lâm cười nói xong, sau lưng liền có người từ phía sau xe ngựa trong dương lấy ra 20 lượng bạc, sau đó một cái nhét vào Lao lý đầu trong tay. Cái này, vị gia này, đây là. Lao lý đầu nhìn cái này trắng bóng chiếu nặng bạc tại trong tay mình, hắn cũng hoài nghi chính mình chưa tỉnh ngủ. Lao lý đầu chuyện bên này, rất nhanh liền kinh động đến xung quanh hàng xóm, tất cả mọi người chống đỡ cái cổ hướng bên này nhìn tới. Mà dẫn đầu tên kia Vũ Lâm cưới nhỏ thống lĩnh lại cao giọng nói với mọi người nói, "Chư vị, nhà chúng ta đại nhân chính là kinh đô thượng tướng quân Ninh Phạm Linh đại nhân, chính là vị kia tuổi còn trẻ, liền tại kinh đô chém giết trước mặt mọi người mang gì, lại dẫn đầu binh sĩ giết xuyên man hoàng thiếu niên tướng quân. Linh đại nhân biết rõ, các ngươi bị Giang Nam thế gia đại tộc độc hại đã lâu, hắn đông cảm giác đau lòng. Cho nên, làm chúng ta cầm xuống Giang Nam về sau, Linh đại nhân mệnh lệnh thứ nhất chính là để chúng ta ngay lập tức thống kê những này thế gia đại tộc sổ sách danh sách. Chỉ cần là bọn họ bóc lột các ngươi bạc, toàn bộ đều đủ số hoàn trả. Xâm chiếm đồng ruộng cùng đất canh tác cũng đồng dạng, đến lúc đó các ngươi có thể đi Giang Nam phủ tổng đốc giải oan." Linh đại nhân nói, không thể để dân chúng chảy máu lại rơi lệ. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn lãnh tịch khu phố lập tức trở nên náo nhiệt. Phía trước còn cửa lớn đóng chặt, đám lái buôn vẫn chỉ là dỗi cái đầu xem náo nhiệt, thế nhưng nhìn thấy Lý Lao Đầu trong tay thật lấy được cái kia trắng bóng bạc, còn có Vũ Lâm cưới sau lưng cái kia từng chiếc tràn đầy bạc xe ngựa, từng cái nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh Thiên Đại Lao ra a. Lý Lao Đầu hai phu thê thấy được trong tay cái kia chữ nặng bạc, nước mắt tuôn đầy mặt liền muốn cho Vũ Lâm kỵ sĩ binh bọn họ quỳ xuống. Dạ, lão bá, làm như vậy không được. Chúng ta đại tướng quân nói, là hắn có lỗi với Giang Nam chịu khổ dân chúng, là hắn tới chậm. Chờ đại tướng quân hồi kinh về sau, nhất định muốn mời tấu bệ hạ, để bệ hạ giảm miễn các ngươi Giang Nam thuế má. Phía sau những người khác xếp thành hàng, từng cái đến, mỗi người đều có phần. Cái này rõ ràng ngôn từ, lập tức đưa tới một trận khen ngợi, dân chúng nhộn nhịp chạy tới trên đường, trực tiếp quỳ xuống, trong miệng còn hô to, Linh tướng quân vạn thuế, Tiên quốc vạn thuế, bệ hạ vạn thuế. Mà vừa vặn cầm tới bạc lão thái bà cũng là lệ rơi đầy mặt nhìn hướng một bên lão Lý Đầu hỏi, lão đầu tử, chúng ta còn đi sao? Đi cái rắm. Những ngày an nhàn của chúng ta tới. Mà tại cách đó không xa trà lâu bên trên, Ninh Phàm yên tĩnh nhìn qua tất cả những thứ này. Một bên Trần Tâm thì là phát ra từ phế phủ đối với Ninh Phàm cười nói, Trần Tâm thay Giang Nam bách tính cảm ơn đại nhân. Ninh Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn qua phía dưới tất cả. Sau một hồi, Ninh Phàm mới nhàn nhạt mở miệng, đợi đến thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Giang Nam, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Hôm nay, ta Ninh Phàm liền muốn mang theo kim sọ, no bụng dân bụng, thiên ngai đạp tận đường hoàng tuyển. Các ngươi những này cao cao tại thượng môn phiệt các lao ra, nếu là thấy được cảnh tượng trước mắt, không biết các ngươi có hay không còn có thể cười được. Ninh Phàm nói xong, phía sau hắn mọi người lập tức hổ khu chấn động. Ninh Phàm lời ấy, sát khí cực nặng. Nhất là một câu kia. Đợi đến tu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Đây là cỡ nào hùng vĩ ba khí. Chân tâm, Giang Nam hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, ta cũng cần một cái người tin được đến xử lý nhiều bạc như vậy. Ngươi cùng Dương Thiên Chính liền thụ điểm mệt mỏi, tạm thời trước quản lý đi. Đến lúc đó, ta tự sẽ cùng bệ hạ giải thích. Linh Phạm đột nhiên quay người, đối với bên cạnh Trần Tâm nói: Giang Nam bên này hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, dùng người khác, hắn thật đúng là không quá yên tâm. Có thể bên cạnh mình cũng không có mặt khác có thể thống trị địa phương nhân tài, vì vậy Linh Phạm liền nghĩ đến Trần Tâm. Mà Trần Tâm nghe vậy, lập tức hết sức vui mừng. Cảm ơn đại tướng quân, thuộc hạ tất nhiên là đại tướng quân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Linh Phạm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đối với Trần Tâm hỏi: Đúng rồi, Dương Thiên Chính khoảng thời gian này đi đâu rồi? Ta làm sao đều không nhìn thấy hắn? Mà tại Giang Nam một chỗ thế gia đại tộc đình viện bên trong, một mặt hưng phấn Dương Thiên Chính chính mang theo Vũ Lâm cưới vừa vặn xâm nhập. Hắn khoảng thời gian này có thể là giết điên, bận rộn căn bản không phân rõ phương hướng. Đại nhân, cái này hộ chính là Giang Nam Tiêu gia, cái này Tiêu gia coi là Bạch gia một cái phụ thuộc, một mực dấn thân đều là Giang Nam sòng bạc ngầm sinh ý, trải qua vô số dân chúng tố cáo, chúng ta chứng cứ đã vô cùng xác thực, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu liền không có một cái tốt. Kỳ thật, vừa bắt đầu thời điểm, những này Giang Nam bách tính còn tưởng rằng Ninh Phạm giống như những người khác, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Dù sao quan lại bao che cho nhau, điểm này đã thâm nhập bọn họ cốt tủy bên trong. Mà Ninh Phàm khắp nơi phát tiền cử động, không khác một viên quả bom nặng ký trực tiếp ném tới Giang Nam cái này chia đều vũng nước đục bên trong. Ninh Phàm để dân chúng khắc sâu hiểu được một cái chân tướng. Đó chính là, Ninh Phàm có thể cho bọn họ mang đến tài phú, có thể để cho bọn họ thay đổi đến giàu có. Điểm này là đủ rồi. Cho nên, trong lúc nhất thời, Ninh Phàm hy vọng tại Giang Nam trực tiếp lên cao đến đỉnh điểm, vô số bách tính nhộn nhịp liên danh tố cáo những cái kia từng để cho bọn họ sợ như hổ thế gia đại tộc. Mà Vũ Lâm cưới mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Xông vào viện tử bên trong bước đầu tiên chính là chạy thẳng tới từ đường. Dương tướng quân, đây là chúng ta mới vừa từ bọn họ Tiêu gia từ đường cầm tới Tiêu gia giá phả. Một tên binh lính cầm trong tay cái kia thật giấy sách rất cung kính đưa cho Dương Thiên Chính. Dương Thiên Chính cười nhận lấy, sau đó tùy ý lật ra nhìn một chút, sau đó lại liếc qua tại bọn họ trước mặt đầy mặt hoảng sợ Tiêu gia mọi người, ngựa khí bình thản mà theo ý nói, Tiêu gia tội ác chồng chất, thượng tướng quân nói, bực này làm sảng làm bậy ác nhân, căn bản không cần trải qua bất luận cái gì thẩm phán, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết, tài sản xung công. Đều xử lý à, hôm nay nhiệm vụ rất nhiều. Thu thập xong cái này một nhà, còn có nhà tiếp theo, thu thập xong nhà tiếp theo, còn lại ba nhà. Mà Dương Thiên Chính tiếng nói vừa vặn rơi xuống, đã sớm ở một bên chờ đợi Vũ Lâm cưới nộn nhịp rút tay ra bên trong trường đao, chừng cũng sớm đã đỏ tươi hai mắt, hướng về những cái kia đầy mặt hoảng sợ Tiêu gia người liền bỏ tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn vô cùng xa hoa lãng phí Tiêu gia đại viện, lập tức liền bị vô số tiếng la giết, tiếng cầu xin tha thứ che giấu. Kịch liệt máu tanh mùi vị lan tràn đến xung quanh, để người thẳng tắp buồn nôn. Mà Dương Thiên Chính đám người thì là đã sớm đối với những này mùi chỗ miễn dịch, đám người này làm sang làm bậy. Việc ác bất tận, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm lấy đồng ruộng, bức lương làm kỵ nữ tại bọn họ nơi này đều coi là người tốt chuyện tốt, cho nên Dương Thiên đối diện xử lý mấy tên cặn bã này cũng không có mảy may gánh vác. Mà Vũ Lâm cưới động tác cũng là rất nhanh, bọn họ từng cái cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu tràng tịch thu tài sản và giết cả nhà, từng cái đều rất thành thục. Ai, bên kia hai cái kia người, đem những cái kia ngọc khí gì đó mời điểm thả. Các ngươi mấy cái, đem những này đồng ruộng khế đất thả tới mặt khác trong dương, cái dương kia là thả vàng. Những cái kia lương thảo a, dê bò a cũng đều mang đi cho ta. Những cái kia đều là hoang dại, ngươi ở lại chỗ này làm gì đồ chơi? Dương Thiên Chính nhàn buồn chán, trực tiếp tại hiện trường làm lên tổng chỉ huy. Mà không lâu sau, Dương Thiên Chính đám người liền đem nơi này cướp sạch trống không, liền mỗi một mảnh vết đút, mỗi một cục gạch đều tỉ mỉ điều tra qua. Mà cái kia nguyên bản tráng lệ Tiêu gia đại viện, trong nháy mắt liền biến thành phế tích. đi thôi, chúng ta đi xuống một nhà. Dương Tiên thật tùy ý phân phó nói. Hắn nhìn hướng trong tay cái kia còn dính từng kia vết máu Tiêu Gia Gia Phả cũng là không nhịn được rơi vào trầm tư. Cái này đồ chơi nhỏ, ngươi nói người nào nghiên cứu đây này? Chương 565, cổ lữ hai nhà quyết định chương 565, cổ lữ hai nhà quyết định Dương Tiên chính nói đi, đại thủ cũng là dùng sức vung lên, quyền kia gánh chịu lấy toàn cả gia tộc mấy trăm năm vinh quang Gia Phả liền rơi vào trước mặt trong một vùng biển lửa. Mà quyền Gia Phả kia vậy tại liệt hỏa thiêu đốt thôn vệ bên dưới, bị sóng nhiệt nhanh chóng lật ra. Ở phía trên, cái kia từng đạo từng để cho Tiêu Gia tự hào danh tự, có thể rõ ràng trông thấy phía trên tất cả đều bị dùng chu bút hoạch xuất ra từng đầu vết tích. Những cái kia đã từng bọn hắn lấy làm tự hào nhân vật, vậy tại cái này hừng hực trong đại hỏa, tùy theo bị cùng một chỗ thôn vệ hầu như không còn. Nửa tháng sau, cái gì, ngươi có thể nói còn thừa lại bao nhiêu bạn? Linh Phàm kinh ngạc nói ra. Mà Linh Phàm trước người, mọi người đều ở đây, liền liền Bạch Gia huynh đệ cũng là rất hiếm thấy xuất hiện tại cái này. Trần Tâm biết cái số này rất chịu tượng, nhưng vẫn là như thật trả lời, lão đại, tăng thêm chúng ta trước đó ăn cướp mạnh mạch cái đám kia bảo tàng, hết thảy 1.6 tỷ lượng bạch ngân. Dựa theo yêu cầu của ngài lấy ra đại bộ phận đền bù Giang Nam địa khu bách tính, cho nên cũng chỉ còn lại 500 triệu. Trần Tâm gặp Linh Phàm bộ dáng, lập tức cũng có chút chột dạ, thế là chặn lại nói, thượng tướng quân, đây là tại hạ sai. Giang Nam dân chúng chịu ức hiếp thật lâu, cho nên thuộc hạ liền tự tác chủ trương, mỗi người đều đa phần một chút tiền, lúc này mới dùng nhiều như vậy. Linh Phàm lại là khoát tay áo, ra hiệu Trần Tâm hội sai ý của hắn. Trần Tâm, ta không phải nói ngươi hoa nhiều, ta nói là ngươi hoa thật sự là quá ít. Linh Phàm lời vừa nói ra, trực tiếp đến phiên Trần Tâm ngộng. Nào có lao bản hội cảm thán nhân viên tiền tiêu thiếu đi, mà lại đây cũng không phải là tiền trình, đây chính là trọn vẹn 1 tỷ lượng bạch ngân a. Có số tiền kia, bọn hắn thậm chí cũng không dám muốn có thể tổ kiến bao nhiêu quân đội. Linh Phàm thấy mọi người một mặt buồn bực bộ dáng, cũng không khỏi đến cười giải thích nói, chư vị, chúng ta không thể chỉ trước mắt. Giang Nam từ xưa giàu có, mà những văn nhân kia nhà thơ cùng phú thương phần lớn đều xuất từ này. Lần này chúng ta đánh vào Giang Nam, chu diệt nhiều thế như vậy gia đại tộc, cũng coi như được là hủy rất nhiều người hướng lên thông đạo. Những người đọc sách này cùng phú thương, không chừng ở trong lòng ghi nhớ mối hận chúng ta. Linh Phàm nói đến đây, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển tiếp tục nói, nếu là chúng ta lại đem Giang Nam tài phú tất cả đều cùng nhau mang đi, vậy những thứ này bách tính sống thế nào? Những cái kia có tài năng người lại sẽ làm như thế nào đi đối đãi chúng ta? Nếu là nhân tài cũng giống như bọn hắn một dạng, vậy ta đại yến, ngày sau lại còn có ai có thể thống trị? Cho nên, Trần Tâm lần này làm được rất đúng, chỉ cần ổn định lại bách tính, đó chính là ổn định ra lòng người ủng hộ hay phản đối. Bạc là thế nào đều kiếm lời không hết, cuộc sống sau này còn mọc ra, ta đại yến, hay là thiếu khuyết giỏi về quản lý nhân tài? Linh Phàm một phen, cũng là để đám người rơi vào trầm tư. Mà Trần Tâm thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Định Phàm Linh Phàm, cho đến giờ phút này lên, trong lòng mới của hắn xác nhận, chính mình không cùng là người. Tại Linh Phàm bên cạnh Cao Tử Hiên lại một mặt tiện hề hề mà hỏi, lão đại, vậy cái này còn lại 500 triệu lượng bạch ngân. Lưu một nửa. Vũ Hồ, lão đại và thuế. Linh Phàm thấy thế, cũng là cười lắc đầu. Từ xưa đến nay, tướng quân công thành sau, bình thường hội ban thưởng binh sĩ ở trong thành tùy ý gian dâm cướp bóc. Dạng này đánh trận thời điểm, các binh sĩ liền sẽ bởi vì cái này phần thưởng phong phú mà không sợ tử vong. Chỉ bất quá, Linh Phàm lần này thế nhưng là nghiêm lệnh cấm chỉ Vũ Lâm cưỡi tiến hành 3 ngày không phong đao thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là hành vi. Cho nên, các vị tướng lĩnh trong lòng đều rõ ràng, mẹ tây xuống 250 triệu lượng bạch ngân, trong đó có phần của bọn hắn. Đi thôi, các minh đệ. Tối nay vô sự, Câu Lan nghe hát mà đi, câu nói kia nói thế nào à? Đúng rồi, tối nay toàn trưởng tiêu phí do Cao thiếu gia ta tới trả tiền. Cao Tử Hiên một mặt đắc ý nói. Chỉ bất quá cái kia tiện tiện bộ dáng, lập tức liền nên đón mọi người chung quanh một trận vui cười. Ai nha, Cao đại nhân, nhiều bạc như vậy, ngươi có thể tiêu đến xong sao? Chúng ta thật vất vả cầm xuống Giang Nam, ngươi liền không thể mời chúng ta đi giáo phường ti khoái hoạt một chút. Bình Minh vậy ở một bên đổ thêm dầu vào lửa đạo. Cái rắm, giáo phường ti đắc cỡ nào a? Mời các ngươi đi Câu Lan nghe cái khúc cũng không tệ rồi. Linh Phàm bất đắc dĩ, chỉ là yên lặng lắc đầu, sau đó ném ra một câu, các ngươi trước trò chuyện đi, Trần Tâm ngươi cùng ta đến. Sau đó liền dẫn Trần Tâm một người đi tới trong hậu hoa viên. Mà Bạch Gia huynh đệ vậy lặng lẽ theo ở phía sau, chỉ bất quá cùng Linh Phàm người duy trì khoảng cách nhất định. Trần Tâm, ngươi biết vì cái gì ta cho ngươi đi quản lý Giang Nam sao? Linh Phàm bất thình lình đột nhiên toát ra câu nói này. Trần Tâm giật mình, sau đó chính là lắc đầu. Mặc dù trong lòng của hắn minh bạch, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cho lãnh đạo một cái cơ hội biểu hiện. Linh Phàm chậm rãi quay người, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tâm, con mắt nói ta biết người trung tâm không phải ta, mà là ta đại yến bách tính. Bịch. Trần Tâm nghe vậy, trong nháy mắt liền hướng phía Linh Phàm quỳ xuống. Tướng quân, thuộc hạ đối tướng quân tuyệt không hai lòng a. Trần Tâm còn muốn nói thứ gì, liền bị Linh Phàm khoát tay đánh gãy, không cần cùng ta giải thích, rất nhiều chuyện ta nhìn hiểu. Bất quá vậy chính vì vậy, ta mới thả ngươi tới quản lý Giang Nam. Tựa như là ta và ngươi nói, ngươi ở chỗ này ta yên tâm. Linh Phàm nói, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía trong viện bình tĩnh hồ nước, hình như có chút nói một mình, lại có chút cảm khái. Bệ hạ đã hạ chỉ, phong ngũ hoàng tử là Ngô Vương, các loại Giang Nam sự tình kết thúc về sau, hắn liền sẽ tới nơi đây liền tiên, đến lúc đó, ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn một chút. Linh Phàm bị thần xui khiến nói ra câu nói này, làm hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, ngũ hoàng tử kỳ thật đối với hắn cũng không được nói. Ngay từ đầu, Linh Phàm thậm chí còn hoài nghi mình độc trong người là ngũ hoàng tử cho hắn dưới, vốn cho rằng là một cái dấu ở chỗ tối lại lao, nhưng là về sau không nghĩ tới hắn là thần đốc. Cũng không thể nói là ngốc, chỉ là quá đơn thuần. Mà chính mình bởi vì nhị hoàng tử sự tình, lại thêm Lục Yên Nhiên cùng Ninh Bình An mất tích, dẫn đến hắn tại kinh đô lúc cùng ngũ hoàng tử quan hệ vậy xuất hiện vết rạn. Trần Tâm nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng đối Ninh Phàm nói ra, đại nhân xin yên tâm, có ta Trần Tâm ở chỗ này, Giang Nam Bình Tĩnh hội khôi phục vinh quang của ngày xưa. Ninh Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Trần Tâm vừa mới chuẩn bị rời đi, liền có người đến đây bẩm báo. Khởi bẩm thượng tướng quân, tại ngoài viện, cổ Lã Lượng gia gia chủ đến đây bài kiến. Ninh Phàm có chút nhíu mày, tự nhủ, a, bọn hắn rốt cục vẫn là tới thôi, để bọn hắn vào đi. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phàm một mực tại tinh tế thưởng thức Quý Lao Thái quân cái kia phiên ý vị sâu xa lời nói. Nhỏ hơn nghĩ cực sợ chính là, hắn càng nghĩ càng cảm giác, đã Lao nói là sự thật. Cũng không lâu lắm, Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên liền tại một tên thị vệ dẫn đầu xuống, thần sắc vội vàng hướng nơi này chạy đến. Tham kiến thượng tướng quân. Hai người vừa mới nhìn thấy Ninh Phàm, liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Hai người các ngươi khách khí như vậy làm gì? Mau dậy đi. Ninh Phàm cười cười, sau đó đem hai người đỡ lên. Cổ Đức cùng bên cạnh Lã Phụng Tiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt kiên định đối Ninh Phàm đạo: "Thượng tướng quân, ta hai người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng muốn làm cái quyết định, còn hy vọng thượng tướng quân thành toàn." Ninh Phàm nhíu mày, chỉ là ánh mắt ra hiệu Cổ Đức nói tiếp. Cổ Đức dừng một chút, sau đó hay là ung dung mở miệng nói: "Thượng tướng quân, chúng ta Cổ Lã hai nhà quyết định rời đi Giang Nam chương 566, hãm trận doanh chương 566, hãm trận doanh rời đi Giang Nam." Ninh Phàm nhíu mày hỏi: "Đúng vậy, thượng tướng quân, đây là ta cùng Phụng Tiên hai người cộng đồng quyết định. Không những như vậy, ta hai người đã sớm đem trong tộc tất cả vật phẩm bán thành tiền, đây chính là ngân phiếu, ta hai người đều cam tâm tình nguyện đem những này toàn bộ đều hiến cho bệ hạ." Cổ Đức nói xong, lại tại trong ngực móc ra thật dày một xấp tiền giấy, sau đó rất cung kính đặt ở Ninh Phàm trước người. "Ha ha, rời đi Giang Nam. Vậy các ngươi hai cái chuẩn bị đi nơi nào đâu?" Ninh Phàm vẫn như cũng là ngữ khí bình thản nói xong, cái này bình thản lời nói, để Cổ Đức căn bản phỏng đoán không ra Ninh Phàm ý nghĩ, vì vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Thượng tướng quân, hai người chúng ta chuẩn bị đi kinh đô mở cái cửa hàng nhỏ, cái này quãng đời còn lại là được." Cổ Đức giờ phút này mồ hôi lạnh từng biên lớn chảy xuống, hắn cũng là bất đắc dĩ, Quý Lao Thái quân trước khi chết nói cũng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Cổ Đức biết được những lời này về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lưng phát lạnh. Lại thêm Linh Phàm gần nhất đều không có triệu kiến bọn họ, cái này để Cổ Đức trong lòng mười phần bất an. Mà một chiêu này, cũng bất quá là Cổ Đức nghĩ ra được sáng suốt nhất bo bo giữ mình phương pháp. Cái này quãng đời còn lại, các ngươi đây là ý gì? Đầu tiên là bán sạch nhà mình sản nghiệp tổ tiên, sau đó lại đem toàn bộ gia sản dâng lên. Các ngươi đây là sợ ta tá ma giết lửa a?" Linh Phàm yếu ớt nói. Gặp Linh Phàm trực tiếp đâm thủng hai bọn họ ý nghĩ trong lòng, Cổ Đức nháy mắt thân thể run rẩy như run rẩy. Linh Phàm thấy hai người bộ dạng, cũng là thở thật dài, sau đó chính mình tìm cái phiến đá băng ghế ngồi xuống, vẻ mặt thành thật đối còn tại run lẩy bẩy hai người nói ra: "Được rồi, các ngươi hai cái đứng lên trước đi." Được đến Linh Phàm sau khi cho phép, Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên cũng là một mặt sợ hai đứng ở một bên, tựa như là bị chủ nhiệm lớp đâm xuyên ý đồ xấu tiểu hài tử đồng dạng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Linh Phàm nhìn qua hai người bộ dáng này, trong lòng luôn có chút buồn cười. Đã các ngươi hai cái muốn rời đi Giang Nam, vậy ta cũng liền không tại giữ lại. Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên mặc dù rất muốn nghe đến câu nói này, thế nhưng câu nói này chân chính từ Ninh Phạm trong miệng nói ra thời điểm, trong lòng hai người cũng không khỏi có chút qua cầu rút ván bi thương. Dù sao, hai người bọn họ nói thế nào cũng được cho là lần này chiến dịch đại công thần, có thể kết quả lại rơi vào bộ này ruộng đồng. Chỉ bất quá, có thể Ninh Phạm lời nói lại không có nói xong, hắn vừa vặn là cố ý nói chuyện nói một nửa, chính là muốn nhìn một cái Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên là một loại gì phản ứng. Chỉ bất quá hai người các ngươi đại gia tộc như thế nhiều người, mà còn lại là chẳng chiến dịch này đại công thần. Nếu không muốn lại Giang Nam ở, vậy thì cùng ta cùng một chỗ về kinh đô đi." Linh Phạm lời này vừa nói ra, Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên hai người đồng thời ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem Linh Phạm. "Các ngươi hai cái sẽ không thật sự cho rằng ta Linh Phạm là loại kia tá ma giết lửa, bội bạc hạ người à? Lại nói, các ngươi hai nhà giúp ta nhiều như thế, trận này Giang Nam bình loạn có thể dạng này không đánh mà thắng cầm xuống, các ngươi hai nhà làm cư công đầu. Cái này nếu là diệt khẩu lời nói, ta còn thực sự có chút không quá tốt ý tứ đây." Linh Phạm khẽ miệng mỉm cười. Hai người này, đánh hắn hai nói với Linh Phạm câu nói đầu tiên bắt đầu, Linh Phạm lại liền nháy mắt minh bạch hai người này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Cái này còn cùng hắn chơi một tay lấy tiến làm lùi. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái còn không vui lòng a? Linh Phạm gặp hai người ngu ngơ tại nguyên chỗ không nói lời nào, thuận miệng tiếp tục hỏi. "Nguyện ý, nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Thuộc hạ nguyện vì đầy tớ, thủ hộ tại tướng quân tả hữu." Cổ Đức mừng lớn nói: "Ta cũng đồng dạng." Cổ Đức cỡ nào thông minh, hắn lập tức liền hiểu Linh Phạm ý đồ. "Ngươi cho rằng phải cùng Linh Phạm lan lộn, chính là đem hắn cổ lữ sản nghiệp đưa đến kinh đô là được rồi sao? Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương vòng tròn, cái vòng này cực kỳ bánh ngoại, mặc dù vòng tròn bên trong mỗi người đều không thế nào đối phó. Có thể là bánh ngoại cũng chỉ có như thế lớn, một khi có người nghị xâm nhập, bọn họ liền sẽ kết hợp cùng một chỗ, cộng đồng chống lại kẻ ngoại lai. Đây cũng chính là vì cái gì, bọn họ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể một mực tại Giang Nam phát triển. Mà hiện nay, lấy Linh Phạm trong tay quyền thế, chỉ cần bọn họ thể sống chết không đổi đi theo Linh Phạm, Linh Phạm tùy tiện thả ra lời nói, hắn cổ lữ hai nhà đó chính là được đến kinh đô vòng tròn vé vào cửa. Cho dù có người đối với cái này lại bất mãn, xem lại Linh Phàm mặt mũi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra trong tay bánh ngọt. Cái này chính là quyền thế. Một cái nhăn mày có thể đoạn sinh tử, cười một tiếng có thể khống chế cả khuôn. Thượng tướng quân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cổ Đức một mặt hưng phấn nói xong, sau đó hắn không hiểu đập A bên cạnh Lữ Phụng Tiên bả vai buồn bực nói, "Phụng Tiên, ngươi còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không nhanh cảm ơn thượng tướng quân." Mà Lữ Phụng Tiên nhưng là cắn chặt môi, phảng phất có cái gì việc khó nói. "Phụng Tiên, ngươi nhưng có cái gì bất mãn địa phương?" Linh Phàm ngữ khí không thay đổi, Lữ Phụng Tiên trận chiến này không thể bỏ qua công lao, yêu cầu nhiều một chút tự nhiên không gì đáng trách, hắn dù sao không quan trọng, chỉ cần Lữ Phụng Tiên không quay về hắn nhận nghĩa phu liền được. Mà Lữ Phụng Tiên suy nghĩ một chút, sau đó cung kính đối với Ninh Phàm ôm quyền nói, "Thượng tướng quân, thuộc hạ suy đi nghĩ lại, nhưng như cũng cảm thấy, Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, mà ta trí tiện là tại cái này trên chiến trường. Không dối gạt thượng tướng quân, thuộc hạ từ nhỏ liền mười phần khát vọng ra trận giết địch, càng là vì thế, luyện thành ra một thân tốt võ nghệ, chỉ mong một ngày kia có thể ra trận giết địch, dù ngựa là công. Chỉ làm sao trời không toại lòng người, phụ thân ta phải đi trước, ta xem như nam tử độc nhất trong nhà, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể tiếp lập nghiệp gia sản dòng họ nghề đánh bác. Lần này, có đại tướng quân trợ giúp, chúng ta có thể đem gia tộc di chuyển đến kinh đô có càng tốt phát triển. Dạng này, ta cũng có thể xứng đáng dưới cựu tuyển phụ thân rồi. Nhưng là bây giờ, Phục Tiên trong lòng chỉ có cái cuối cùng nguyện vọng. Đó chính là hy vọng thượng tướng quân có thể nhận lấy ta, để ta sắp xếp trong quân, cho dù là làm một tên đại đầu binh, ta cũng nhận. Ta học qua võ, kỵ xạ kỹ nghệ cũng không tệ. Giống ta dạng này thuần gia môn liền nên dạng này ra trận giết địch. Lữ Phụng Tiên nói ngôn từ khẩn thiết, nghe đến Linh Phàm thẳng gật đầu. Linh Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó đối với Lữ Phụng Tiên nói ra, "Phụng Tiên, tất nhiên ngươi như thế có lòng thành, vậy ta cũng không tốt dập tắt nhiệt tình của ngươi. Đã như vậy, ngươi một hồi liền đi tìm Bình Minh, liền nói là ta để ngươi tìm hắn phân 800 tinh anh." Linh phủ nói xong, liền trực tiếp lấy xuống bên hông cùng một chỗ đại biểu cho thân phận của hắn lệnh bài đưa cho Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên trong mắt khó nén thần sắc hưng phấn, thần sắc trang trọng nhận lấy Linh Phàm lệnh bài trong tay, sau đó bịch một cái đối với Linh Phàm một gối quỳ xuống. Học 18 lộ thống soái đám người động tác đối với Ninh Phàm hô, mặt tướng Lữ Phụng Tiên, tham kiến thượng tướng quân. Thỉnh thượng tướng quân là cái này 800 tướng sĩ mệnh danh. Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhưng là lấy tên cao thủ a, đại gia đặt tên đều nguyện ý tại hắn. Liền thế, điên cuồng quân đi. Được rồi, phía trước cái kia thật khó nghe, hay là gọi chuyên đâm nghĩa phu đội. Vì vậy Ninh Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy cái đều không có quyết định, không phải quá khó nghe, chính là quá chịu tượng. Cuối cùng hắn vẫn là đánh giá đến trước người mình Lữ Phụng Tiên đột nhiên tới linh cảm. Ta đã biết, liền kêu ham trận doanh đi. Chương 567, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Chương 567, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Hám trận doanh, tên rất hay a. Thượng tướng quân không hổ là lấy tên quỷ tài, danh tự này nghe chút, ta không biết vì cái gì, nhưng ở trong lòng đều khiến ta cảm thấy có một tia cảm giác quen thuộc. Lã Phụng Tiên kích động nói. Khu khu, Cổ Đức, về phần ngươi thôi. Ninh Phạm đội vàng nói sang chuyện khác, đảo mắt tiếp tục xem hướng Cổ Đức hỏi. Chán, thượng tướng quân, ta cũng không cần đi. Ngài đừng nhìn lấy ta cao lớn bạm bỡ, kỳ thật ta thận hư rất, trên căn bản không được chiến trường. Cổ Đức đội bằng nói, sợ một giây sau Ninh Phạm cũng cho hắn an bài tiến bảo. Ninh Phạm nghe vậy cũng là sạm mặt lại. Cái này nha thật đúng là thông suốt lên, vì không làm lính, cũng bắt đầu nguyền rủa mình thận hư, làm một cái nam nhân, thậm chí ngay cả ác độc như vậy hoang ngôn đều có thể nói ra được. Bất quá, dù sao cũng là công thần, hay là mười phần hiểu chuyện công thần, Ninh Phạm nghĩ nghĩ, sau đó đối Cổ Đức tiếp tục nói, đã như vậy ngươi liền đi Đông Cảnh bị uy quan đi, đến lúc đó ta sẽ cho tam thúc của ta viết thư, ngươi liền toàn quyền phụ trách uy quốc ngựa công việc đi. Không có vấn đề, thượng tướng quân. Làm ăn khối này ta lành nghề. Cổ Đức cao hứng nói. Linh Phàm gật gật đầu, tạ bàng bên kia dù sao còn muốn tại Đại Đồng thành tòa chấn, uy quốc bên kia, thực sự có chút bận không qua nổi. Nếu là Cổ Đức có thể đi bị uy quan tòa chấn, không bao lâu, bị uy quan thực lực quân sự lại hội cao hơn một tầng. Chủ yếu nhất là, Linh Phàm trong tay hiện tại có tiền, đó là đương nhiên muốn cho thiết phủ đồ tại xây dựng thêm một chút, đến lúc này hai đi đều cần tiền cùng người. Có Cổ Đức ở bên kia, hắn càng yên tâm hơn. Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên tới thời điểm dù sao là nơm nớp lo sợ hai bọn họ rời đi nơi này thời điểm, trên mặt vậy tăng thêm vẻ vui mừng, chuyện này đối với bọn hắn hai người tới nói, coi là kết quả tốt nhất. Linh Phàm nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, cũng là không khỏi thở thật dài, trong khoảng thời gian này, đối bọn hắn hai người xử lý cũng là để Linh Phàm có chút đau đầu. Nếu là bỏ mặc cổ, Lã Lương ra ở đây, cái kia khó tránh bao nhiêu năm đằng sau, lại đi ra mới tứ đại gia tộc. Quý Lao Thái Quân nói không sai, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nhất là tại Giang Nam loại địa phương này, thế gia quan niệm đều xâm nhập lòng người. Sau khi có tiền liền muốn có quyền, mà những cái kia làm quan lại muốn có tiền. Tại dạng này ăn nhịp với nhau không khí bên dưới, có bao nhiêu người lại có thể kiên trì bản tâm, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sóng biết mà không yêu. Giang Nam bên này hắn đã hoàn toàn chuẩn bị giao cho Trần Tâm cùng Dương Thiên Chính đi xử trí, Giang Nam để Trần Tâm xử trị, Trấn Nam quan thì là để Dương Thiên Chính đi. Có hai người này tại, Linh Phạm vậy tin tưởng, qua không được bao lâu đằng sau, nơi này liền sẽ đem thế gia quan niệm từ từ xóa đi, từ đó trực tiếp trở về đến triều đình khống chế. Cũng là thời điểm cần phải trở về, lần này đi ra, lại chậm trễ hơn nửa năm. Linh Phàm thầm thầm cảm thán, hắn cấm dục lâu như vậy, là thời điểm về nhà tới một cái tam anh chiến lữ bố. A không, ba nữ chiến Linh Phàm. Mà liền tại Linh Phàm suy nghĩ thời điểm, hắn cũng là chú ý tới tại cách đó không xa Bạch Gia huynh đệ hai người. Gặp Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên rời đi, hai bọn họ cũng là vội vàng tiến lên, không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía Linh Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất. Chán, hai người làm cái gì vậy? Linh Phàm không khỏi sững sờ. Hôm nay chuyện ra sao, làm sao ai gặp hắn đều muốn quỳ xuống? Thượng tướng quân, lần này huynh đệ của ta hai người là phát ra từ nội tâm cảm tạ ngài, nếu không phải có ngài tại, huynh đệ của ta hai người huyết hải thâm cửu, lại không biết khi nào mới có thể báo thù. Bạch Phong giờ phút này nơi nào còn có một cái đại tướng quân dáng vẻ, khóc tựa như là cái lệ nhân giống như. Một bên Bạch Giã cũng là một cái bộ dáng. Linh Phàm yên lặng, nguyên lai là bởi vì cái này. Thế là hắn chậm rãi đem hai người đỡ dậy, sau đó vô vô huynh đệ hai người bả vai nói, chúng ta là huynh đệ không tiếc mạng sống không phải chuyện rất bình thường thôi. Chẳng lẽ lại, hai người các ngươi một mực coi ta là người ngoài a? Bạch Giã huynh đệ khẽ giật mình, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau con mắt thấy được cảm động. Mặt tướng Bạch Phong Bạch Giã, nguyện vì thượng tướng quân tả hữu làm trâu làm ngựa, sinh tử gắn bó. Bạch Phong cùng Bạch Giã nói, lần nữa hướng phía Linh Phàm một gối quỳ xuống, chắp tay ôm quyền nói. Linh Phàm ở đây đem hai người đỡ dậy, cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đối với Bạch Phong nói ra, Bạch Phong, La Phụng Tiên hắn cũng có được muốn làm bình suy nghĩ, ta nói với hắn từ Vũ Lâm cưới bên trong lấy ra 800 người cho hắn, tạo thành hãm trận doanh. Hãm trận doanh? Bạch Phong có chút buồn bực nói ra. Cổ đại tứ đại quân công, theo thứ tự là giành trước, xông vào trận địa, chạm tướng, cướp cờ. Mà xông vào trận địa thì là cần phải có cường đại vũ khí cùng sức chiến đấu, cần dẫn theo binh sĩ vọt thẳng nhập quân địch trong vòng vây trùng điệp, xáo trộn địch quân chỉ huy hệ thống, gây ra hỗn loạn, trực tiếp tan rã nó chỉnh thể phòng ngự. Mỗi một lần đánh trận, xông vào trận địa tử thương đều mười phần to lớn. Lão đại, mới 800 người sao? Cái này Phụng Tiên hắn Bạch Giã yếu ớt ở một bên nói ra. Ngươi im miệng, ai bảo ngươi chất vấn đại tướng quân quyết định? Bạch Giã lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Bạch Phong một bàn tay phiến tại trên đầu nổi giận nói. Bạch Giã cũng là tốt bụng, dù sao huynh đệ bọn họ hai cái cũng từng nhận qua lã gia ân tình, cho nên tự nhiên có chút bận tâm. Không sao, Phụng Tiên năng lực ta tin tưởng, hắn tuyệt đối có năng lực dẫn theo hãm trận doanh hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi nên hỗ trợ, đều là người một nhà. Linh Phàm lắc đầu nói. Cái này Bạch Giã huynh đệ hai cái, còn tưởng rằng hắn là muốn cho Lã Phụng Tiên đi chịu chết đâu. Thật tình không biết, Linh Phàm là tại cho Lã Phụng Tiên một cái cơ hội, một cái có thể danh dương thiên hạ cơ hội. Giang Nam sự tình cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên trở về. Trở về trước đó, còn phải đi dạo một vòng, nhìn xem cho các nàng mấy cái đại thèm nha đầu mua chút cái gì. Linh Phàm ngẩng đầu, nhìn xem gió thu xào xạc chẳng cảnh, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Mà lúc này, Cao Tử Hiên bước nhanh từ bên ngoài đi tới, sau đó đối với Linh Phàm đạo, lão đại, Cổ Đức tên sai người đưa tới lượng xe ngựa đồ vật, nói đây đều là Giang Nam bách tính tự nguyện đưa tới một chút đặc sắc mỹ thực, hy vọng đại nhân nhận lấy. Linh Phàm hơi kinh ngạc. Cái này Cổ Đức liền cùng hắn con run trong bụng giống như chính mình vừa định làm gì, hắn vậy mà đều chuẩn bị xong. Ngươi liền nói, dạng này thuộc hạ, ai có thể không thích đi? Đi, rất cao, nếu đưa tới vậy chỉ thu xuống đi. Ngươi cùng Bạch Phong bọn hắn thuận tiện thông báo một chút, đại quân sau 3 ngày trở về kinh đô. Linh Phàm vừa mới nói xong, liền nghe đỉnh đầu lại truyền tới diều hâu thanh âm. Sau đó, cái kia dáng dấp không gì sánh được xinh đẹp diều hâu liền vững vàng rơi vào Linh Phàm trước người trên kệ. Cao Tử Hiên thấy thế, cũng làm đội vàng đem thư tín gỡ xuống, rất cung kính đưa cho Linh Phàm. Linh Phàm tùy ý mở ra thư tín nhìn thoáng qua, bất quá vẹn vẹn một chút, hắn liền trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp trên thư tín chỉ viết một câu: Hoàng gia Lâm Viên, chấm sinh sản. Ngươi nếu không đến, ngươi liền chết chắc ta đi, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi a? Chương 568, ngươi dám ngay mặt ta nói lại lần nữa sao? Chương 568, ngươi dám ngay mặt ta nói lại lần nữa sao? Linh Phàm lúng túng vô hót một cái, sau đó tự đủ. Cao Tử Hiên thì là túi đầu không dám lên tiếng, bất quá nén cười nghẹn vậy rất khó chịu. Bất quá còn tốt, tính toán thời gian, khoảng cách thái y cho nữ đế mở ra ngày sản xuất còn có dòng dã một tháng. Còn tốt thời gian còn kịp. Linh Phàm tỉnh táo nói. Nếu là người khác, Linh Phàm khả năng còn không sợ, có thể cô gái này đế. Đây chính là dám tìm hắn mượn giống ngon nhân. Đột nhiên, Linh Phàm phát hiện, một bên Cao Tử Hiên cố gắng ở một bên nén cười. Tốt ngươi cái Cao Tử Hiên, cũng dám chế rêu ta, ngươi biết sự tình nhiều lắm. Linh Phàm ở trong lòng thầm nghĩ. Tử Hiên A, ngươi cùng ta bao lâu? Linh Phàm đột nhiên mở miệng, mù Cao Tử Hiên giật mình. Chán. Lão đại thế nào? Không sai biệt lắm vậy có mấy năm. Cao Tử Hiên cố gắng bình phục tâm tình của mình, chẳng biết tại sao, nhìn xem Linh Phàm tấm kia từ đầu đến cuối đối với hắn mỉm cười dáng tươi cười, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Dạng này A. Vậy ta nhìn ngươi gần nhất nhàn rỗi vậy không có chuyện làm, vậy ngươi liền cùng Cổ Đức cùng đi Đông Cảnh bị uy quan thủ biên cương đi. Cao Tử Hiên nghe chút lời này, mới vừa rồi còn đang cười trộm biểu lộ trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Xong, ăn chính mình lãnh đạo dưa, muốn bị lãnh đạo đi này biên cương. Đây là Cao Tử Hiên ý nghĩ đầu tiên. Không cần a, lão đại, ta còn không có cưới vợ đâu, ngươi không có khả năng dạng này vứt bỏ ta nha. Ta vừa mới đột nhiên thai điếc mắt ngủ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không có nghe được nha. Tiến quốc trên triều đình, mấy tháng gần đây, mỗi ngày tảo triều cơ hồ đều là một cái bộ dáng. Bệ hạ, thần có vốn muốn đấu, thần muốn che trời sách thượng tướng quân Linh Phàm vậy mà tại Giang Nam công nhiên đổ thành, ước hiếp bách tính. Bệ hạ, thần cũng muốn tham gia Linh Phàm, Linh Phàm tại Giang Nam trắng trợn vơ vét của cải, không chút kiêng kỵ giết người phóng hỏa. Đúng vậy à, bệ hạ, theo Giang Nam chạy nạn tới nạn dân khẩu thuật, Linh Phàm bỏ mặc thủ hạ cướp bóc giết người, thậm chí còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, toàn bộ Giang Nam đều dân chúng lầm than bệ hạ. Yến Hoàng giờ phút này đầu còn lớn hơn. Mỗi ngày triều hội, nói tới nói lui chính là như thế sự kiện, bọn hắn không phiền, Yến Hoàng đều muốn phiền chết. Mà một bên Lý Đức Toàn chuyển biến tốt, bưng quả nhiên triều hội lại biến thành chợ bán thức ăn, hắn đành phải bất đắc dĩ bước về phía trước một bước, sau đó trong thanh âm đều xen lẫn nội lực chân khí, yên lặng, yên lặng. Bách quan bọn họ gặp Lý Đức Toàn đều lên tiếng, từng cái cũng đều chột dạ ngẩng đầu liếc qua ngồi tại trên xe lăn Yến Hoàng, sau đó tiếp tục làm chim cút trạng. Mà đúng lúc này, lại bộ, lễ bộ, hộ bộ thậm chí còn có binh bộ mấy tên thị lang vậy mà cùng nhau đứng dậy. "Bệ hạ, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình." Đứng tại phía trước nhất Lâm Tương Khán gặp mấy người kia vậy mà đứng dậy, không khỏi hơi nhướng mày. Mà Ninh lão gia tử lúc này cũng là có chút mở ra cặp kia mắt hổ, ánh mắt không giận tự uy, theo bản năng nhìn về hướng Lâm tướng, ý kia tựa như là đang hỏi là ngươi an bài. Lâm tướng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm lục bộ đứng đầu, đối mấy người kia tự nhiên không gì sánh được quen thuộc, thậm chí trong đó không ít người đều cho hắn đưa qua bạc, đây chính là thỏa thỏa Lâm tướng phái. Có thể lúc này, vậy mà tại không có trực tiếp bất kỳ thụ ý nhảy xuống đi ra, mà lại đầu mâu còn chỉ hướng chính mình con rể tốt. Cái này khiến luôn luôn lão thành ổn trọng Lâm tướng, giờ phút này cũng không khỏi đến mặt như hàn sương. Lúc này, binh bộ thị lang tần hội chi bịch một tiếng quỳ gối trong đại điện, nôn từ buồn rầu hô lớn, bệ hạ, ngày nào sách thượng tướng quân Linh Phàm biết rõ chính mình không còn sống lâu nữa, nhưng hắn lại tại Giang Nam các vùng đi cường đạo sự tình. Rõ ràng là những thế gia kia đại tộc phản loạn, có thể bách tính lại là vô tội. Linh Phàm một mình đồ sát ta Yến quốc con dân, hắn đem ta Đại Yến luật pháp đặt ở nơi nào? Hắn lại đem bệ hạ ngài đặt ở nơi nào? Ta nhìn cái kia Linh Phàm chính là biết mình sắp không còn sống lâu trên đời, muốn mang lấy ta Đại Yến cùng một chỗ chôn cùng. Tần hội chi lời này vừa ra, dưới đài vừa mới bình tĩnh trở lại, bách quan lập tức lại bắt đầu trở nên kêu loạn đứng lên. Nhất là cái này Tần hội chi, trước đó nhưng vẫn là thỏa thỏa Lâm tướng đảng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lâm tướng trong khoảng thời gian này vẫn luôn là cùng Ninh gia quan hệ mật thiết, có thể hôm nay Tần hội chi đột nhiên cải biến đầu mâu, cái này khiến dưới đài không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Cái này Tần hội chi thế nhưng là Lâm tướng người a, hiện tại làm sao bắt đầu đột nhiên công kích Linh Phàm? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này Lâm tướng nữ nhi nghe nói đều bị bệ hạ tứ hôn cho Linh Phàm bệ hạ miệng vàng lời ngọc, vậy sau này Lâm gia cùng Ninh gia chính là người một nhà. Hiện tại đột nhiên ra tình huống như vậy, chẳng lẽ lại hai nhà náo bẻ mà Lâm tướng giờ phút này sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn vậy không rõ ràng cái này Tần hội chi cùng phía sau cái kia vài đầu heo lại đang náo yêu thiêu thân gì. Tiến Hoàng cũng là không gì sánh được nghiêm túc, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo lãnh lực băng xương tiếng nói vang lên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta già, đã lớn tuổi rồi, nghe không rõ lắm tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, chỉ gặp Ninh lão gia từ giờ phút này vậy mà chậm rãi đứng dậy, sau đó vậy mà tại bách quan trước mặt chậm rãi đi xuống một thang, sau đó trực tiếp đi tới vừa mới còn tại lòng đầy căm phẫn Tần hội chi trước mặt. Ninh lão gia tử khí thế trên người không còn tu liễm, một thân do kim ti thêu thành màu ám kim áo mãng bào càng là bị trên người hắn uy nghiêm tăng thêm một trang nổi bật. Hắn giờ phút này, vóc người khôi ngô kia dừng lại tại Tần hội chi đám người trước mặt, sắc mặt không gì sánh được căm hàn, chính ở trên cao nhìn xuống Tần hội chi bọn người. Một bên Thái Uy Lý Khang thấy thế, trong lòng cũng là không khỏi lộ bộ một tiếng. Quen thuộc Ninh lão gia tử người cũng đều biết, đây là hắn nổi giận trước dấu hiệu. Đám này tên đáng chết, các ngươi mắng ai không tốt, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này mắng Linh Phàm. Linh Phàm tuổi thọ không nhiều sự tình, liền ngay cả ta cũng không dám thả một cái rắm, mấy người các ngươi cá chết tôm nát làm sao dám? Các ngươi có phải hay không ngại tổ tông mình trong đất tịch mịch, muốn cho cựu tộc xuống dưới đoàn tụ? Lý Khang ở trong lòng âm thầm đoán thầm đứng lên. Ninh lão gia tử nổi giận, hắn thật đúng là gặp một lần, từ đó về sau, hắn cũng chỉ có thể tại đạo đức phương diện bên trên đối với Ninh lão gia tử chỉ trỏ. Dù sao, lão gia tử tự xưng là không có đạo đức, ngươi mắng hắn phương diện này, hắn không chừng sẽ còn cao hứng đâu. Ngươi lặp lại lần nữa, vừa mới ta không có quá nghe rõ ràng. Ninh lão gia tử gặp Tần hội chi có chút mắt trợn tròn cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không nói lời nào, sau đó lại lặp lại một lần chính mình vừa mới lời nói. Hai người giờ phút này liền mặt đối mặt đứng đấy, ở giữa cũng chỉ chênh lệch lấy một cái thân vị, một cái đại thủ vậy trực tiếp khoác lên Tần hội chi trên bờ vai. Ngươi dám ngay ở mặt của ta nói lại lần nữa xem sao? Gặp Ninh lão gia tử thật sự nổi giận, chung quanh quan lớn quan nhỏ lại tất cả đều giữ im lặng đứng lên. Mà đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến truyền tin binh tiếng gọi ầm ĩ. Bệ hạ, bệ hạ. Nam cảnh cấp báo sau đó, chỉ nhìn thấy một cái truyền tin binh hoảng hoảng trương trương xông vào, trong ngực còn cất một cái bao lấy cực kỳ chặt chẽ tin thùng, lảo đảo nghiêng ngã xông vào. Chương 569, nghiêm trị không tha chương 569, nghiêm trị không tha đã xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Yến Hoàng mở miệng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Sách thượng tướng quân Linh Phàm truyền đến cấp báo, Nam cảnh trấn Nam quan biên quan đại thắng, Linh Phàm tướng quân tự mình dẫn tính biên quân, tại trấn Nam quan bên ngoài diệt đại ngụy Tây Mát quân 30 vạn người. Chém giết Tây Lương quân chủ soái Sử Tư Minh sau đó lặng yên chui vào Giang Nam, lợi dụng thế gia đại tộc mâu thuẫn, thành công cầm xuống Giang Nam các vùng, phản loạn Giang Nam thế gia tất cả đều ngay tại chỗ chém giết. Giang Nam bách tính vì cảm tạ bệ hạ công tích, hơn vạn dân sách là bệ hạ cầu phúc, mong ước bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Lời vừa nói ra, toàn bộ trên triều đình tất cả đều trở nên yên tĩnh. Mà Tần hội chi bọn người giờ phút này liền phản phất mấy cái thằng hề, trực tiếp xử tại trên này, bên trên cũng không phải, bên dưới cũng không phải. Lý Đức Toàn, nhanh, mau đem chiến báo trình lên. Lý Đức Toàn đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng vận dụng chân khí trong cơ thể, từ trên đài cao bay thẳng xuống dưới, một thanh nhận lấy truyền tin binh trong ngực dùng thủ pháp đặc biệt bịt kín thùng thư. Sau đó, chỉ gặp Lý Đức Toàn mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, thân hình lại lần nữa đằng không mà lên, trực tiếp lại về tới Yến Hoàng bên cạnh, sau đó đem cái kia tin thùng mở ra, lấy ra bên trong thư tín sau cung kính đưa cho Yến Hoàng. Về phần tại sao phải bay xuống dưới cầm, cái này còn không phải bởi vì lần trước chính mình một đường chạy chậm xuống dưới bị Yến Hoàng trở về một trận nói, thậm chí còn nói, ngươi một cao thủ, làm sao xuống dưới cầm thứ gì vậy chậm như vậy? Yến Hoàng cầm tới thư tín đằng sau, cũng là không kịp chờ đợi cẩn thận mở ra đọc. Mà tại thư tín phía sau cùng, còn có một cái đóng gói cực kỳ chặt chẽ phong thư nhỏ. Tiến Hoàng nghĩ nghĩ, giữ im lặng đem sau cùng phong thư nhét vào trong ống tay áo, sau đó liền bắt đầu nhìn lên mặt khác chiến báo. Mà Lý Đức Toàn thì là rút ra thùng thư bên trong vạn dân thư, sau đó phân phó lấy bên cạnh hai cái tiểu thái giám một người cầm một đầu, chậm rãi tại bách quan trước mặt triển khai. Ở phía trên là vô số giang nam bách tính dùng máu tươi viết xuống, tất cả đều là phát ra từ đáy lòng lời nói. Một màn này trực tiếp để bách quan chấn động theo. Mà các loại Yến Hoàng đọc xong thư tín đằng sau, Yến Hoàng khoe miệng giờ phút này đều so ạc còn khó hơn ép. Lý Đức Toàn, ngươi cho chư vị đám đại thần hảo hảo đọc một chút. Yến Hoàng nói, cũng là cầm trong tay cái kia thật dày thư tín đặt ở ngự án phía trên mặt khói mù đều quét sạch sành xanh. Là. Lý Đức Toàn nói, cũng là chậm rãi tiến lên, cầm lên phần kia chỉ báo, sau đó hắng giọng một cái cao giọng nói, thân yêu bệ hạ, liên tiếp mấy tháng đi qua, ngài có muốn hay không vi thần? Mặc dù không biết bệ hạ có muốn hay không vi thần, nhưng là vi thần thế nhưng là thời thời khắc khắc đều đang nghĩ nhớ tới bệ hạ à. Thần đối bệ hạ tưởng niệm, giống như nước sông quần quần cụ. Lý Đức Toàn đọc một trang cuối cùng. Lý Đức Toàn còn chưa nói xong, liền bị Yến Hoàng mặt đen lên ngắt lời nói. Hắn vừa mới thật sự là quá kích động, vậy mà quên đem linh phàm phía trước viết những cái kia không có tác dụng gì nước bọn nói vậy đặt ở phía trên. À, tốt bệ hạ. Lý Đức Toàn liên tục lăn mấy trang, cũng là không khỏi mặt mo tối sầm, phía trước đều là chút nước bọt ăn, không phải ăn trưa chính là ngủ à, chỉ có một trang cuối cùng mới là hữu dụng nhất. Khu cụ vi thần lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng đại ngụy nhất chính vương mạnh tử nghĩa muốn thừa dịp ta Yến quốc không sẵn sàng đánh lén trấn Nam quan, bị vi thần nhẹ nhõm nhìn thấu, đồng thời lợi dụng hỏa công chi thuật toàn diện địch nhân hơn 200,000. Giang Nam tứ đại gia tộc đều đã đền tội, đem nó gia sản đã toàn bộ siêu không có, gia quyến cũng đều chém đầu gian chúng. Trận chiến này, 200,000 Vũ Lâm cưới cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, quân ta siêu không có gia sản đoạt được bạch ngân dòng giá 250 triệu lượng bao nhiêu? Bệ hạ, linh tương quân hắn nói bao nhiêu? Lý Đức Toàn lời còn chưa nói hết, liền chỉ kiến hộ bộ thượng thư Hạ Duy Chích trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cũng là không trách hắn chấn kinh, chỉ là tiền này thật sự là quá mẹ nó nhiều. Phải biết, toàn bộ quốc khố hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại 20 triệu lượng bạc, liền chút tiền ấy Hạ Duy Chích còn phải bớt ăn bớt mặc, sợ ra lại chút gì nạn hạn hán hồng thủy thai hại không bỏ ra nổi tiền. Nhưng là bây giờ, dòng giá 250 triệu lượng bạc a, cái này cần hoa đến lúc nào a? Không chỉ Hạ Duy Chích, liền xem như Lâm tướng cùng Ninh lão gia tử cũng bị cái này mức chi đại dọa cho nhảy một cái. Nhất là Ninh lão gia tử, hắn biết do chính mình bảo bối này đại tôn tử cũng không phải cái gì đàng hoàng chủ, hắn báo lên đều nhiều như vậy, cái kia trên thực tế, ta thích cái quay quay, đây chẳng phải là ít nhất cũng phải có 1 tỷ. Hắc, xem ra về nhà có thể đánh thổ hào. Ninh lão gia tử trong lòng đắc ý nói, mà liên tại đám người còn tại đắc chí thời điểm, chỉ nghe Lý Đức Toàn ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, ngay sau đó, hắn liền trực tiếp để tần hội chi bọn người vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi. Vậy hạ, kinh thần thẩm tra, trong triều có không ít đại thần đều sau lưng lặng lẽ thu qua lấy quý gia cầm đầu giang nam tứ đại gia tộc phái người đưa tới bạc, thậm chí còn có trong triều đại thần cùng giang nam thế gia mưu đồ bí mật, nếm thử thuyết phục bệ hạ cùng thần nội bộ lục đục, tốt rút về đối giang nam xuất binh binh mã, sổ sách ngay tại cuối thư mặt. Mà vi thần vậy đã tra ra, giang nam thế gia phía sau chính là đại ngụy nhất chính vương. Bọn hắn ý đồ mượn cơ hội này nội ứng ngoại hợp, triệt để phá hủy ta Yến quốc. Bệ hạ, nhưng là thần vẫn như cũ hoài nghi, cùng những thế gia này bọn họ hợp tác còn một người khác hoàn toàn, nếu là có người trong triều tình nguyện lấy đầu của mình đến thề lời nói, cái kia không cần nghĩ, khẳng định là giang nam mấy tên cặn bã này đồng bọn hắn đây không phải phổ thông phạm sai lầm, bọn hắn đây là phản quốc. Còn hy vọng bệ hạ nghiêm trị không tha, đưa ta đại yến một cái càn khôn tươi sáng. Theo một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống, tần hội chi tâm lý phòng tuyến vậy tại thời khắc này triệt để đổ sụp, sau đó sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi ở lạnh buốt trên đại điện. Xong, toàn xong tần hội chi xỏa tại nguyên chỗ tự đủ. Lâm tướng thấy thế, khoe miệng của hắn chảy ra một vòng cười lạnh, sau đó càng là phía bên trái bên cạnh phóng ra một bước, đối với trên đài cao yến hoàng chậm rãi nói, bệ hạ, Ninh tương quân cũng đã nói, trong triều có người cùng giang nam kết giao mật thiết, thậm chí còn thu không ít bạc. Mà cái kia giang nam cùng đại ngụy liên hợp, những này thu qua bạc các thần tử, nhưng chính là phản quốc. Xin mời bệ hạ nghiêm trị không tha. Lâm tướng nói, trong giọng nói vậy mà xen lẫn một tia rõ ràng sắc ý. Lần này hắn nhưng là thật sự quyết tâm. Làm lục bộ quan viên đứng đầu, Lâm tướng một mực tự nhận là khống chế lực rất mạnh, kết quả hôm nay vậy mà ra như thế hàng một tử sự tình, hắn cũng không biết chờ hạ triều đằng sau người khác nên như thế nào đi trò cười hắn. Mà dưới đài bách quan gặp Lâm tướng vậy mà chủ động ra mặt, cho nên bọn họ vì định nọt Lâm tướng, từng cái vậy tất cả đều chủ động đứng dậy, nhao nhao thỉnh cầu Yến Hoàng nghiêm trị. Yến Hoàng mặt như hàn băng, hắn tại thùng thư bên trong tìm được Ninh Phạm nói tới sổ sách, bởi vì đều là Ninh Phạm chỉnh lý tốt cho nên Yến Hoàng rất nhanh liền ở phía trên phát hiện mấy người bọn họ danh tự. Tốt, tốt, thật tốt a. Tân Hội Chi, chớ nhớ kỹ ngươi làm tới cái này, binh bộ thị lang cũng bất quá 2 năm có thừa, sau lưng vậy mà thu bọn hắn giang nam tứ đại gia tộc 5 triệu lượng bạc. Ngươi thật đúng là yêu quốc yêu dân đại trung thần a. Chương 570, Ninh Vĩnh Giang, như thế nào thụ thương luôn là ta. Chương 570, Ninh Vĩnh Giang, như thế nào thụ thương luôn là ta. Tần Hội Chi, ngươi thật đúng là chấm tốt thần tử a. Mà theo Yến Hoàng cuối cùng hư lạnh một tiếng rơi xuống, Tần Hội Chi đã hai chân như nhũn ra. Hắn phảng phất tại từ nơi sâu xa, đã có thể cảm giác được chính mình quá ngại đã đang hướng lấy hắn cựu tổng ngắc. Nhưng lúc này Yến Hoàng trong lòng cái này khí a. Đây chính là dòng giá 5 triệu lượng bạc. Không phải 50 lượng, cũng không phải 500 lượng, mà là dòng giá 5 triệu lượng a. Vậy mà so với hắn kẻ làm hoàng đế này còn có tiền. Liền xem như Yến Hoàng bên trong nô, hiện tại cũng là giống tuyết, liên liên một viên tiền đồng đều không bỏ ra nổi đến. Linh Phàm xuất trinh trước đó, toàn bộ Yến quốc quốc khố mới có bao nhiêu bạc? 20 triệu lượng. Có thể cái này khu khu 20 triệu lượng bạc, còn bị Linh Phàm trực tiếp lấy mất một nửa. Khiến cho hắn kẻ làm hoàng đế này bất đắc dĩ cũng bắt đầu để trong hoàng cung trong bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc. Từ hắn vị hoàng đế này, xuống đến trong cung cung nữ thái giám, từng cái tất cả đều có lại áo giảm ăn. Mà mắt nhìn thấy đều muốn đến mùa đông yến hoàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem chính mình bên trong nô trong kia số lượng không nhiều bạc quên đi ra. Mặc dù là hạt cát trong sa mạc, nhưng vậy có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến chỗ này, yến hoàng không khỏi huyết áp lần nữa lên cao, trong mắt càng là sát cơ phun trào. Linh lão gia tử thấy thế, càng là trực tiếp thêm một mùi lửa, chỉ gặp hắn nhanh chóng quay người, sau đó bịch một tiếng hướng thẳng đến yến hoàng quỳ xuống, nôn từ bi thiết bắt đầu tố khổ. Vậy hạ, lão thần số khổ a. Ta Linh gia nhất mạch đơn truyền, chỉ còn lại như thế một tốt đại tôn, bây giờ cũng là chỉ còn lại có thời gian mấy năm kéo dài hơi tàn. Ta Ninh gia cả nhà trung liệt, người Ninh gia vì Yến quốc càng là chạy hết một giọt máu cuối cùng thế nhưng là bệ hạ ngài nhìn xem đám người này, ỷ vào chúng ta Ninh gia chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật, vậy mà liên hợp lại cùng một chỗ khi nhục chúng ta a. Còn xin bệ hạ là lao thần làm chủ a. Yến hoàng thần sắc đọc lại, khuôn mặt biểu lộ cũng là lập tức cứng đờ. Cái gì gọi là nhất mạch đơn truyền? Người Ninh trấn quốc không phải có ba cái nhi tử sao? Còn có ngươi nói cái gì già yếu tàn tật? Ngươi có muốn hay không chính mình nhìn xem ngươi nói gì vậy? Ngươi cái kia cánh tay đều nhanh so tần hội chi eo còn lớn hơn, kết quả ngươi cùng chấm nói bọn hắn khi dễ ngươi cái này già yếu. Chấm nhìn nếu không phải tại phía trên tòa đại điện này không tốt động thủ, ngươi đã sớm đem đầu của hắn vặn xuống tới. Bất quá, Linh Phàm lần này lại lập công lớn. Có khoản bạc này, Yến quốc quốc khố lại trở nên tràn đầy đứng lên, lão Yến hoàng đem Yến quốc giao cho Yến hoàng trong tay thời điểm, trong quốc khố cũng chỉ có bạch ngân 5000 bạc lượng, nhiều năm như vậy, trải qua chính hắn không ngừng cố gắng cùng bất an bất mặc, trong quốc khố cũng liền khó khăn lắm hơn 70 triệu lượng bạc thôi. Có thể Linh Phàm lần này trực tiếp mang về 250 triệu lượng bạc ngân. Chỉ là nghe được cái số này, Yến hoàng đều cảm giác có chút phiêu phiêu dục tiên. Nếu không phải hắn cần bảo trì lễ nghi uy nghiêm, hắn hiện tại cũng hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Vừa nghĩ tới chính mình có lại áo giảm ăn, ban đêm lạnh thời điểm, thậm chí liền khối lửa than đều không bỏ được sinh, liền dựa vào lấy lượng giường dày chăn mền còn có một thân chính khí, Yến hoàng đều cảm giác hận nghiến răng. Lý Đức Toàn, thay chấm nghĩ chỉ. Binh bộ thị lang Tần Hội Chi, công bộ thị lang Lý Kiến, lại bộ thượng thư Triệu Vĩnh Nam. Tại nhiệm bên trong ăn hối lộ trái pháp luật, thu hối lộ mệt mỏi bạn, bại hoại lại trị, tội không thể xá. Chấm nhìn hắn là chẳng sống, lấy tức cách đi chức quan, hạ ngục khám hỏi, lập tức cho chấm có thể bắt được, giao ti thiên vệ nghiêm thẩm, xét không có gia sản. Mà theo Yến hoàng một trận nổi giận tiếng vang lên, Tần Hội Chi đám người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Bị phán án trọng tội đã rất khó chịu, kết quả Yến hoàng còn đem bọn hắn giao cho ti thiên vệ đi thẩm vấn, cái này không ổn thỏa cầm nữ Bồ Tát đánh ổ, gài bẫy sao? Mấy người bọn hắn tiến bảo, còn có thể có cái tốt. Bệ hạ thứ tội a bệ hạ, vi thần mấy người cũng là bị ma quỷ ám ảnh, cầu bệ hạ khai ân a. Tần Hội Chi bọn người không muốn từ bỏ một lần cuối cùng cây cỏ cứu mạng, lập tức quỳ gối nguyên địa dập đầu, cầu xin Yến hoàng tha thứ. Người tới, đem bọn hắn mấy cái tất cả đều dẫn đi. Lý Đức Toàn thấy thế, lập tức bước về phía trước một bước, sau đó hướng phía ngoài điện cao giọng quát. Lý Đức Toàn tiếng nói vừa dứt, ngoài điện liền đi vào một đống hắc giáp cấm quân, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp xem như văn võ bá quan mặt, đem Tần Hội Chi bọn người đè xuống đất, sau đó móc ra dây gai đem bọn hắn trói gô, sau đó giống kéo heo bình thường lôi kéo bọn hắn đi ra ngoài. Bệ hạ thánh minh. Linh lão gia tử thật sâu cúi đầu xuống, sau đó nặng nề mà cho Yến hoàng dập đầu một cái khấu đầu, chỉ là không ai chú ý tới chính là thời khắc này Linh lão gia tử nhếch miệng lên so ạc còn khó ép, dám trước mặt mọi người trả thù hắn Linh gia, vậy không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút ai mới là cái này Yến quốc khiêm cầm, cho ngươi tám đầu mệnh có đủ hay không bọn hắn giết. Nhưng mà thời khắc này Yến hoàng mới là nhất xoắn xuýt, Linh Phàm hiện tại có thể nói là phong không thể phong, lấy thành tựu của hắn cùng tuổi tác, nếu không phải không còn sống lâu nữa, Yến hoàng đoán chừng đều muốn thành túc ngủ không được. Nhưng vấn đề là lần trước đã đem lão tổ tông của chính mình xương hào đều phong cho Linh Phàm, lần này hắn lại lập xuống dạng này công lao, vậy mình còn có thể cho hắn khen thưởng gì? Mình bây giờ cũng không có tiền. Nếu là nói tức vị, người ta trong nhà mình có tiền, đều so với hắn vị hoàng đế này còn có tiền. Cho hắn binh quyền, hắn đã sớm có thể tiết chế thiên hạ binh mã. Mà đột nhiên, Yến hoàng ánh mắt dừng lại tại Linh Phàm phụ thân Linh Vĩnh Giang trên thân, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Linh Phàm lập dưới bất thế chi công, dù sao không phải khen thưởng có thể thay thế. Cho nên, chấp quyết định Yến hoàng nói, cũng là chậm rãi đứng dậy, trên thân khí thế đột nhiên một phát, mang theo một trận đế bương, chậm rãi mở miệng nói, đặt tứ Linh gia miễn tử thiết khoán một khối, vĩnh cửu có hiệu lực. Ban thưởng cha nó Linh Vĩnh Giang làm nhất phẩm quốc công, thưởng thân vương đãi ngộ. Lại đem Linh Phàm chân dung đặt vào Tử Kinh Các, để công tích vĩnh viễn ghi lại sử sách, thờ hoàng thất hậu nhân chiếm ngưỡng. Yến hoàng lời vừa nói ra, bách quan phải sợ hãi. Tử Kinh Các, đó cũng không phải là nơi bình thường, chỉ có lịch đại hoàng đế mới có thể đem chân dung của chính mình treo ở bên trong, mà Yến hoàng hành vi này, cũng là trực tiếp khẳng định Linh Phàm công tích, đem hắn cùng lịch đại hoàng đế đặt ở cùng một chỗ. Ngự sử đại tùy tùng đại phu, a không, phải gọi ngự sử đại phu Tô Nhân, từ khi còn dài rơi lại đằng sau, liền do Tô Nhân thay thế vị trí của hắn. Mà bình thường dạng này không hợp lễ pháp tình huống dưới, ngự sử đại kiểu gì cũng sẽ nhảy ra trêu chọc. Mà Tô Nhân làm ngự sử đại hiện tại khiêm cầm, vốn nên là dẫn đầu đi ra ngăn cản thế, nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy mấy vị kia lục bộ thị lang bị ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài chẳng cảnh, cũng là không khỏi sợ. Gặp dưới đại không người dám phản đối, Yến hoàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cũng là đối với giả chết Tô Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này không mất hứng ngự sử đài thật đúng là quá tuyệt vời. Sau đó, theo Lý Đức Toàn hét to một tiếng bái triều. Ngay sau đó, Tiến Hoàng cả người liền cao hứng bừng bừng rời đi đại điện. Tiến Hoàng giờ phút này mặc kệ những người còn lại ý nghĩ. Đây chính là mấy trăm triệu lạng bạch ngân a, cái này tùy tiện lấy ra một chút xíu, liền có thể đóng một cái 10 phần xa hoa nghĩa trang. Mà Ninh Vĩnh Giang cả người hay là ngây ngốc. Ấy, làm sao cái tình huống? Bản tướng quân ngủ một giấc làm sao lại thành quốc công? Sau đó, hắn càng là hưng phấn chạy đến Ninh lão gia tử trước mặt cao hứng khoe khoang nói cha, ngài nhìn ta hiện tại cũng không phải phế vật. Ta cùng ngài một dạng đều là quốc công ấy. Ninh lão gia tử có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trên dưới đánh giá Ninh Vĩnh Giang một trận, sau đó cố nén phiến chính mình cái này nhi tử ngốc xúc động, tức giận, một cái không có danh hào quốc công, có cái gì đáng giá khoe khoang? Nếu không phải cháu của ta lợi hại, có ngươi tên phế vật này sự tình gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ninh Vĩnh Giang, làm sao thụ thương luôn là ta? Ô ô ô ô, bảo không vui. Chương 571, đừng để bệ hạ bọn hắn nóng lòng chờ. Chương 571, đừng để bệ hạ bọn hắn nóng lòng chờ. Mà Ninh lão gia tử ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt biểu lộ thì là đã chứng minh hắn giờ phút này trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao nhà mình tử tôn lập xuống dạng này công tích, thậm chí còn vào tử kinh các, thủ hậu thế hoàng tử tử tôn chiếm ngưỡng. Đây tuyệt đối coi là mộ tổ bốc lên khói đen về vui. Mà lúc này, Thái úy Lý Khang cũng là hấp tấp đi tới. Lý Khang cũng là hết sức vui mừng, trước đó chính mình bởi vì thưởng thức Ninh Phàm mới có thể, hoàn toàn không để ý ngoại giới đối Ninh Phàm nói xấu mà cùng giao hảo, cái này cũng coi là thiện duyên có thiện báo. Hắn lúc đầu nghĩ đến là tới chúc mừng một chút Ninh lão gia tử, thuận tiện rút ngắn một chút hai nhà quan hệ. Nhưng ai có thể tưởng, Lý Khang cũng còn không có mở miệng nói chuyện, liền chỉ gặp Ninh lão gia tử tiện hề hề ôm một cái Lý Khang bả vai nói, "Ấy, Lý Thái úy, làm sao ngươi biết cháu của ta lại lập công lớn?" Liền chân dung của hắn đều ghi vào tử kinh các. Đây chính là tử kinh các ấy, Lý Thái úy ngài nghe nói qua không có. À, đúng rồi, cái này còn thuận tiện còn đem ta cái kia không thế nào thông minh nhi tử ngốc vậy lập thành quốc công. Ngươi nhìn ta lão đầu tử mạng này làm sao khổ như vậy à, chúng ta Ninh gia môn này tam quốc công ngài nói một chút chờ ta chết, ta vị trí này chuyển cho ai, ai có thể hiếm có à. Ai, Lý Thái úy mặt ngươi làm sao tái rồi? Có phải hay không rau xanh ăn nhiều? Ta liền cùng ngươi nói, ngươi bình thường ăn nhiều một chút thịt, bổ sung một chút năng lượng, dạng này không bao lâu đằng sau, tôn tử của ngươi cũng khó nói có thể giống ta cháu trai một dạng trở nên ưu tú như vậy. Thái úy Lý Khang mặt sầm lại. Hắn làm sao mà biết được? Đây không phải là nói nhảm sao? Hắn lúc đó ngay tại trên đài, mà lại liền đứng tại Ninh lão gia tử bên cạnh a. Hắn có thể không biết sao? Lý Khang trong lòng không gì sánh được ảo não, hắn liền không nên phản ứng cái này Ninh Trấn Quốc. Cái kia, Ninh lão tướng quân, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay trong phủ ta cho cái còn muốn sinh sản, liền không bồi ngài ở chỗ này ngắm phong cảnh. Thái úy Lý Khang nói xong, vội vàng tránh ra Ninh lão gia tử khống chế, cuốn quýt rời đi. Mà đổi thành một đầu, bãi triều Yến Hoàng cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp về tới chính mình trong ngự thư phòng. Tại hắn rộng lớn trong tay áo, còn kèm theo một phong Ninh Phàm viết cho hắn mật tín, mà Ninh Phàm đem phong mật thư này đặt ở trong chiến báo, còn làm đặc thù tiêu ký, vậy cái này phong thư nội dung tất nhiên không gì sánh được trọng yếu. Yến Hoàng vậy không đốc, hắn cũng không có làm lấy văn võ bá quan mặt mở ra phong thư, mà là lựa chọn trở lại trong ngự thư phòng mới đem mở ra. Nhưng ai biết, Yến Hoàng mới vừa vặn nhìn một tờ, cả người con mắt cũng không khỏi đến trừng lớn đứng lên. Cái này, nghịch tử. Yến Hoàng mạnh vô bàn một cái, sau đó đem thư tín ngã ầm ầm ở ngự án phía trên. Bất thình lình tiếng vang, lập tức dọa Lý Đức Toàn kêu to một tiếng, hắn có chút buồn bực nhìn xem Yến Hoàng, cuối cùng điếu ớt thăm dò tính hỏi, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" Yến Hoàng lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất sắp thở không ra hơi bình thường. Lý Đức Toàn thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, sau đó nhanh chóng đem chân khí trong cơ thể của mình độ cho Yến Hoàng. Rất nhanh, tại Lý Đức Toàn trên trán liền rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt vậy bắt đầu trở nên tái nhợt. Bất quá, Yến Hoàng sắc mặt vậy dần dần bắt đầu biến tốt, tình huống cũng chậm chậm khá hơn. "Nhanh, nhanh, Lý Đức Toàn, mau đưa Thận Tinh Thảo nấu chín canh cho chấm lấy ra." Mà Yến Hoàng thật vất vả mới thoát ly tình hình nguy hiểm, Yến Hoàng hoàn toàn không để ý Lý Đức Toàn sắc mặt tái nhợt, mà là trực tiếp đối với hắn muốn Thận Tinh Thảo, cũng chính là lần trước Ngũ hoàng tử tiến hiến cho Yến Hoàng loại kia đặc thù thực vật châu ngao thành suốt. Mà theo một chén lớn tiếng bụng, Yến Hoàng tình huống vậy bắt đầu trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên. "Hô, cái này Thận Tinh Thảo thật là thần kỳ, mỗi một lần chấm phát bệnh thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khớp nối bên trong đều có vô số con kiến nhỏ đang bò, bọn hắn tại tùy ý cắn xé chấm huyết nục, để chấm đau đớn không thôi. Nhưng chỉ cần lập tức uống một bát thuốc thang, loại bệnh trạng này liền có thể nhanh chóng hóa giải." Yến Hoàng sâu kín nói ra. Chủ yếu nhất là, Yến Hoàng uống đằng sau, không chỉ có cảm giác toàn thân trên dưới ấm ngứa một chút, hắn còn cảm giác được thân thể của mình có một loại chưa bao giờ trải nghiệm qua sảng khoái cảm giác, loại cảm giác này tựa như là tất cả nam sinh cuối cùng ít tông cái kia hai lần một dạng dễ chịu. "Vậy hạ, ngài đây là thế nào?" Thái y y viện bên kia thế nhưng là dặn đi dặn lại, ngài nhất định phải bảo trì tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể có kịch liệt tâm tình chập chờn. Lý Đức Toàn một mặt lo lắng. Vừa nhắc tới chuyện này, Tiến Hoàng mặt mo lại biến đen đứng lên. Một lát sau, Tiến Hoàng càng là thở thật dài, sau đó đối với một bên Lý Đức Toàn bất đắc dĩ nói, "Lý Đức Toàn, ngươi đi một chuyến Lão Ngũ tầm điện, nói cho hắn biết, hắn tạm thời có thể không cần liên thiên. Chấm nhớ niên kỷ của hắn còn nhỏ, cho phép hắn ở trong cung, lại ở tạm mấy năm." Lý Đức Toàn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó trông thấy Yến Hoàng cái kia nổi giận thần sắc, nghị cuối cùng cũng không có nói cái gì, chỉ là ứng thanh gật đầu, sau đó quay người rời đi. các loại Lý Đức Toàn hoàn toàn biến mất tại Yến Hoàng trong tầm mắt, Yến Hoàng ánh mắt lại trở xuống đến ngự án bên trên thư tín phía trên, nắm đấm của hắn nắm chặt, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Linh Phàm, đến tột cùng là lao tứ phẩm hạnh không đoàn, hay là ngươi cố ý mà làm chi muốn đẩy lao ngũ thượng bị đầu? Rất nhanh, liền đã đến Linh Phàm trở về kinh thời gian. Sáng sớm bên trên đứng lên, Yến Hoàng liền bắt đầu rửa mặt trang điểm. Linh Phàm hồi kinh thế nhưng là đại sự. Lần này, không chỉ có giải quyết trên trăm năm đến, lệnh vô số hoàng đế nhức đầu nhất sự tình, đồng thời vậy tràn đầy quốc khố, Yến Hoàng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Yến quốc phát triển đến tột cùng sẽ có cỡ nào phồn vinh hưng thịnh. Mà dân chúng biết được tin tức này, cũng là nhao nhao răng đèn kết hoa. Lần trước man hoang xâm lấn, Linh Phàm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy sức một mình thành công đánh lui man tộc. Còn có uy quốc chi loạn, Linh Phàm xua hổ nuốt sói, dùng man hoang tham lam đại bại man hoang 300. Không phản quân, lại đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Bắc cảnh bên trong. Mà lần này, càng là từ trước tới nay Yến quốc lớn nhất phản loạn, thế nhưng là Ninh Phạm đồng dạng lấy xét đánh không kịp bưng thai thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp chém trừ chiếm cư tại Yến quốc động mạch chủ phía trên Ú Á Tính. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Mặc kệ Yến quốc phồn vinh thành bộ dáng gì, kỳ thật chịu khổ vẫn như cũng là tầng dưới chót nhất bách tính, bọn hắn không quyền không thế, chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất kéo dài hơi tàn. Nhưng tại bọn hắn trong đầu tôn ti có thứ tự, vậy ép vỡ sống lưng của bọn họ. Có thể nói như vậy, nếu là không có Ninh Phạm, bất kỳ một quốc gia nào bị đại nạn này đều cách sụp đổ không xa. Lão đại, vừa rồi lính liên lạc truyền đến tin tức, bệ hạ xuất lính bách quan đã tại Tuyên Võ môn hàng đầu trận chờ đợi, trong thành bách tính tất cả đều răng đèn kết hoa nghênh đón chúng ta đây. Cao Tử Hiên thở hồng hộc đối với Linh Phàm nói ra. Linh Phàm nghĩ nghĩ, sau đó vậy chậm rãi từ trên ngựa xuống tới, sau đó chui vào một bên trong xe ngựa, sau đó đối với Cao Tử Hiên phân phó nói, rất cao, ngươi đi đem Bạch Gia huynh đệ cho ta gọi tới. Sau đó thông chi một chút đi, toàn quân tốc độ cao hành tiến, đừng cho bệ hạ bọn hắn sốt ruột chờ. Chương 572, hỏng bét, mẹ nó khinh thường. Chương 572, hỏng bét, mẹ nó khinh thường. Rất nhanh, Linh Phàm đại quân liền gần như kinh đô thành. Linh Phàm vậy cách ăn mặc tốt, chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra. Cao Tử Hiên xem xét Linh Phàm dáng vẻ, trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Lão đại, ngài đây là buổi tối hôm qua ban thưởng chính mình ban thưởng hung ác sao? Ngài mặt làm sao trắng như vậy? Linh Phàm nghe vậy, mặt mo nhất thời tối sầm lại. Cái gì gọi là ban thưởng chính mình ban thưởng hung ác? Hắn cái này rõ ràng chính là nghiên cứu mới đi ra thuật dịch dùng để lừa gạt. A, không phải, là dùng đến che giấu mình. Bớt nói nhảm, mau đem Phi Yến cho lão tử dắt qua đến. Tại đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi liền đi uy quốc cùng cổ đức cùng một chỗ bán ngựa đi thôi. Cao Tử Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, sau đó lộ vẻ tức giận đi đem Phi Yến cho Ninh Phạm ra tới. Ninh Phạm cũng không có do dự, run run rẩy rẩy lên ngựa, nhưng chân khí trong cơ thể có chút nghịch hành, tạo thành một loại thương thế nghiêm trọng giả tượng, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa, liền trực tiếp hướng phía kinh đô thành tiến đến. Giá. Mà tại sau lưng Ti Thiên vệ đám người cũng không có do dự, nhao nhao trở mình lên ngựa, đi theo Ninh Phạm bước chân mau chóng bay đi. Kinh đô. Yến Hoàng bọn người thật sớm liền tại Tuyên Võ môn trước chờ. Trung quanh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch trong cung cấm quân, trung quanh bách tính từng cái vậy tất cả đều sắc mặt kích động tại hai bên nhìn xem náo nhiệt. Lý Đức Toàn, Linh Phàm làm sao còn không tới? Yến Hoàng tại trên đài cao ngồi, hắn đều ngồi một chung buổi trưa trong lòng có điểm hối hận chính mình đi ra sớm. Vậy hạ, lão nô đã phái lính liên lạc ra ngoài dò đường đoán chừng Linh Phàm thượng tướng quân rất nhanh liền muốn trở về kinh đô. Trở về lính liên lạc nói, Linh tướng quân lần này trở về, mang theo không ít xe ngựa, đường núi khó đi, đoán chừng cũng chính là bởi vì cái này chậm trễ thời gian. Lý Đức Toàn không người nói ra. Yến Hoàng nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm mang theo hơn 200 triệu lượng bạch ngân, trong lòng điểm này hậm hực lập tức quét sạch sành sanh, hiện tại nhiều hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi. Báo. Mà đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến truyền tin binh tiếng gào. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người kích động hướng phía bên này hô lớn, khởi bẩm bệ hạ, Ninh. Ninh tương quân xuất lĩnh thân vệ đã đến Tuyên Võ môn ngoài cửa thành. Nhanh tuyên. Tiến Hoàng nghe chút, khoe miệng không tự chủ dương lên. Lý Đức Toàn, mau đỡ chấm đứng lên, chấm muốn đích thân xuống dưới tiếp Ninh Phàm. Tiến Hoàng kích động đối với bên cạnh Lý Đức Toàn nói ra. Mà Yến Hoàng bậc thang cũng còn không có bên dưới xong, chỉ gặp mặt sắc tái nhợt, rõ ràng một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, Linh Phàm đã dẫn người bước nhanh từ cửa thành bước nhanh đến. "Vậy hạ." Linh Phàm kích động đối với Yến Hoàng hô. Mà đúng lúc này, thủ hộ ở trung quanh cấm quân tất cả đều nhịp hướng phía Linh Phàm vị trí một gối quỳ xuống, trong miệng cao giọng quát, "Tham kiến thượng tướng quân, chúc mừng thượng tướng quân đại thắng trở về." Các cấm quân uy vũ bá khí tiếng giống vang lên, để dân chúng trung quanh cũng vì đó chấn động. "Linh Phàm, mau dậy đi." Để chấm xem thật kỹ một chút ngươi. Yến Hoàng lúc này vậy lão đạo nghiêng ngã từ trên đài cao đi xuống, một mặt kích động đi đến Linh Phàm trước người, đem hắn cho đỡ lên. Trung quanh đám đại thần đều liên tục chấn kinh. Đầu tiên là chân dung nhập tử kinh cát, hiện tại lại là thiên tử hàng giai. Như thế vinh hạnh đặc biệt, từ xưa đến nay cũng chỉ có Ninh Phàm một người độc hữu. Nếu là Ninh Phàm không chết, Ninh gia về sau, đó chính là dưới một người trên vạn vạn người một mực Tịnh Kiên Vương. Chỉ là đáng tiếc hộ bộ thượng thư Hạ Duy chết ở một bên trong lòng cảm thán nói. Hồi tưởng lại hắn tử vừa mới bắt đầu nhận biết Ninh Phàm đến bây giờ, Ninh Phàm thật là cho hắn chế tạo một cái không thể nào kỳ tích. Cái này 10 triệu lượng bạc, thật không có hoa trắng. Mà Yến Hoàng cũng là hứa cửu cũng không có nhìn thấy qua Ninh Phàm lại một lần nữa trông thấy, trong lòng đã là không gì sánh được cảm khái. Nhưng trông thấy Ninh Phàm sau lưng chỉ có mấy chục tên thân vệ, Yến Hoàng có chút buồn bực. Ninh Phàm chú ý tới Yến Hoàng ánh mắt nghi hoặc, cũng là vội vàng giải thích nói, "Bệ hạ, thần nghe nói bệ hạ đã dẫn đầu bách quan tại cái này Tuyên Võ môn chờ đợi đã lâu, vi thần trong lòng lo lắng bệ hạ, lúc này mới xuất lĩnh thân vệ đi đầu chạy về bệ hạ, vi thần nghĩ ngươi à." Vi thần mặc dù thân ở Giang Nam, nhưng là ngày đêm không gặp được bệ hạ, vi thần trong lòng ngày đêm liền giống như vô số con kiến ngày đêm gặm ăn thần huyết đục bình thường khó chịu. Bệ hạ, ngài trong khoảng thời gian này thế nào? Thân thể còn tốt chứ?
Tốt, tốt.
Ngược lại là ngươi, lúc này mới không đến một năm, sắc mặt của ngươi tại sao lại biến như vậy tái nhợt? Yến Hoàng có chút đau lòng hỏi.
Bệ hạ, thần không có việc gì. Có thể vì ta đại yến đốt hết giọt cuối cùng nhiệt huyết, là vi thần phúc phận.
Linh Phàm hiện tại cũng biến thành khéo đưa đẩy đi lên chính là một trận thải hồng thí. Biểu hiện này để Yến Hoàng cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái, nhìn xem Linh Phàm, tốt bao nhiêu hài tử à? Chính mình cũng đã ngày giờ không nhiều còn đang vì quốc gia lo lắng hết lòng, hắn đều khổ cực như vậy, chấm còn hoài nghi hắn, chấm thật đáng chết. Ta Yến Hoàng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn một tay lấy Linh Phàm đỡ lên, sau đó nắm thật chặt cánh tay của hắn đối với hắn nói đi, tiểu phàm tử, cùng chấm cùng nhau, ngồi chấm Long Liễn trở về, chấm có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đây.
Tốt, bệ hạ, ngài trước hết mời.
Mà Ninh lão gia tử thì là một mặt tự hào đứng tại sau đài, vui mừng nhìn trước mắt tình huống. Ninh Vĩnh Giang thành thành thật thật đứng tại Ninh lão gia tử bên cạnh, trông thấy Ninh Phạm như vậy thụ ân sủng, sống lưng của hắn cũng không khỏi đến cứng rắn. Thái úy Lý Khang nhếch miệng, hắn trông thấy Ninh lão gia tử dáng vẻ đắc ý kia liền đổ lớn, sợ có bị kéo qua đi cưỡng ép nghe Ninh lão gia tử thổi như bức. Mà liên tại Thái úy Lý Khang cương chuẩn bị tiêu mẹ mẹ lúc rời đi, cánh tay của hắn đột nhiên bị một đôi đại thủ đột nhiên giữ chặt. Lý Khang khiếp sợ quay đầu, vừa mới xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy Ninh Vĩnh Giang lập tức cùng Ninh lão gia tử có 7-8 phần giống mặt mo chính hướng về phía hắn xoẹt lấy răng cười ngây ngô. Lý Thái úy, làm sao ngươi biết bản tướng quân nhi tử cùng bệ hạ ngồi tại trên Long Liễn? Lý Khang, hỏng bét, mẹ nó chủ quan. Quang chú ý chó lao tử, không có chú ý nhi tử nốc. Mà đổi thành một bên, Ninh Phạm đã tại cho Yến Hoàng giảng thuật chính mình trên đường đi gặp phải. Bất quá hắn hay là tận lực che giấu Ninh lão gia tử cho hắn 800 an tây quân cùng thống tử tỷ sự tình. Yến Hoàng nghe xong cũng là liên tục lấy làm kỳ. Ninh Phạm, ngươi nói là, cái kia biến mất đã lâu mặc ra, vậy mà liền giấu ở cái này thượng bi thành bên trong, hơn nữa còn tại bí mật nghiên cứu đại sát khí. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Yến Hoàng lời nói đạo, bệ hạ, nếu không phải cái kia đại ngụy trộm đạo phái binh mã, dự định từ thượng bi thành chui vào ta đại yến, vi thần cũng sẽ không đập ti thiên vệ chui vào. Lúc này mới phát hiện cái kia mặc gia bí mật. Yến Hoàng nghe xong cũng là một trận hoảng sợ. Cái này mặc gia từ khi Yến Tổ thành lập Yến quốc thời điểm, chính là sơ khai nhất bắt đầu phản đối Yến quốc, chỉ bất quá đám bọn hắn bị Yến Tổ đánh chạy trối chết, cuối cùng mai danh nhận tích từ mảnh đại lục này biến mất tung tích. Nhiều năm như vậy cũng là không hề có một chút tin tức nào, đằng sau mấy đời hoàng đế đều sắp đem cái này mặc gia lãng quên ở sau. Gặp Yến Hoàng tâm sự nặng nề, Linh Phàm không nhịn được an ủi, bệ hạ, ngài cũng không cần đã quá lo lắng. Cái này mặc ra, sớm tại sự tình bại lộ đằng sau, liền bị ta trực tiếp rào sát hầu như không còn, từ ngày hôm nay, trên mảnh đại lục này sẽ không còn có mặc ra bất luận cái gì một tên giáo chúng. Chương 573, Khao thưởng Tam quân. Chương 573, Khao thưởng Tam quân. Linh Phàm đương nhiên sẽ không nói là thống tử tỷ xuất thủ đồ mặc ra, đây chính là trong tay mình cuối cùng ước điểm điểm át chủ bài, cũng không thể dễ dàng như vậy bạo lộ ra. Yến Hoàng nghe vậy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Long Liễn Chi Trung liền lâm vào như chết trầm mặc. Yến Hoàng nhưng thật ra là muốn hỏi một chút liên quan tới Tam Hoàng tử chuyện, nhưng là thấy Ninh Phạm không có nói ra, hắn cũng có chút không có ý tứ. Ninh Phạm, lão Tam bệ hạ, Tam Hoàng tử Ninh Phạm cùng Yến Hoàng cùng nhau mở miệng, Yến Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Phạm con mắt nói đem lão Tam sự tình kỹ càng cùng chấm nói một câu đi. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, sau đó trong ngực móc ra thật dày một sấp dùng cẩm chú bao khỏa thư tín đưa cho Yến Hoàng, sau đó càng đem Trấn Nam quan phát sinh sự tình cùng Yến Hoàng giảng thuật ra. Yến Hoàng ngay từ đầu nghe mười phần nghi hoặc, nhưng khi hắn nghe nói Hàn Tứ Bình lại chính là năm đó Giang Nam một trong tứ đại gia tộc Hàn gia dương nghiệt thời điểm, cả người lại lâm vào đến trong trầm mặc. Mấy hoàng tử này thân thế, hắn nhưng so sánh bất luận cái gì mà người đều rõ ràng. Năm đó Lao Yến Hoàng đem bấp bên Yến quốc giao cho trên tay của hắn, mà lúc đó triều đình có thể nói là một nghèo hai trắng, toàn bộ quốc gia đều mười phần dung chuyển. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn nhớ tới Lao Yến Hoàng trước khi chuẩn bị đi đối với hắn dặn dò, thế là liền chủ động liên hệ đến lúc ấy Giang Nam tứ đại gia tộc, đồng thời đã cưới trong gia tộc bọn họ đích nữ. Mà lúc đó quý gia chỉ là trong tứ đại gia tộc một cái hạng chót tồn tại, tự nhiên là không có dạng này phúc phận có thể tấn thăng làm hoàng tộc. Yến Hoàng đạt được Giang Nam tứ đại gia tộc duy trì sau, triều đình tự nhiên cũng liền vững chắc. Ngay từ đầu, Yến Hoàng lúc đầu nghĩ đến, vừa vặn lợi dụng phương thức như vậy thừa cơ đồng hóa Giang Nam, dạng này vô luận hoàng tử nào làm hoàng đế hoặc là vương gia, cùng Giang Nam thế gia đại tộc cũng coi như được là ngẫu đức tơ còn liền. Một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm? Thế nhưng là về sau Giang Nam tứ đại gia tộc không còn thỏa mãn với hiện trạng, móng vuốt tự càng là trực tiếp rời khỏi trong triều đình đến. Đây là lúc đó trẻ tuổi nóng tính Yến Hoàng không thể dễ dàng tha thứ. Giang Nam tứ đại gia tộc tùy ý làm vậy, càng là tại Yến Hoàng đấy lòng thật sâu chôn xuống một viên hạt giống cừu hận. Kết quả là một trận nhằm vào Giang Nam tứ đại gia tộc chính trị biến đổi liền tại Yến Hoàng đấy lòng ấp ủ mà sinh. Về sau Yến Hoàng giả tá Tiêu Diệt Sơn phỉ phản loạn làm tên, hướng Giang Nam thế gia gom góp lương đồng, lại về sau chính là Ninh lão gia tử xuất lĩnh lấy 500. Không 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 tịnh biên quân thần binh trên trời rơi xuống, đánh những thế gia đại tộc này bọn họ một trở tay không kịp. Những thế gia đại tộc này làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn gom góp đi ra lương đồng vật tư, cuối cùng tất cả đều đánh vào chính bọn hắn trên thân. Ai, đều là chấm sai a. Yến Hoàng bỗng nhiên thở thật dài. Linh Phàm mặc dù minh bạch chuyện ra sao, nhưng vẫn là cố ý giả bộ ngu nói, vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Yến Hoàng hiếm thấy không có trả lời Linh Phàm, mà là bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Linh Phàm, chờ lấy Lao Tam sau khi trở về, đem hắn đưa đến trong cung, chấm có chuyện, muốn đích thân hỏi hắn." Linh Phàm nhẹ gật đầu,
cũng không có nói thêm gì nữa. Chứng cứ cái gì, hắn cũng đều bày tại Yến Hoàng trước mặt, về phần hắn tin hay không, đó là hoàng đế việc nhà, hắn cũng không còn được. Chỉ bất quá cái này Tam hoàng tử trong khoảng thời gian này ở trong địa lao có thể nói là qua không thế nào tốt. Hắn đã để Cao Tử Hiên sớm dẫn người cho hắn rửa mặt trang điểm một chút, dù sao gặp hoàng đế, mặc rách dưới, vậy cũng có chút không tưởng nổi. Mà Yến Hoàng cũng là đi theo Bách Quan về tới trong cung điện chờ đến tiếp sau đại quân hồi kinh. Thời khắc này Ninh Phạm có thể nói là một ngôi sao đang mới nổi, đó là thỏa thỏa Yến Hoàng bên người hầu nhân, lại thêm cái này so ngày còn lớn hơn công tích, hiện tại có cái nào đuôi mù còn dám không có việc gì đi gây Ninh Phạm. Bệ hạ giá lâm. Mà theo Lý Đức Toàn một tiếng hét to, Yến Hoàng chậm rãi xuất hiện tại trên đài cao, cùng dị vãng khác biệt chính là, thời khắc này Yến Hoàng, nụ cười trên mặt rào rạt, khóe miệng đều nhanh muốn liệt đến cái óc. Mà Ninh Phạm các loại một đám văn võ đại thần vậy bắt đầu nhao nhao quỳ xuống đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng khanh gia bình thân. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Theo một trận rầm rầm thanh âm sau, bách quan bọn họ cũng là lần lượt đứng dậy. Ninh Phạm, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, liền do ngươi đến nói một chút đi. Yến Hoàng mở miệng cười nói. Hắn hôm nay nhưng so sánh sinh con tử ngày nào còn cao hứng hơn, cũng không kịp chờ đợi để Ninh Phạm lại đem làm được công tích thuật lại một lần. Ninh Phạm cũng là gật đầu cười, sau đó hắn đầu tiên là đối Yến Hoàng thi lễ một cái, sau đó cao giọng mở miệng, vậy hạ, vi thần lần này đi, thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là dùng xua hổ nuốt sói chi thuật, khiến cho uy quốc cưỡng ép cùng man hoàng khai chiến, toàn diện uy quốc binh sĩ mấy chục vạn, man tộc kỵ binh 300. Không không không. Sau đó thần thông qua thương chiến hình thức, trắng trận thu mua uy quốc chiến mã, hiện tại toàn bộ uy quốc một ngựa khó cầu. Thần vậy dùng phương thức này, không có hao phí một binh một tốt, trực tiếp tan rã uy quốc 600. Không 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 kỵ binh mà theo Ninh Phạm từng kiện đem sự tình giáng thuật đi ra, ở đây bách quan cũng là từng cái mở to hai mắt nhìn. Thương chiến, kinh tế chiến, mậu dịch chiến. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, sĩ nông công thương, thương nhân là nhất ti tiện hạ đẳng nhất nghề nghiệp, bọn hắn trong lòng xem thường. Thế nhưng là từ Ninh Phạm nói xong, bọn hắn phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn bình thường. Nhất là hộ bộ thượng thư Hạ Duy Triết, hắn giờ phút này tựa như là Ninh Phạm tiểu mê đệ, nếu không phải bây giờ còn có văn võ bá quan đang nhìn hắn, đoán chừng đã sớm xuất ra sách vợ nhỏ tìm Ninh Phạm ký tên. Chư vị đại nhân, đây cũng là mấy tháng này ta làm sự tình. Ninh Phạm cười đối chư vị đại thần nói ra. Yến Hoàng nghe vậy cũng là có chút sợ hãi thán phục, tại trên Long Liễn, Ninh Phạm cũng chỉ là thô sơ giản lược cùng hắn miêu tả một chút đại khái quá trình, hắn cũng là cái hiểu cái không. Nhưng là hiện tại nghe xong Ninh Phạm kỹ càng miêu tả, Yến Hoàng cũng chỉ cảm giác tựa như là mở ra thế giới mới cửa lớn một dạng liên tục lấy làm kỳ. Ninh Tương Quân thật là thần nhân vậy, hạ quan bội phục. Mà Ninh Phạm sau khi nói xong, binh bộ thượng thư Vu Đình Lịch cũng nhịn không được nữa trong lòng kính nể chi tình, đối với Ninh Phạm tán thưởng đạo. Hắn là binh bộ thượng thư, ngay từ đầu đối Ninh Phạm loại này đánh trận thần thần bí bí hành vi còn rất có phê bình kín đáo, nhưng là nghe xong Ninh Phạm giảng thuật đằng sau, hắn cũng chỉ cảm giác giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn bình thường. Trận chiến này, Ninh Phạm hao tổn cũng không lớn, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Nhưng lại không đánh mà thắng tan giá uy quốc 600. Không 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 kỵ binh, lại thuận tiện cho không thành thật man hoang một sự tử, sau đó lại quay đầu cho đại ngụy nhiếp chính vương một cước. Cuối cùng mới là thuận tiện thu phục Giang Nam, đồng thời còn trực tiếp chạm thảo trừ căn, đem Giang Nam các nơi dân tâm vậy cùng một chỗ thu phục. Không sai, không sai, rất không tệ. Ninh Phạm, ta Yến quốc có ngươi, tháng qua mấy triệu hùng binh. Yến Hoàng sảng khoái đứng người lên, sau đó tiếp tục phân phó nói, Hạ Duy Triết. Thần tại trong quốc khố lấy ra 10 triệu lượng ban cho Ninh Phạm, sau đó tại cho chấm lấy ra 10 triệu lượng, chấm muốn khao thưởng tam quân. Mà Ninh Phạm nghe vậy thì là có chút xấu hổ. Ai nha, thế nào đem chuyện này quên? Sớm biết, ta liền không lưu nhiều như vậy. Ninh Phạm thầm nghĩ trong lòng. Chương 574, ta còn tưởng rằng Khô Lâu thành tinh chương 574, ta còn tưởng rằng Khô Lâu thành tinh mà theo triều hội kết thúc, Vũ Lâm, kỵ 200. Không 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 đại quân cũng là rốt cục chạy tới kinh đô. Trong lúc nhất thời, bách tính tất cả đều răng đèn kết hoa, đường hẻm hoan nên. Mà lúc này, ven đường một tiểu nữ hài nhẹ nhàng kéo một bên phụ nhân góc áo đạo, mẫu thân, không phải nói Vũ Lâm kỵ anh hùng có 200 thôi. Thế nhưng là ta làm sao nhìn cái này không có nhiều người như vậy nha. Bên cạnh phụ nhân lập tức bưng kín tiểu nữ ba miệng, sau đó ở tại nặng hai đạo, nghiếp nghiếp ngoan, chuyện của triều đình, không phải chúng ta những bách tính này có thể vọng nghị. Một đầu khác, Ninh Phạm đã đem Tam hoàng tử rửa mặt trang điểm tốt dẫn tới cửa ngự thư phòng. Nói thật, nếu không phải Cao Tử Hiên bọn người lời thề son sắt cùng mình cam đoan đây chính là Tam hoàng tử, Ninh Phạm thậm chí cũng hoài nghi cái này Tam hoàng tử bị người cho đánh cháo. Rất cao, các ngươi nói thật với ta, lão Tam có phải hay không bị các ngươi cho đánh cháo? Ninh Phạm lặng lẽ meo meo đối với Cao Tử Hiên hỏi. Cao Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, lão đại, đây chính là địa lao, liền một cái cửa ra, chúng ta còn an bài số lớn binh sĩ, liền xem như thần tiên vậy chạy không ra được a. Ninh Phạm nhếch miệng, những này hắn đều biết, thế là hắn tiếp tục hỏi, đó là các ngươi ngược đãi hắn, hay là không cho hắn cơm ăn? Ngươi nhìn hắn gầy vậy còn có người dạng, cũng là không phải Ninh Phạm buồn bực. Cái này Tam hoàng tử bây giờ bộ dáng thật sự là biến hóa quá lớn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, còn kém mang theo cây côn, sau đó hô to một tiếng yêu tinh, sau đó đi lên cho hắn một gậy. Này làm sao nhìn xem đều giống như một cái Khô Lâu thành tinh giống như bao da lấy xương cốt. Cao Tử Hiên cũng là bất đắc dĩ nói, lão đại, từ khi Hàn Tứ Bình sau khi chết, Tam hoàng tử liền cả ngày không ăn không uống, muốn sống sinh sinh đem chính mình chết đói. Cái này còn thiệt thòi ta phát hiện kịp thời, sai người cho hắn cưỡng ép cho ăn một chút nước cháo, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. Linh Phạm yên lặng. Thật không nghĩ tới, cái này Tam hoàng tử vẫn rất có loại đây này. Tam hoàng tử, ngài đây làm mưu đồ gì đâu? Linh Phạm chậm rãi mở miệng nói. Chỉ bất quá, một bên Tam hoàng tử coi như nghe không được Linh Phạm lời nói bình thường, từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Linh Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tạo phản làm một màn này, khiến cho hắn mới là chủ phản diện giống như chỗ nào quen tật xấu. Hay là một bên Lý Đức Toàn tức thời dẫn người đem Tam hoàng tử đón vào, sau đó chỉ gặp Lý Đức Toàn chậm rãi tới gần Linh Phạm, ở tại bên thai nhỏ giọng hỏi, Linh tướng quân, vậy hạ để cho ta hỏi ngài, làm sao cái này Vũ Lâm kỵ chú quân chỉ có tiến thành không đến một bàn người? Linh Phạm nhíu mày, sau đó chứng trạc đàng hoàng đạo, Lý công công, giúp ta chuyển cáo cho bệ hạ. Vũ Lâm kỵ trên thân sát khí quá nặng, sợ đụng thành giá, này mới khiến bọn hắn trực tiếp trở về tới ngoại ô kinh thành doanh địa. Lý Đức Toàn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Phạm cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, Linh tướng quân, ngài không có ở đây thời kỳ, thế nhưng là có không ít người đối với ngài rất có phê bình kín đáo a. Ta nhìn Lâm tướng mỗi ngày đều tại triều bên trên, hắn nên biết kỹ càng chút. Linh Phạm sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tạ Lý thúc nhắc nhở. Sau đó Linh Phạm liền trong ngực móc ra một khối đại bạc tỏi, làm bộ liền muốn kín đáo đưa cho Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn vội vàng quát tay, cái này có thể tính không được cái gì nhắc nhở. Đúng rồi, Vũ hoàng tử tại Tây vực thương nhân trong tay tìm được một loại tên là Thận Tinh Thảo thần dược, nói là có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy hạ nếm thử đằng sau cảm thấy không sai, cho nên cố ý để lão nô cho ngài trong phủ đưa đi chút. Cái kia, Linh tướng quân, ta còn muốn bảo hộ bệ hạ, cũng không cùng ngài nhiều lời. Lý Đức Toàn nói, thân ảnh vội vàng lui về ngự thư phòng bên trong, liền bạc cũng không có thu. Linh Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa nghĩ tới chính mình làm ra mạng này không lâu vậy ô long, Linh Phạm cũng là không khỏi thở dài. Vung một cái hoang nôn, liền cần để 100 cái hoang nôn đi chọn. Nếu là 3 năm sau chính mình không chết, chẳng lẽ lại còn phải giả chết thoát thân a? Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên ngừng, đến lúc đó rồi nói sau. Linh Phạm vậy không nghĩ nhiều, cũng liền về tới Linh phủ bên trong. Linh phủ cửa ra vào, Lang Phong thật sớm liền ở một bên chờ đợi, gặp Linh Phạm trở về vội vàng tiến lên phía trước nói, thế tử, lão gia tử tại thư phòng chờ ngươi đấy. Còn có một việc, vừa mới trong cung người đến, đưa tới một chút thảo dược, nói là bệ hạ cố ý ban thưởng cho ngươi. Linh Phạm nhẹ gật đầu, chuyện này hắn đã biết. Chỉ bất quá, Linh Phạm không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng phía sân nhỏ của mình đi tới. Thế tử, lão gia tử thư phòng ở bên kia. Lang Phong đội vàng nói, ta biết, ta thật vất vả trở về, muốn đi xem trước một chút bình an cùng A Vô đi. Để ra ra cùng cha ta chờ ta hội an. Linh Phạm mặc không lên tiếng, đem chính mình áo đông nhỏ coi là tấm mộc, lý do này liền xem như Linh lão gia tử vậy tìm không ra ma bệnh. Lang Phong một mặt bất đắc dĩ xử tại nguyên chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu sau, liền rời đi. Hắn vậy minh bạch, lý do này liền xem như Linh lão gia tử cùng Linh Vĩnh Giang vậy tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Vừa trở về trước tiên liền đi xem hắn chắc gái, có ma bệnh sao? Mà tại trong tiểu viện, Linh Bình An cùng A Vô ngay tại chơi đùa. Hiện tại vừa bạn cũng là đến nhất tinh lịch niên kỷ, hai cái tiểu nha đầu tựa như là hai cái cục thịt đồng dạng tại trong viện trên nhảy dưới tránh. Sau lưng thì là đi theo Ninh lão gia tử cố ý phái tới bảo vệ một đám thị vệ. Chỉ bất quá khác biệt chính là, những thị vệ này trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, liền ngay cả trên thân áo giáp đều bị Ninh lão gia tử cho lột sạch sành sanh. Liên liên thô giáp tràn đầy vết chai tay đều bị quấn lên xa giày bố. Sợ va chạm đến cái này hai tiểu gia hỏa non nớt làn da. Những cái kia ở trên chiến trường giết người như ngoé các tướng sĩ, hiện tại từng cái tất cả đều theo thật sát hai con nhỏ phía sau, sợ đập lấy đụng. Bởi vậy cũng có thể gặp, Ninh Bình An cùng A Vô địa vị, tại toàn bộ Ninh phủ đến cùng là cao bao nhiêu. Lục Yên Nhiên thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lão gia tử tại dạng này, liền đem hai cái này tiểu ni tử cho làm hư. Lục Yên Nhiên sâu kín nói ra. Yên Nhiên tỷ tỷ, lúc này mới cái nào đến đâu a? Ai bảo cha hắn là toàn bộ Yến quốc có quyền thế nhất đại tướng quân đâu? Lý Niệm Sơ cười cười ha hả. Nàng dù sao rất ưa thích hai cái này tiểu ni tử. A Vô hiểu chuyện thật trọng, Bình An đáng yêu mà bác. Nàng đều rất ưa thích. Trong khoảng thời gian này, nàng tổng cộng hai cái tiểu ni tử ban đêm cùng một chỗ ngủ, hương hương điểm điểm vừa mềm liên tục, đáng yêu cực kỳ. Tiểu hai tử liền lúc này chơi tốt nhất. Mà Lâm Nghiệm thì là thở thật dài, ai cũng không biết đại phôi đản này lúc nào có thể trở về. Bọn hắn nghe nói Linh Phạm hôm nay đã hồi kinh, nhưng là trực tiếp bị Yến Hoàng gọi đi, ai cũng không biết Linh Phạm lúc nào mới có thể trở về. Mà đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến thị vệ thanh âm, thuộc hạ tham kiến thế tử gia. Chúng nữ nghe vậy lập tức thần sắc vui mừng, liên tục đứng lên. Liên liên từ đầu đến cuối tại trong vườn hoa chạy loạn Bình An cùng A Vô, vừa nghe đến Linh Phạm trở về tin tức, cũng là từ bỏ bắt hồ điệp cử động, cao hứng hủ ở tay múa chân nói, nha, cha trở về. Mà một lát sau, theo một trận tiếng bước chân vang lên, Linh Phạm thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh ca ca, người ta rất nhớ ngươi nha. Linh lang. Đại phôi đản. Ba nữ cùng nhau kinh hô, hay là Lý Niệm Sơ nhất là nhí nha nhí nhảnh, nhảy bọt một cái tiến vào Linh Phạm trong ngực. Ô ô ô, Linh ca ca ngươi rốt cục trở về. Người ta nhớ ngươi muốn chết. Lý Niệm Sơ nhất tiến vào Linh Phạm trong ngực, lập tức liền mở ra nũng nịu hình thức,